Chương 134, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 4. Trầm Mục Bạch nếu là lúc này không đi, nàng kia chính là người ngu. Thế là một bên phất tay, nhớ kỹ về nhà sớm ăn cơm. Sau đó chân bắn vọt mục tiêu xe đạp liều mạng đạp vòng chạy như một làn khói, lưu lại nhàn nhạt bụi đất trên không trung tung bay. Hồi tưởng lại trước khi đi Tô Hoài Ngôn cái ánh mắt kia, nàng tuyệt vọng đối với hệ thống nói, ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt một lần. Hệ thống nói, yên tâm ngươi còn có thể sống được. Trầm Mục Bạch vừa muốn cảm động một lần, liền nghe được hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, thẳng đến Tô Hoài Ngôn về nhà. Nàng tuyệt vọng khóc. Người nào đó xen vào việc của người khác sau rất không tiền đồ chạy. Tô Hoài Ngôn sống sờ sờ bị chọc giận quá mà cười lên, tốt, rất tốt. Thiếu niên trong tươi cười mang theo kẹo đường đồng dạng ngọt mềm mùi vị, chỉ nói là đi ra lời nói hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Nguyên chủ mẫu thân là Tô Phụ Bí Thư mới, hai người sinh ra tình cảm sau cấp tốc kết hôn, nhưng là tại kết hôn không vài ngày sau, song song vứt bỏ bản thân hài tử, đến nước ngoài cùng nhau đi công tác, có thể muốn một tháng mới có thể trở về, không thể không nói, hai người này tại phương diện nào đó mà nói thực sự là tương tự tới cực điểm. Tô thị xí nghiệp tại bản thị có được nhất định danh khí, nhưng là trong trường học, trừ bỏ lao sư, không có mấy người rõ ràng Tô Hoài Ngôn cùng Tô Nhất Y thân phận. Tô gia biệt thự chỉ có một cái công tác mấy năm trần di, Tô Hoài Ngôn ghét nhất chính là mình phụ thân người đi ra can thiệp hắn tự do, cho nên xưa nay sẽ không cưới xe cá nhân. Mà nguyên chủ vốn là kháng cự gặp phải chính mình cái này lưu manh đồng dạng đệ đệ, dù là có một tí khả năng, cho nên đi học tan học đều là mình cưới xe đạp. Hai đứa bé một cái cũng không nguyện ý cưới xe cá nhân, cho nên Tô Phụ trước đó vài ngày liền đem tài xế mắc cạn tại công ty. Trầm Mục Bạch trở lại Tô ra thời điểm, Trần Di đang tại trong phòng bếp vội vàng, nhìn thấy nàng trở về, vội vàng lau tay nói, Nhất Ý tiểu thư, ngươi đã trở về. Trần Di là cái giữ bổn phận người, nên nói không nên nói từng cái đều ghi tạc trong lòng, tựa như biết rõ nguyên chủ cùng Tô Hoài Ngôn hai người lẫn nhau không hợp nhau, cho tới bây giờ không tại bọn hắn trước mặt nhắc tới đối phương. Trầm Mục Bạch nói, đêm nay đừng đem đồ ăn đưa đến phòng ta. Trần Di lại là rất giật mình, nhưng là nàng một cái làm hạ nhân, chủ tử phân phó lời nói chỉ có thể làm theo, không thể có những nghi vấn khác, thế là gật đầu nói, tốt. Không sai biệt lắm đến bữa tối thời gian thời điểm, Tô Hoài Ngôn đã trở về. Trần Di đối mặt hắn thời điểm so tại Tô Phụ trước mặt còn muốn câu nệ, thiếu gia, ngươi đã trở về. Tô Hoài Ngôn hoàn toàn như trước đây lộ ra ngọt ngào nụ cười, Trần Di. Tại nói xong câu đó về sau. Hắn động tác tùy ý nằm trên ghế salon bắt đầu chơi trò chơi, Tô Nhất Ý trở về rồi sao? Nhất Ý tiểu thư đã trở về. Trần Di trong lòng rất là giật mình, do dự, cuối cùng vẫn không có đem đằng sau câu nói kia nói ra miệng. Mà trên lầu Trầm Mục Bạch chính đang vì mình làm tâm lý kiến thiết, một lần nói cho trong trí nhớ mình Trần Di làm thức ăn ngon bao nhiêu ăn, cuối cùng thành công tẩy não đem Tô Hoài Ngôn cho quên đi. Xuống lầu thời điểm Trần Di vừa vặn đem thức ăn dọn xong, nhìn thấy Trầm Mục Bạch xuống tới, mở miệng nói ra. Nhất Ý tiểu thư, đồ ăn đã tốt rồi, ta vừa mới chuẩn bị muốn đi gọi ngươi đấy. Trầm Mục Bạch ngửi đồ ăn hương thơm, khắc chế bản thân không muốn hút chảy ra nước miếng, mười điểm điểm đạm nho nhã nhẹ gật đầu, ân. Trần Di rời ánh mắt, nhìn xem trên ghế salon thiếu niên nói, thiếu gia, ăn cơm đi. Tô Hoài Ngôn giống như là không nghe thấy một dạng, nhìn chằm chằm máy chơi game tiếp tục chơi lấy, nhìn ngươi khó chịu, giết ta. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, ngọt ngào thiếu niên thanh âm tràn đầy ý cười. Lại làm cho người phía sau tự dưng sinh ra nhàn nhạt hàn ý. Chương 135, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, nam. Vừa muốn ngồi xuống Trầm Mục Bạch thân thể có chút cứng đờ. Tô Hoài Ngôn giống một người không có chuyện gì một dạng đem máy chơi game ném sang một bên, làm bộ lúc này mới phát hiện trên bàn cơm thêm một người, bên miệng lộ ra một cái ngọt ngào lún đồng tiền nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là ở tại trong thành bảo tiểu công chúa chạy ra ngoài. Trong giọng nói không che giấu chút nào cái kia tràn đầy ác ý. Nếu là nguyên lai Tô Nhất Y Dì, lúc này sắc mặt cũng sớm đã trắng bệnh, nhưng là cái thế giới này bởi vì hai người không có qua lại gì duyên cớ, Trầm Mục Bạch một tháng người thiết lập hạn chế tại Tô Hoài Ngôn trước mặt vô hiệu. Cho nên nàng rất là chấn định uống một ngụm canh, mới chậm rãi nói ra, cái này canh uống rất ngon, Trần Di. Trần Di gặp bầu không khí có chút không đúng, vội vàng hòa giải nói, tiểu thư ngươi ưa thích liền tốt, thiếu gia nhanh ngồi đi xuống ăn cơm đi, bằng không thì đợi lát nữa canh lạnh liền uống không ngon. Tô Hoài Ngôn nhẹ nhẹ cười cười, nguyên bản là 16 tuổi thiếu niên, mọc ra một tấm quá phận tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, huống chi hắn cười lên thời điểm còn có một cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Coi như từ trong miệng nói cái gì lời khó nghe, mặc cho ai nhìn đều không bỏ được trách tội tới hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Tô Hoài Ngôn, ngươi có thể bị hắn bề ngoài làm cho mê hoặc, nhưng lại không thể quên hắn trong xương cốt là cái đồ biến thái tiểu ác ma sự thật. một cái tay chống đỡ mặt bàn, nghiêng thân hướng thiếu nữ cả người cúi người đi, dùng ngọt mềm thiếu niên thanh âm nói, có thể thay cái chỗ ngồi sao? Mặc dù là hỏi thăm câu nói, nhưng ngữ khí lại là một chuyện khác. Trầm Mục Bạch nghiêng mặt qua, nhìn xem Tô Hoài Ngôn gần trong gang tấc gương mặt kia, tinh xảo hoàn mỹ trắng nõn trên khuôn mặt mang theo hồn nhiên đơn thuần nụ cười, nàng nghĩ thầm, à, làn da thật tốt à, rất muốn bóp một bóp. Ngoài miệng lại nói lấy, vì sao? Khoảng cách thiếu nữ khuôn mặt chỉ có 5cm khoảng cách, Tô Hoài Ngôn có thể thấy rõ cái tên này trên danh nghĩa tỉ tỉ trên mặt chỗ biểu hiện ra chấn định thần sắc, không có chút nào bối rối, đáy mắt lướt qua nhàn nhạt kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra một cái ngọt ngào cười, ta chỉ là trông thấy ngươi, liền ăn không ngon. Rõ ràng có một tấm như thiên sứ gương mặt, trong miệng lại nói lấy vô cùng ác độc lời nói. Hết lần này tới lần khác từ Tô Hoài Ngôn miệng bên trong nói ra, ngươi không những không có cái gì phẫn nộ tức giận cảm giác, đại khái là bởi vì đối phương dáng dấp quá mức nhu thuận đáng yêu duyên cớ. Trầm Mục Bạch cuối cùng là hiểu rồi đứa nhỏ này đến cho đến nay vì sao còn không có bị người đánh chết, thứ nhất bởi vì đối phương cái kia không dễ dàng dễ trêu tính tình, còn có một cái khác chính là đối với gương mặt này không xuống tay được duyên cơ a. Nàng chậm rãi uống một ngụm canh, sau đó trả lời, vậy ngươi đừng nhìn ta không được sao. Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt lại, Tô Nhất Y Y, ngươi đây là tại cùng ta đối đầu. Trầm Mục Bạch vô tội nói, không có a, nếu như ngươi là tại để ý ta xen vào việc của người khác mà nói, ta cũng không nghĩ a. Ai bảo ngươi là đệ đệ ta đâu? Tô Hoài Ngôn chậm rãi cười, bên môi lún đồng tiền lom thành một giọng nói ngọt ngào đường cong. Trầm Mục Bạch mặt ngoài rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm rất không tiền đồ tại run lẩy bẩy. Thiếu niên có chút ngẩng đầu, như lưu ly con ngươi màu đen nhìn chằm chằm thiếu nữ, nói khẽ, Tô Nhất Ý Nhi, ta ghét nhất chính là tự cho là đúng người. Tại nói xong câu đó về sau, Tô Hoài Ngôn liền ngồi xuống, về sau không còn có nói một câu. Trầm Mục Bạch có thể làm sao, nàng cũng rất tuyệt vọng a. Bất quá Trần Di tay nghề đúng là không có cách nào nói, Trầm Mục Bạch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tại một bữa ăn ngon dưới, Trầm Mục Bạch nhưng lại dần dần quên Tô Hoài Ngôn tồn tại, ngay cả đối phương từ khi nào đứng dậy đều không biết. Nàng sờ lên có chút trứng bụng, nhịn không được ở một cái. Chương 136, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 7. Nguyên chủ sợ hãi mâu thuẫn Tô Hoài Ngôn, trong trường học càng là trôi qua sợ mất mật, bởi vì Tô Hoài Ngôn trong trường học gây thù hằn vô số. Nếu như bọn họ đã biết nàng và Tô Hoài Ngôn là tỷ đệ quan hệ, nhất định sẽ mang đến không ít phiền phức. Trầm Mục Bạch lại lộ ra một cái không quan trọng biểu lộ, Tô Hoài Ngôn, ngươi rất nhàm chán. Giống Tô Hoài Ngôn loại này biến thái vặn vẹo tính tình, nếu như chủ động lấy lòng đối phương ngược lại sẽ chẳng thèm ngó tới, còn không bằng trước thăm dò một đoạn thời gian suy nghĩ thêm dùng phương pháp gì ứng đối. Tô Hoài Ngôn không những không giận mà còn cười, cong lên cái kia đôi con mắt xinh đẹp, dùng điểm điểm thanh âm nói, bọn họ nhất định sẽ lộ ra rất thú vị thần sắc. Hắn tại lúc nói những lời này thời gian phảng phất cũng không phải là vì uy hiếp thiếu nữ, mà là đơn thuần muốn thử xem lấy sẽ xuất hiện hậu quả, đến thỏa mãn bản thân đột nhiên xuất hiện ác thú vị. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, nếu như đây là nàng thân đệ đệ, mộ phần cỏ đều có cao hơn 3 mét. Tô Hoài Ngôn cũng không có dừng lại bao lâu, tại Trần Di từ trong phòng bếp trước khi ra ngoài liền đã đi. Ăn một bữa mỹ vị bữa sáng, Trầm Mục Bạch tâm tình không nhận ảnh hưởng gì đi trường học. Nguyên chủ liền đọc lớp 11 ban, 3. Bởi vì là một tháng trước chuyển trường đến, lại bởi vì tính cách điềm đạm nho nhã thiên hướng nội duyên cớ, cùng trong lớp người cũng không phải rất quen. Cho nên tại Trầm Mục Bạch đi vào trong lớp thời điểm, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, nhiều lắm là chính là nhìn thoáng qua, sau đó lại quay người làm việc của mình. Trước bàn là người nói nhiều nhiệt tình lại yêu bắt quái nữ sinh, tên là Chu Giai Lâm, nàng tựa hồ là nghẹn mới vừa buổi sáng, trông thấy Trầm Mục Bạch ngồi xuống liền dậy sóng mở miệng nói, ai, Tô Nhất Ý đi hề. Ngươi biết hôm qua chuyện gì xảy ra sao? Nàng làm ra một bộ cực cùng thần bí bộ dáng. Trầm Mục Bạch nói, đầu bếp đổi người rồi. Chu Giai Lâm. Không phải. Trầm Mục Bạch lộ ra một bộ thất vọng thần sắc. Chu Giai Lâm nói, ngươi lại không có ở đây căng tin ăn cơm, quan tâm cái này làm gì? Trầm Mục Bạch nói, ta còn có thể đóng gói trở về a. Chu Giai Lâm không phản đối, nàng nhìn chằm chằm trước mặt mang theo kính mắt nữ sinh, lộ ra một cái như có điều suy nghĩ thần sắc, Tô Nhất Ý Nhi. Ta phát hiện ngươi có chút thay đổi, ta nói không lên là cảm giác gì, chính là cảm giác ngươi thay đổi. Trầm Mục Bạch rất là tỉnh táo nói, có thể là bởi vì căng tin đồ ăn không tốt ta. Chu Giai Lâm. Cái này cùng căng tin đồ ăn không tốt có quan hệ gì? Nàng có chút buồn bực nói, ta kém chút đều quên muốn đã nói gì với ngươi, chính là cái kia Tô Hoài Ngôn ngươi biết ta, so trường học các bá còn đáng sợ hơn ác ma kia tiểu học đệ, đêm qua bị xã hội người cho chán, không biết làm sao chuyện, cuối cùng vậy mà không đánh lên. Mọi người đều đang suy đoán là chuyện gì xảy ra đâu. Trầm Mục Bạch nói, a, Chu Giai Lâm quen thuộc nàng đối với mấy cái này sự tình không có gì đặc biệt phản ứng, ngay sau đó hoa mắt xì nói, ai, bất quá ta cảm thấy Tô Hoài Ngôn dáng dấp xem thật kỳ a, mặc dù những nữ sinh kia đều biết hắn là cái gì tính tình, nhưng vẫn là có không ít nữ sinh cùng hắn thổ lộ. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, đó là bởi vì các nàng không biết cái này nam chính rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Chu Giai Lâm nghe không được trong nội tâm nàng nhổ nước bọt, tiếp tục hoa mắt xì nói, mọi người đều đang suy đoán cái nào nữ sinh có thể được Tô Hoài Ngôn thích, là cao nhất ban, nam, ngọt mềm tốt ngoe học muội lục điểm điểm. Vẫn là giáo hoa liếu phiền phiền. Lại hoặc là cấp 3 xinh đẹp ngự tỷ Trầm Liễm Thần. Trầm Mục Bạch nhịn không được nói, ngươi không cảm thấy bị hắn thích nữ sinh rất xối quẻ sao. Chương 137, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 8. Chu Giai Giai Lâm một mặt khó hiểu nhìn xem nàng, làm sao có thể. Tô Hoài Ngôn dáng dấp lại đẹp mắt trong nhà lại có bối cảnh, lại là nhất trung bên trong nhân vật phong vân, nếu như có thể trở thành hắn bạn gái, nên một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Trầm Mục Bạch, không hiểu rõ lắm các ngươi ý nghĩ. Chu Giai Lâm chống đỡ cái cằm nói, Tô Nhất Ý đi hề, ngươi nhất định là chưa từng gặp qua Tô Hoài Ngôn bản nhân mới nói như vậy. Trầm Mục Bạch mặt không biểu tình nghĩ thầm, ta chính là thấy hắn mới có thống khổ như vậy lĩnh ngộ. Nhưng là ngoài miệng vẫn là nói, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn nghe thật không tốt ở trung bộ dáng. Chu Giai Lâm ngôi sao mắt nói, đó là bởi vì ngươi không minh bạch, hắn ôn nhu chỉ làm cho hắn nữ nhân yêu mến, chúng ta đám này nữ sinh một mực dạng này tin chắc. Trầm Mục Bạch ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, nghĩ thầm, cái kia bị Tô Hoài Ngôn thích nữ sinh nhất định là khổ tám đời. Cái thế giới này cuộc sống cấp 3 cũng không hề có sự khác biệt, nếu là không phải lấy ra một chút khác biệt mà nói, chính là nhất trung nữ sinh mỗi ngày chủ đề trừ bỏ xuất ca chính là bắt quái, đây là Trầm Mục Bạch lên nửa ngày khóa được đi ra kết quả. Giữa trưa trở về lúc ăn cơm thời gian, Tô Hoài Ngôn cũng không trở về, Trần Di tựa hồ cũng thường xuyên quen thuộc, cũng không có cái khác phản ứng, ngược lại đi qua Trầm Mục Bạch đối với nàng làm đồ ăn biểu hiện nhiệt tình thái độ lúc, trên mặt cơ hồ cười thành một đóa cúc hoa. Buổi chiều lớp thứ 2 là khóa thể dục, Chu Giai Lâm một mực ở vào một loại đặc biệt hưng phấn trạng thái, quả thực giống như là ăn huyễn bước một dạng không dừng được. Trầm Mục Bạch còn tại trầm tư suy nghĩ làm sao đối phó Tô Hoài Ngôn, liền nghe được nàng đặc thù hoa si giọng nói, à, ta muốn gặp được Tô Hoài Ngôn niên đệ. Trầm Mục Bạch, 3. Chu Giai Lâm nhìn xem một mặt không có ở đây trạng thái nữ sinh, rất là buồn bực nói, ngươi không biết sao. Chúng ta muốn cùng cao nhất ban, 6, cùng một tiết khóa thể dục, trong lớp tốt mấy nữ sinh cũng đang thảo luận chuyện này đâu. Trầm Mục Bạch một mặt mẫu bức, cái này cùng Tô Hoài Ngôn có quan hệ gì? Chu Giai Lâm. Trầm Mục Bạch rất nhanh kịp phản ứng, Tô Hoài Ngôn ở tại lớp chính là cao nhất ban, 6, khó trách nàng nói làm sao có chút quen hay. Chu Giai Lâm nhìn thoáng qua chung quanh, hạ giọng dò hỏi, Tô Nhất Ý đi hề, ngươi có phải hay không không thích Tô Hoài Ngôn a? Trầm Mục Bạch nói, a. Chu Giai Lâm một mặt khám phá chân tướng biểu lộ, trước kia ta và ngươi nói lên hắn, ngươi liền một bộ không thế nào cao hứng bộ dáng. Ta biết như ngươi loại này ngoan ngoãn bài nữ sinh, luôn luôn đều không thế nào thích loại này nam sinh. Ngươi ưa thích là lớp bên cạnh Tiếu Diễn đi, lần trước ta liền thấy ngươi theo dõi hắn đỏ mặt. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, nguyên chủ xác thực đối với cái tên này gọi Tiếu Diễn nam sinh vừa thấy đã yêu, còn vụng trộm sai người mang thư tình, chỉ là vẫn không có đối phương đáp lại. Chu Giai Lâm nói tiếp, ai, kỳ thật Tiếu Diễn cũng không tệ, vóc người xoái, học tập lại tốt. Chính là cái kia tính tình đi, quá kiêu ngạo. Trầm Mục Bạch nói, ta không thích hắn. Chu Giai Lâm một mặt không tin, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào người ta làm gì? Trầm Mục Bạch trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ta muốn hỏi hỏi hắn trên tay cây điều ở nơi nào mua, về sau không có ý tốt. Chu Giai Lâm. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ ngày đó Tiếu Diễn trên tay có không có lấy đồ vật, cuối cùng nhớ tới giống như quả thật có chuyện như thế. Chuyện này cứ như vậy là thiên, Chu Giai Lâm chú ý rất nhanh liền bỏ vào tiếp xuống khóa thể dục bên trên. Chương 138, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 9. Đang chạy 1.200m về sau, không thiếu nữ sinh đều thở hồng hộc tại đó gào thét. Có chút sức khỏe tốt nam sinh vọt thẳng lấy trên sân bóng rổ đi. Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy cả người giống đầu cá ướp muối một dạng, chỉ muốn lười nằm sấp nằm ở dưới cây không nhúc nhích. Chu Giai Lâm không vừa mắt, hít thở sâu mấy ngụm liền đi qua kéo nàng đứng lên, Tô Nhất Ý đi hề, chúng ta đi nhìn nam sinh chơi bóng rổ a. Trầm Mục Bạch lắc đầu, hữu khí vô lực nói ra, không đi. Chu Giai Lâm nói, ai ngươi liền bồi ta đi nha, ta một người cũng quá nhàm chán, nếu không như vậy đi, ta mời ngươi ăn kem. Trầm Mục Bạch ánh mắt sáng lên, thẳng vào nhìn sang, tốt thành dao. Chu Giai Lâm nhìn trước mắt lập tức đầy máu nữ sinh, nhịn không được bóp bóp khuôn mặt nàng, có chút buồn bực nói, Tô Nhất Ý đi hề, ta thật đúng là bị ngươi đánh bại, bất quá dạng này ngươi linh khí nhiều, không giống trước kia sẽ chỉ đắng ba túi đầu đọc sách. Trầm Mục Bạch trông mong nói, cái kia còn ăn kem sao? Chu Giai Lâm. Ăn. Thế là hai người đi quẩy bán quả vặt, một người trên tay một đầu kem. Chu Giai Lâm cắn một miếng kem nói, luôn cảm giác ta giống như quên chút gì. Ăn lạnh buốt lạnh kem, Trầm Mục Bạch dễ chịu hé mắt, nghe được nàng câu nói này vô ý thức trả lời, ngươi nói ngươi muốn đi nhìn nam sinh chơi bóng rổ. Chu Giai Lâm lúc này mới nhớ tới, kém chút kích động đến nhảy dựng lên, đúng. Tô Hoài Ngôn học đệ. Nàng nói xong một bên lôi kéo Trầm Mục Bạch vội vội vàng vàng hướng cao nhất ban, 6, bên kia sân bóng rổ đi đến. Trầm Mục Bạch nói, bị lao sư phát hiện không tốt ta. Chu Giai Lâm không thèm để ý khoát tay một cái nói, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta à, khẳng định còn có một số nữ sinh cũng đi qua, đến lúc đó lao sư cũng không tiện nói gì. Còn chưa đi gần sân bóng rổ, hai người liền phát hiện bên kia đã bị người nhóm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trầm Mục Bạch trong lòng không hiểu có loại cảm giác không ổn. Chu Giai Lâm lôi kéo nàng đến gần rồi phía ngoài đoàn người, hỏi nữ sinh bên cạnh, ai, học muội, đã xảy ra chuyện gì? Nữ sinh không chen vào được, cấp bách nước mắt lưng tròng. Nghe được Chu Giai Lâm cha hỏi sau kém chút khóc lên, Tô Hoài Ngôn cùng Lâm Tử Cận đánh nhau. Sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản nói một lần, đại khái chính là Tô Hoài Ngôn cùng Lâm Tử Cận chơi bóng rổ thời điểm đã xảy ra xung đột, có chút địa vị Lâm Tử Cận đã sớm nhìn Tô Hoài Ngôn khó chịu, thế là để cho người ta trong bóng tối trợ giúp hắn tính toán Tô Hoài Ngôn, mục tiêu chính là vì cho đối phương một hạ mã huy, thuận tiện tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Tô Hoài Ngôn ăn một cái thiệt thòi. Dựa theo cái kia tính tình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thế là hai người liền đánh nhau. Chu Giai Lâm liền vội hỏi, thông chi lão sư sao? Nữ sinh hít mũi một cái, đã có người đi tìm. Chu Giai Lâm thở dài một hơi, giống là nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Tô Hoài Ngôn không có sao chứ? Không có mặt mày hốc hác ga. Nữ sinh, giống như không có. Chu Giai Lâm vội vàng quay đầu, Tô Nhất Y đi hề. Nàng có chút mở mịt quan sát bốn phía, người đâu? Trầm Mục Bạch đi nơi nào đâu? Nàng tại chặt chẽ vững vàng lít nha lít nhít trong đám người quả thực là nặn ra một con đường, người khác trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, đáy mắt còn bao hàm một chút xíu khâm phục. Trầm Mục Bạch kìm nén một hơi rốt cục giết ra một con đường máu, đem nàng chen đến đám người trước mặt thời điểm, chỉ thấy một cái cao lớn hùng tráng nam sinh chính thống khổ ngã trên mặt đất gào khóc, mà bên cạnh mấy cái nam sinh giống như là gặp được mãnh liệt nước giống như dã thú lẫn mất xa xa. Tô Hoài Ngôn thì tại một bên nói cười yên yến, bộ dáng kia giống như là người không việc gì một dạng. Người khác xem xét sẽ chỉ cảm thấy phía sau nổi lên nhàn nhạt hàn khí. Chương 139, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 10. Không biết Tô Hoài Ngôn nói cái gì, trên mặt đất nam sinh sắc mặt càng thêm dữ tợn, oán hận trên nét mặt còn mang theo một chút xíu sợ hãi. Cá biệt nữ sinh hoa si gào thét Tô Hoài Ngôn danh tự. Trầm Mục Bạch lại chú ý tới Tô Hoài Ngôn chân trái có một tia tia không thích hợp, sắc mặt nàng hầu nghi chầm chầm tới. Có lẽ là đã nhận ra nàng ánh mắt, Tô Hoài Ngôn ngửa mặt lên. Ánh mắt đụng phải nàng, sau đó duỗi ra một cái tay, làm ra sử bắn động tác, trên mặt lại mang theo thuộc về thiếu niên giống như mềm mại ngây thơ nụ cười, nguyên bản tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt càng sáng thêm hơn lệ. Bên cạnh nữ sinh phát ra càng thêm hoa si tiếng thét chói tai. Trầm Mục Bạch. Nàng sải bước đi bất quá, mặc kệ sau lưng tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, sau đó một phát bắt được Tô Hoài Ngôn tay. Tô Hoài Ngôn tựa hồ là không lường được nhớ nàng sẽ làm ra động tác này, sắc mặt có chút giật mình. Sau đó dùng kẹo đường giống như thiếu niên thanh âm cảnh cáo nói, Tô Nhất Y, ngươi muốn làm cái gì? Trầm Mục Bạch ngửa mặt lên, đau không? Nhìn xem Tô Hoài Ngôn sắc mặt nhìn không ra một chút không thích hợp, nàng lại có chút không xác định. Tô Hoài Ngôn buông tay nàng ra, ánh mắt liếc xéo nói, có thể cút ngay sao? Chớ xen vào việc của người khác. Sau lưng nữ sinh giống như là chưa từng thấy giống Trầm Mục Bạch to gan như vậy tới gần Tô Hoài Ngôn lại 10 điểm không biết xấu hổ người, đều có chút chấn kinh rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tô Hoài Ngôn đối đãi nàng thái độ so trước kia càng thêm ác liệt lúc, lại có chút nhìn, có chút hả hê lên. Trầm Mục Bạch nhìn chằm chằm Tô Hoài Ngôn mặt nhìn mấy giây, sau đó làm ra một cái càng thêm cử động lớn mật, trực tiếp ngồi xổm người xuống đi, sau đó đi nhéo nhéo hắn chân trái. Tô Hoài Ngôn bị nàng xảy ra bất ngờ cử động cho có chút kinh trụ, ngay sau đó chân trái bên trên truyền đến cảm giác đau để cho hắn không cách nào duy trì cái kia hoàn mỹ thân sắc, kém chút không đem trước mắt nữ sinh một cước đá ra ngoài. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Nhất Y, ngươi đang tìm chết sao? Ân. Trầm Mục Bạch nhìn trước mắt có chút sù lông Tô Hoài Ngôn, có chút không kèm được, cười. Tô Hoài Ngôn hung ác trợn mắt nhìn đi qua, nguyên bản là tinh xảo xinh đẹp bộ dáng, lại thêm hắn không dễ lộ ra một chút chật vật, lực chấn nhiếp theo Trầm Mục Bạch so trước đó kém xa. Nàng ngồi xổm người xuống, sau đó quay đầu nói, lên đây đi, ta đưa ngươi đi phòng y tế. Tô Hoài Ngôn sắc mặt càng thêm khó coi. Ta không phải bảo ngươi cút đi sao? Trầm Mục Bạch nói, ta van cầu ngươi, được rồi, tiểu tổ tông. Tô Hoài Ngôn nhìn trước mắt mang theo kính mắt nữ sinh, cùng hắn trong trí nhớ ấn tượng mơ hồ chênh lệch rất xa, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, tốt, Tô Nhất Ý Nhi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn làm gì. Hắn muốn chính là tùy tâm sở dục thích làm sao đến làm sao tới tính tình, tại nói xong câu đó về sau, không thèm để ý chút nào người khác ngốc trệ thần sắc, sau đó đem chính mình cả người tựa vào Trầm Mục Bạch trên lưng, hai tay vòng lấy cổ đối phương. Sau đó lộ ra một cái ngọt ngào lúm đồng tiền, nhìn xem bốn phía đám người, gàn từng chữ, vậy liền nhờ ngươi, tỷ, tỷ. Trầm Mục Bạch kém chút mất thăng bằng, đem trên lưng Tô Hoài Ngôn ném ra ngoài. Tô Hoài Ngôn hé mắt, xích lại gần nàng bên hai, dùng ngọt mềm thiếu niên thanh âm nói, đã ngươi nghĩ xen vào việc của người khác, ta liền nhường ngươi quản đủ, thân ái tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch hít sâu một hơi, nàng lựa chọn nhúng tay, đơn giản cũng là bởi vì Tô Hoài Ngôn là nàng nhiệm vụ mục tiêu. Mặc dù cảm thấy về sau có thể sẽ rất không ổn bộ dáng, nhưng là làm cũng đã làm rồi, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục bên trên. Chương 140, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 11. Thiếu niên thân cao thể trọng thuộc về bình thường phạm vi bên trong, nhưng là đối với cái này cô nữ sinh thân thể mà nói, vẫn còn có chút không chịu được nổi. Trầm Mục Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó cong đối phương rời đám người. Nàng đã đoán được Tô Hoài Ngôn đang nói ra câu nói kia về sau, mọi người vẻ mặt đều là dạng gì. Về phần sau này sinh hoạt, đơn giản chính là nhiều chút chú ý. Ở rời đi đám người về sau, Tô Hoài Ngôn càng là không chút kiêng kỵ đứng lên, hắn còn 10 điểm ác ý hướng Trầm Mục Bạch bên thai thổi hơi, sau đó cười hì hì nói, tỷ tỷ, nhanh lên a, ta đau quá a. Đối phương hỉ nộ vô thường không thể phỏng đoán quỷ xúc tính tình phát huy trọn vẹn đi ra, Trầm Mục Bạch có chút nước mắt lưng tròng đối với hệ thống nói, ngươi nói, ta hiện tại nếu là đem hắn ném sẽ như thế nào? Hệ thống nói, ngươi muốn là vội vàng tiến lên muốn chết ta cũng không có cách nào. Trầm Mục Bạch rất là biệt khuất tiếp tục cong Tô Hoài Ngôn đi lên phía trước, cái kia trắng nón lỗ thai bao quát cổ đều đỏ hơn phân nửa. Tô Hoài Ngôn dường như cảm thấy rất thú vị nhìn chằm chằm dưới thân nữ sinh đã đỏ lên lỗ thai cùng cổ, sau đó khỏe miệng lõm ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, phải thật tốt cong ta à, nếu là ngã xuống, ta sẽ rất không cao hứng. Mềm mại thiếu niên thanh âm đang nói ra câu nói này thời điểm. Làm sao nghe thế nào cảm giác đối phương là đang uy hiếp bản thân. Trên đường ngẫu nhiên gặp học sinh không cần có thể tin ánh mắt nhìn xem bọn họ, Tô Hoài Ngôn biểu lộ ẩn ẩn lộ ra không vui, cười hì hì mở miệng nói, lại nhìn liền đảo các ngươi con mắt. Nếu là người khác nói ra câu nói này, các học sinh khẳng định cảm thấy đối phương đang trang bức nói mạnh miệng, nhưng là người này biến thành Tô Hoài Ngôn thời điểm, từng cái đều liền vội vàng túi đầu, sau đó vội vàng rời đi nơi này. Trầm Mục Bạch không minh bạch trên người nam chính tiểu tổ tông lại thế nào mất hứng. Trước đó người khác lại nhìn bản thân trò cười thời điểm, rõ ràng là một bộ xem kịch thần sắc, nàng không biết nói gì nghĩ, gặp được nam chính một cái so một cái biến thái, nhiệm vụ này còn thế nào làm a ngã. Tô Hoài Ngôn nhìn ra nữ sinh rõ ràng đang thất thần, thần tình trên mặt càng thêm không vui, ngữ khí nguy hiểm không mặn không nhạt nói, Tô Nhất Ý Nhi, ta lời nói chỉ nói một lần. Trầm Mục Bạch mệt mỏi nói không ra lời, chỉ có thể xả hơi nâng trên lưng nam chính đi từng bước một bên trên phòng y tế phương hướng. Khi đến phòng y tế thời điểm, nàng đã mệt mỏi không thở được. Phòng y tế bác sĩ là cái hơn 30 tuổi mỹ nữ, thấy được nàng một cái như vậy nữ sinh có một cái hơn một thước 7 nam sinh từ thật xa đến tới phòng cứu thương, không khỏi có chút bội phục, rất nặng á đồng học. Trường học các ngươi không có những nam sinh khác sao? Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, liền Tô Hoài Ngôn cái kia tính tình, cái nào dám có hắn. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, cái này là đệ đệ ta, ta không yên lòng đem hắn giao cho người khác. Mỹ nữ bác sĩ ngẩn người, sau đó nói đùa. Rất ít nhìn thấy giống như ngươi vậy quan tâm đệ đệ tỷ tỷ. Tại Trầm Mục Bạch trên lưng Tô Hoài Ngôn phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Mỹ nữ bác sĩ nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai, thế là hướng về phía Trầm Mục Bạch nói, trước tiên đem hắn phóng tới bên kia trên giường, chân hắn thế nào? Chật khớp. Trầm Mục Bạch đem Tô Hoài Ngôn thả lên giường, thở một hơi nói, hẳn là, bác sĩ, ngươi cho hắn kiểm tra một chút ta. Sau đó ngồi ở một bên trên ghế, mệt mỏi giống đầu chó sủ. Mỹ nữ bác sĩ kiểm tra một chút Tô Hoài Ngôn chân, sau đó mở miệng nói, là chật khớp, đồng học, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận a? Lần sau vận động thời điểm cẩn thận một chút, bằng không thì có ngươi nếm mùi đau khổ. Chương 141, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 12. Tô Hoài Ngôn cười cười, lộ ra một cái ngọt ngào lún đồng tiền, không có lần sau. Mỹ nữ bác sĩ cảm thấy có chút buồn cười, đồng học, ngươi liền khẳng định như vậy. Tô Hoài Ngôn ngẹo đầu nhìn nàng. Tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười. Trầm Mục Bạch có loại dự cảm bất tường, ngay sau đó liền nghe được Tô Hoài Nôn dùng cái kia mềm mại thiếu niên thanh âm nói, bởi vì ta đây là đánh nhau à, bác sĩ. Mỹ nữ bác sĩ nhìn xem hắn trương này đẹp mắt vô cùng khuôn mặt, càng thấy được nhìn quen mắt, nhưng nhìn biết điều như vậy xinh đẹp hài tử, nàng không khỏi sinh ra một chút bênh vực kẻ yếu tâm lý, cái này cũng quá đáng rồi à, đồng học kia bây giờ ở nơi nào. Các ngươi lão sư cũng không quản chút nào. Trầm Mục Bạch đã có chút không đành lòng nhìn thẳng, đảm nhiệm một cái không thế nào quen thuộc Tô Hoài Ngôn người khi nhìn đến cái kia một khắc, đều sẽ bị cái khuôn mặt kia tối ra làm cho mê hoặc. Quả nhiên, tại mỹ nữ bác sĩ nhìn ra câu nói này thời điểm, Tô Hoài Ngôn khỏe miệng mỉm cười dương lên, dùng tấm kia lửa gạt tính mặt hướng về phía nàng nói, gãy xương, nên tại bệnh viện trên đường. Trầm Mục Bạch đối với mỹ nữ bác sĩ sinh ra một loại cùng chung chí hướng đồng tình. Mỹ nữ bác sĩ hoàn mỹ khuôn mặt có chút nức nẻ xuống dưới, nàng nhìn chằm chằm trước mắt nam sinh nói, ngươi tên gọi là gì a đồng học? Tô Hoài Ngôn dùng ngọt mềm thiếu niên thanh âm trả lời, bác sĩ, ngươi có phải hay không quên đi chút gì? Mỹ nữ bác sĩ lúc này mới nhớ tới bản thân chức trách, sau đó khục một tiếng nói với Trầm Mục Bạch, cái này vị nữ đồng học, làm phiền ngươi trước tránh một chút a. Trầm Mục Bạch vừa muốn ra ngoài, chỉ nghe thấy trên giường thiếu niên nói cười yên yên nói, tỷ tỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên một người đi trước a. Trầm Mục Bạch thân hình dừng lại, sau đó bóng lưng tang thương đi ra. Chật khớp chỉ cần đem nguyên là xương cốt cho nối liền đi là được, Trầm Mục Bạch biết rõ phòng y tế vị mỹ nữ kêu bác sĩ ở phương diện này rất tinh thông, cho nên cũng không có cái gì quá lớn lo lắng. Nhưng là nghe dễ dàng, vẫn sẽ có trình độ nhất định đau đớn. Không biết qua thêm vài phút đồng hồ, vị mỹ nữ kêu y sinh ra, nàng đối với Trầm Mục Bạch nói, đệ ngươi cũng thật là lợi hại à, vậy mà một tiếng cũng không lên tiếng. Trầm Mục Bạch một mặt chết lặng nói, ân đúng vậy à, bằng không cũng sẽ không đem người đánh thành gãy xương. Mỹ nữ bác sĩ, không có sao chứ, ngươi cái này làm tỉ tỉ, hắn bao nhiêu cũng sẽ nghe ngươi điểm đi, cũng đừng quá khó chịu, chỉ cần hảo hảo giáo dục, vẫn có thể hảo hảo làm học sinh ưu tú. Trầm Mục Bạch tuyệt vọng nghĩ thầm, không, ta chẳng qua là cảm thấy, tiếp theo cái bị đánh thành gãy xương rất có thể chính là ta. Mỹ nữ bác sĩ tại nói xong câu đó về sau, thông báo một chút chú ý hạng mục. Trầm Mục Bạch đi vào phòng y tế. Thấy được còn dường như thiên sứ tốt đẹp ngồi ở trên giường thiếu niên, nhìn thấy nàng tiến đến, ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ. Trầm Mục Bạch vẻ mặt hốt hoảng nghĩ, nếu là thiếu niên thật giống mặt ngoài biết điều như vậy liền tốt. Nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc, tại đỡ dậy đối phương thời điểm, thiếu niên cười hì hì tại bên thai nàng nói, nhớ kỹ nghe bác sĩ lời nói, tốt, tốt, chiếu, chú ý, ta, à, tỉ, tỉ. Trầm Mục Bạch chết lặng đáp lại một tiếng. Tô Hoài Ngôn nhìn xem nữ sinh thần sắc. Trong mắt nhiễm lên nhàn nhạt vui vẻ chi sắc, ngay cả trong cổ họng cũng không nhịn được phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Vốn là muốn đưa Tô Hoài Ngôn về nhà, nhưng là đối phương lại không muốn trở về đi, Trầm Mục Bạch đành phải đem hắn đưa đến trong phòng học. Trong lớp nữ sinh dùng một loại tương lai tỉ tỉ ánh mắt nên đón nàng, đưa mắt nhìn nàng, Trầm Mục Bạch nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chương 142, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 13. Trở lại trong lớp mình về sau, không ngoài tiếp thu được một đống lớn khác nhau ánh mắt, có kiêng kỵ. Sợ hai tháng phục, không thể tin, hoài nghi không thiếu gì cả. Trong đó phản ứng to lớn nhất chính là Chu Giai Lâm, nàng một mặt hưng phấn kêu ầm lên, Tô Nhất Ý Nhi, ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí, vậy mà không có đem chuyện này nói cho ta biết. Bất quá nói thực, thật đúng là nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch bị Tô Hoài Ngôn một đường chơi đùa quá sức, nghe được câu này cũng chỉ là hữu khí vô lực đáp lại một tiếng, à. Chu Giai Lâm vẫn ở vào hưng phấn trong trạng thái, cái này tốt rồi. Ngươi sẽ trở thành toàn trường nam sinh nữ sinh trừ bỏ Tô Hoài Ngôn bên ngoài, được quan tâm nhất người. Trầm Mục Bạch buồn ngủ, có người là việc tốn thể lực, hơn nữa đối phương vẫn là một cái hơn một thước bảy thiếu niên, không chỉ có khó làm, còn nhận thể xác tinh thần song trọng tra tấn. Chu Giai Lâm gặp nàng không muốn nói những lời này, thế là hạ thấp thanh âm nói, ai, Tô Nhất Ý Nhi, ngươi cùng Tô Hoài Ngôn là thân sinh tỷ đệ a. Bị buồn ngủ xâm nhập nửa cái đầu góc Trầm Mục Bạch vô ý thức trả lời, không phải. Nguyên chủ cũng họ Tô chỉ là một trùng hợp thôi. Chu Giai Giai Lâm lại là bổ não một hệ liệt cầu huyết vợ kịch, hơn nữa mặc dù không rõ ràng Tô Hoài Ngôn chân chính bối cảnh, nhưng là chỉ dựa vào lấy nghe đồn, liền biết địa vị nhất định không thế nào đơn giản. Nhưng là nàng người này mặc dù yêu hoa si cùng bắt quái, cũng không phải loại kia yêu đem lời đồn đại nói ra nữ sinh, thế là một bộ ta hiểu thần sắc, sờ lên Trầm Mục Bạch đầu cho nói, vất vả ngươi. Trầm Mục Bạch, ngươi đến cùng bổ não cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Một đoạn khóa thời gian đi qua rất nhanh. Trầm Mục Bạch đeo bọc sách đi Tô Hoài Ngôn lớp, lại bị cáo chi đối phương bị thầy chủ nhiệm gọi đi văn phòng. Trong nội tâm nàng có một loại dự cảm bất tường, sau đó vội vàng hỏi thăm địa phương, chạy tới. Mới vừa đến gần rồi cửa chính, liền nghe được bên trong đã xảy ra tranh chấp tiếng. Nhi tử ta bị đánh thành dạng này, đều nhập viện rồi, chẳng lẽ liền không thể đòi cái công đạo? Dù sao nhất định phải bồi thường tiền. Về phần thường bao nhiêu không có thương lượng. Chỉ có thể từ chúng ta tới định. Chính là, nhi tử ta từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, ta từ nhỏ đã cho hắn ăn tốt nhất mặc tốt nhất. Hắn tại trong lớp nghe lời thành tích lại tốt, không giống một loại nào đó học sinh, có cha sinh không có mẹ nuôi, một chút đều không có giáo dưỡng. Dù sao nhất định phải bồi thường tiền, mấy chục vạn là không thể thiếu. Ngươi, lão công, ngươi xem hắn cái dạng kia, thật đáng sợ a. Lọt vào trong tầm mắt chính là một vị phụ nhân sợ hãi vừa khẩn trương trốn đến một cái nam nhân sau lưng, mà Tô Hoài Ngôn ngay tại cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, không có người có thể thấy rõ hắn đấy mắt chân chính thần sắc, chỉ là quanh thân phát ra hoảng sợ khí tức ngay cả ở một bên thầy chủ nhiệm cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Trầm Mục Bạch gõ cửa một cái, tại thầy chủ nhiệm nhìn qua thời điểm nói ra, chủ nhiệm, ta là Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ, Tô Nhất Ý ỉa. Thầy chủ nhiệm nhận ra nàng. Mặc dù không rõ ràng bình thường ở trường học liền gặp nhau đều không nghe qua hai người lúc nào quan hệ thay đổi tốt hơn, nhưng là hiện nay tình huống có chút đặc thù, thế là vội vàng nói, ngươi vào đi. Hai vợ chồng này chính là Lâm Tử Cận ba ba mụ mụ, đang nghe Trầm Mục Bạch lời nói về sau, song phương liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó đánh đòn phủ đầu nói, ngươi chính là cái này nam sinh tỷ tỷ. Đệ đệ ngươi đem ta con trai đánh vào bệnh viện, ngươi xem đó mà làm thôi. Trầm Mục Bạch đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Hoài Ngôn. Đối phương đối với nàng đến cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, cái kia nụ cười cùng đối đãi cái kia cặp vợ chồng không hề khác gì nhau, cái này khiến Trầm Mục Bạch không hiểu thấu cảm thấy rất không thoải mái. Chương 143, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 14. Nàng nhìn xem trước mặt hai vợ chồng này nói, các ngươi muốn xử lý như thế nào? Phụ nhân nhìn nàng một bộ điềm đạm nho nhã bộ dáng, mặt nhếch lên nói, đây không phải rõ ràng sao tiểu nữ hài, đầu tiên. Ngươi muốn để đệ đệ ngươi đi cho con trai ta xin lỗi, nhất định phải là thành tâm thành ý, thứ nhì chính là bồi thường tiền vấn đề, nhi tử ta nói ít cũng phải tại bệnh viện nán lại một đoạn thời gian, còn có tiền tổn thất tinh thần đủ loại phí tổn, nói ít cũng phải mấy chục vạn. Đừng nói với chúng ta các ngươi nhà không có tiền, trên chân hàng hiệu chẳng lẽ còn là mượn tới hay sao? Trầm Mục Bạch cười cười, các ngươi biết rõ sự tình đến tiền căn hậu quả sao? Thầy chủ nhiệm tận dụng mọi thứ nói, ta đã từng nói với bọn họ. Phụ nhân có chút chột dạ. Nhưng là nghĩ đến cái kia một số tiền lớn, liền càng thêm khí thế mười phần nói, đúng, là nhà chúng ta con trai trước gây chuyện, nhưng là vậy thì thế nào? Nhi tử ta như vậy ngoan một đứa bé, thành tích lại tốt, nhất định là đệ đệ ngươi trước lúc này làm sự tình gì, bằng không nhi tử ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Lại nói, đệ đệ ngươi chẳng qua là chật khớp, nhi tử ta thế nhưng là bị hắn đánh gãy xương, hiện tại người còn tại nằm bệnh viện đâu? Việc này không nói, xin lỗi. Bồi thường tiền. Một cái bao nhiêu không, thầy chủ nhiệm, ta tin tưởng ngài là người biết chuyện, hẳn là biết công bằng xử lý a. Nếu là người khác còn tốt, nhưng người này hết lần này tới lần khác là Tô Hoài Ngôn. Thầy chủ nhiệm mồ hôi lạnh đều chảy ra, Tô Hoài Ngôn phụ thân thường cho trường học rút, hơn nữa hai vợ chồng này thái độ cũng quá cái kia, hắn thật có chút sợ, tại Tô phụ trợ lý không có tới trước đó, Tô Hoài Ngôn sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi cử động. Cái này, các ngươi tỉnh táo một chút, song phương đều có sai. Không thể nói tuyệt đối, ta đã thông chi học sinh ra trường, qua không được bao lâu sẽ tới, đến lúc đó các ngươi cố gắng thương lượng. Đều tỉnh táo lại, nói rõ ràng. Phụ nhân nghe lời này một cái trong lòng quẹo mấy cái cua quẹo, xem xét cái này đôi tỷ đệ liền là người nhà có tiền hài tử, chỉ cần đến lúc đó một mực chắc chắn chết không buông tay, tiền kia nên 100% có thể lấy được. Thế là cảm thấy không khỏi có mấy phần đắc ý, nhưng là ngoài miệng vẫn là không tha người nói, được rồi, tiểu nữ hài. Vẫn là đại nhân nhà ngươi lời nói đi, nhưng là ngươi người em trai này hay là trở về nhiều giáo dục một chút á, thực sự là, lớn lên vô ích một tấm túi ra tốt. Trầm Mục Bạch nhìn xem nàng gần từng chữ một, ngươi muốn xin lỗi. Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Không chỉ có như thế, ngươi còn phải cho đệ đệ ta xin lỗi, hơn nữa nhất định phải là thành tâm thành ý. Phụ nhân lộ ra kinh ngạc thân sắc, cái gì? Ngươi kêu ta xin lỗi, dựa vào cái gì? Trầm Mục Bạch trong lòng rất giận. Nhưng là trên mặt vẫn là phải giữ vững mỉm cười, ngài xem như đại nhân, lại không lựa lời nói ra đệ đệ ta không có giáo dưỡng loại này chứa vũ nhục tính lời nói, xin hỏi, đây chính là ngài cái gọi là hầm dưỡng. Ngài lại có tư cách gì nói ra những lời này? Thiếu nữ mở miệng một tiếng ngài, lại làm cho phụ nhân trên mặt có một loại nóng bỏng cảm giác, nàng không khỏi rời đi ánh mắt, vô cùng chột dạ nói, cho cười, ta nói thì thế nào, chẳng lẽ đây không phải thực? Muốn cho ta xin lỗi, không có khả năng. Trầm Mục Bạch nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt, đã ngươi không nguyện ý xin lỗi, cái kia đệ đệ ta càng sẽ không cho nhà ngươi con trai xin lỗi. Về phần tiền thuốc men sự tình, bệnh viện nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, nhiều một phần chúng ta cũng sẽ không cho. Nếu như các ngươi không nguyện ý, chúng ta liền trực tiếp báo cảnh, bởi vì các ngươi đã coi như là vơ vét tài sản. Nghe được muốn báo cảnh, phụ nhân lập tức liền hoảng, các ngươi đây là liên hợp lại khi dễ người, không có thiên lý à, thầy chủ nhiệm, ngươi nhưng lại nói một câu à. Chương 144, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 15. Trầm Mục Bạch thu tầm mắt lại, đối với thầy chủ nhiệm nói, chủ nhiệm, tất nhiên phụ thân ta trợ lý sẽ đến, cái kia ta liền trước mang theo đệ đệ ta đi thôi, làm phiền ngài. Thầy chủ nhiệm lau mồ hôi lạnh nói, hảo hảo. Trầm Mục Bạch quay người giữ chặt Tô Hoài Ngôn tay, túi đầu nhìn một chút, sau đó nói, chân vẫn còn tốt. Tô Hoài Ngôn không biết lúc nào đã thu hồi cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lúc này, trên mặt cảm xúc để cho Trầm Mục Bạch có chút đều xem không hiểu. Ngay tại nàng tâm tình có chút tâm thần bất định thời điểm, đối phương đột nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu một chút nói, tỷ tỷ, đi thôi. Trầm Mục Bạch thở dài một hơi. Thực sợ tên này tại chỗ muốn làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Khi đi ngang qua phụ nhân bên người thời điểm, Tô Hoài Ngôn dừng bước, có chút nghiêng mặt, lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. A Di, tốt nhất để con trai của ngươi chuyển trường, con người của ta thế nhưng là thù rất dai a. Thiếu niên mềm mại thanh âm hồn nhiên tốt đẹp ngây thơ, nhưng là tại phụ nhân trong lỗ thai lại là ác ma giống như một dạng đáng sợ, nàng một mặt kinh khủng trốn đến trượng phu sau lưng, thầy chủ nhiệm, ngươi xem một chút, hắn vậy mà uy hiếp ta. Tiếp xuống lại là một trận gà bay cho tiếng ồn ào. Lại ra đến về sau, Trầm Mục Bạch nhận được Trần Di đánh tới điện thoại. Đối phương trong nhà ra việc gấp, cần xin phép nghỉ một đoạn thời gian, Trầm Mục Bạch nhìn thoáng qua Tô Hoài Ngôn nói, ân, Hoài Ngôn ở bên cạnh ta, ngươi không cần cứ gọi điện thoại cho hắn, phụ thân bên kia để ta tới nói. Trong khoảng thời gian này chính chúng ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, ngươi chú ý thân thể, có gì cần địa phương cứ việc nói. Tại sao khi cúp điện thoại, tiếp thu được thiếu niên giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tô Nhất Ý, cái gì gọi là chính chúng ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Trầm Mục Bạch bị hắn chơi đùa không tí khí, một mặt sinh không thể luyến nói, là ta sẽ chiếu cố tốt mình và ta thân ái đệ đệ. Tô Hoài Ngôn bên khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, như lưu ly trong con ngươi ý cười yên yến, hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận a, ta thân ái tỷ tỷ. Tại vô tàng tật nam chính thêm đệ đệ ra trường bị người cản lại về sau, Trầm Mục Bạch mới biết được đối phương câu nói này ý tứ chân chính. Ba cái thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh một mặt không có hảo ý, trong đó một cái nói, thế nào? Không nghĩ tới A Tô Hoài Ngôn. Một cái khác ngay sau đó nói, ha ha, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay, anh em mấy cái thế nhưng là chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Nghĩ không cần đầu ngón tay nghĩ, cái này ba cái nhất định là Tô Hoài Ngôn trêu ra cựu địch. Tô Hoài Ngôn chẳng những không có một chút thần sắc khẩn trương, trên mặt còn mang theo ngọt ngào nụ cười, nhìn xem thiếu nữ nói, tỷ tỷ, ngươi định làm như thế nào đâu? Trầm Mục Bạch một mặt hồ nghi nhìn xem hắn. Tô Hoài Ngôn khỏe miệng lõm ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, một mặt thiên chân vô tả. Trầm Mục Bạch nói, ngươi không nên đánh nhau a, ta với ngươi nói. Tô Hoài Ngôn mỉm cười, dùng mềm mại thiếu niên thanh âm nói, tỷ tỷ, ngươi phải nhìn cho kỹ, cái này nhưng là bọn họ nghĩ đánh nhau với ta a. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, ai biết ngươi có hay không đột nhiên nhảy dựng lên đem người chém. Tô Hoài Ngôn không chút hoang mang trong túi xuất ra một cái kẹo cao su đặt ở trong miệng ngay. Tựa hồ là phát giác được thiếu nữ ánh mắt, lộ ra một cái vô hại nụ cười nói, tỷ tỷ, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta a. Trầm Mục Bạch hít một hơi thật sâu, đối với hệ thống nói, làm sao xử lý a hệ thống? Hệ thống nói, lên đi, chỉ cần nam chính không thấy được liền tốt. Trầm Mục Bạch, còn có loại này thao tác? Chương 145, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 16. Hệ thống nói, đương nhiên. Dù sao chúng ta là không thể tại chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp trước mặt cho hắn dựng nên một cái không tốt tư tưởng. Trầm Mục Bạch, lợi hại ta hệ thống. Ba cái kia lưu manh gặp hai người đã vậy còn quá không nhìn bản thân tồn tại, rất tức tối, trong đó một cái giao hợp, uy, các ngươi tại kỷ lý cô lô gì đây? Đừng nghĩ chạy trốn, ta cho ngươi biết tiểu nương môn, hôm nay Tô Hoài Ngôn chúng ta quyết định. Ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, nếu không chúng ta liền ngươi một khối đánh. Trầm Mục Bạch nhìn xem bọn họ nói. Các ngươi muốn đánh đệ đệ ta, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Ba người nghe vậy phá lên cười, ha ha ha, liền bằng ngươi một cái như vậy yếu đuối tiểu nương môn. Trầm Mục Bạch nâng đỡ kính mắt nói, vậy các ngươi dám theo ta đánh sao? Ba người các ngươi đối với ta một người cũng không cái gọi là. Nha, khẩu khí thật là lớn, Tô Hoài Ngôn, ngươi chừng nào thì luân lạc tới cần một cái nương môn bảo vệ. Trong đó một cái lưu manh lớn tiếng cười nhạo nói, hai người khác cũng cùng theo một lúc nở nụ cười. Tô Hoài Ngôn lại điều cũng mặc sát bọn họ, ngẹo đầu nhìn chằm chằm Trầm Mục Bạch, trong miệng phun ra một cái màu trắng bong bóng, cái này mới chậm rãi nói, "Tỷ tỷ, ủng hộ a." Trầm Mục Bạch một hơi kem chút không cóng lên đến. Tựa hồ là ngại ngột ngạt không đủ, Tô Hoài Ngôn cặp kia như lưu ly con ngươi xinh đẹp cong cong, dùng cái kia ngọt mềm thiếu niên thanh âm nói, "Muốn về nhà sớm ăn cơm." Trầm Mục Bạch xem như thấy rõ, thiếu niên trừ bỏ bề ngoài, toàn bộ tâm cũng là đen. Nàng sinh không thể luyến nhìn xem thanh tiến độ bảo trì tại 5% bên trên, có chút khó chịu nhìn xem mấy cái kia lưu manh nói, đi thôi, ở chỗ này đánh, các ngươi cũng cảm thấy không tốt ta. Mấy cái lưu manh sững sờ, tựa hồ là không nghĩ đến cái này giống như không có cái gì chiến đấu giá trị kính mắt thiếu nữ sẽ đến thực, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trâm Mục Bạch nói, ta muốn cùng đệ đệ ta về nhà sớm ăn cơm. Câu nói này lập tức chọc giận bọn côn đồ. Bị xúc động choáng váng đầu góc bọn họ không chút nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng rồi. Tô Hoài Ngôn ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, trong miệng phun ra một cái bong bóng. Nhìn xem nữ sinh đi theo lưu manh rời khỏi, con ngươi, hướng về nữ sinh phất phất tay, nghiêng đầu lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, chờ ngươi à, tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch thân hình dừng lại, nhịn xuống muốn quay đầu hành hung nam chính xúc động. Trường học phụ cận có mấy đầu ngõ nhỏ, mấy người đi tới là người ở là thưa thớt nhất cái kia một đầu. Trầm Mục Bạch nơi núi lỏng đầu ngón tay, phát ra cùm cụp tiếng vang, sau đó nhìn chằm chằm trước mắt ba cái lưu manh mặt nói ra, bắt đầu đi. Mấy cái lưu manh tự nhiên là khinh thường, bọn họ trong lòng cảm thấy Trầm Mục Bạch chỉ là phô trương thanh thế, thế là liếc nhau một cái, trong miệng phát ra cười lạnh, đã ngươi tự đưa tới cửa, chúng ta sẽ không khách khí, chờ đem ngươi giải quyết hết, liền đến đệ đệ ngươi. Nhưng mà không vài phút, trong hẻm nhỏ lại truyền đến từng tiếng cầu xin tha thứ, nữ hiệp, chúng ta sai. Đại tỷ, đánh người không đánh mặt ta. Đừng đánh nữa. Chúng ta về sau lại cũng không tìm Tô Hoài Ngôn phiền toái. Muốn nói bắt đầu Trầm Mục Bạch đi qua, muốn truy cứu đến nàng khi còn bé. Phụ mẫu ngoại ý muốn qua đời, cho nên lúc rất nhỏ liền bắt đầu ăn nhờ ở đậu, bởi vì bốn phía hoàn cảnh cùng thân thể gầy yếu, trong trường học liền không có thiếu bị người khi dễ qua. Nếu như nói ngay từ đầu bất lực phản kháng, về sau những người kia đều bị nàng từng cái đánh trở về. Đến thời cấp 3, bởi vì dáng dấp quá mức đẹp mắt mà bị liên tiếp thổ lộ, lọt vào không thiếu nữ sinh ghen ghét, vụ trộm tìm nàng phiền phức chỉ nhiều không ít. Đến thời đại học, Trầm Mục Bạch đã chán ghét cái này hình thức sinh hoạt, cho nên mặt ngoài duy trì lấy lạnh lẽo cô quạnh người thiết lập, sau lưng thích thế nào đến. Trầm Mục Bạch không thích động thủ đánh nhau, bởi vì nàng nguyện vọng là hy vọng hòa bình thế giới. Chương 147, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 17. Nhưng mà biết rõ nàng sợ phiền phức lại lười điều dạng hệ thống phát ra cười lạnh một tiếng. Trầm Mục Bạch, hệ thống, ngươi đây là kỳ thị ta nguyện vọng. Hệ thống, yêu mến tiểu năng trí tuệ nhi đồng, người người đều có trách nhiệm. Trầm Mục Bạch, từ trong hẻm nhỏ đi tới thời điểm, Trầm Mục Bạch lại đụng phải một tay vịn xe đạp Tô Hoài Ngôn, nàng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn sang. Phát giác được nàng ánh mắt, Tô Hoài Ngôn nhíu mày, có chút nhếch lên khóe môi, không tệ lắm. Trầm Mục Bạch nói, ngươi tại sao cũng tới? Tô Hoài Ngôn sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó không nhịn được nói, lề mà lề mề, ta đều nhanh chết đói. Trầm Mục Bạch, rất muốn một bàn tay hô chết cái tiện nghi đệ này. Tại chỗ ba cái lưu manh khập khiêng từ trong hẻm nhỏ đi tới thời điểm, Trầm Mục Bạch đã vô nàng tiện nghi đệ đi thôi. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, mang trên mặt hài lòng miễn cưỡng nụ cười, trong miệng ngẫu nhiên phun ra một cái màu trắng bong bóng, nhắm chúng đi ngang qua nữ sinh không tự chủ được nhìn sang, sau đó gương mặt hơi đỏ lên. Cưới xe đạp thiếu nữ trên hai tay các mang theo một cái túi sách, mái tóc đen dài tại trong gió nhẹ phát họa ra một đường phiêu giật đường cong. Tô Hoài Ngôn có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó tại thiếu nữ không có chút nào phòng bị trạng thái dưới, ôm nàng tinh tế vòng eo. Bên hông đột nhiên xuất hiện hai tay dọa đến Trầm Mục Bạch tay run một cái, kém chút từ xe đạp bên trên té xuống, nàng quay đầu nhìn xem người bồi táng, lông mày dựng lên, Tô Hoài Ngôn, ngươi có biết hay không dạng này rất nguy hiểm. Tô Hoài Ngôn có chút nghiêng đầu. Lộ ra một cái vô tội nụ cười, dùng cái kia tràn ngập lừa gạt tính mềm mại thiếu niên thanh âm nói, tỷ tỷ, rõ ràng là ngươi kỹ thuật không được, ta thế nhưng là rất sợ sẽ rơi xuống A. Trầm Mục Bạch, có đúng không? Nàng không tin hỏi hệ thống. Hệ thống nói, nhớ kỹ mua bảo hiểm. Trầm Mục Bạch đối với thế giới này tràn đầy tuyệt vọng. Thanh âm thiếu niên tại vang lên bên tai, Tô Nhất Ý Nhi. Trầm Mục Bạch quay đầu. Tô Hoài Ngôn nói cười yên yến. Đáy mắt không che giấu chút nào đối với nàng biểu hiện ra nồng đậm hứng thú, ta phát hiện ngươi trở nên chơi vui nhiều. Trầm Mục Bạch thần sắc hơi cương, một chút cũng không cảm thấy cao hứng, thậm chí sinh không thể luyến. Trần Di không có ở đây, cơm tối tự nhiên là từ Trầm Mục Bạch làm. Xem như thương hoạn Tô Hoài Ngôn tự nhiên là biếng nhác ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng của hắn đẩy ra vẻ mỉm cười, mê người lún đồng tiền tại bên môi tràn ra, chỉ nói là đi ra lời nói lại không thế nào tốt đẹp, Tô Nhất Ý đi hề, ngươi làm ra đồ vật có thể ăn không? Trầm Mục Bạch nói, ngươi đoán. Sau đó cầm cái xẻng một lần nữa vào phòng bếp. Tô Hoài Ngôn biết rõ thiếu nữ là cố ý, chẳng những không có một tí nộ khí, ngược lại cảm thấy đối phương ngẫu nhiên giống con mèo rừng nhỏ lộ ra vô hại móng vuốt diêu võ dương oai bộ dáng rất thú vị. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, như lưu ly trong tròng mắt đen tràn đầy ác ý, tỷ tỷ, ta đã lâu không có gặp được giống như ngươi chơi vui người. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Từ tủ lạnh bên trong xuất ra nguyên liệu nấu ăn, đơn giản làm vài món thức ăn, sau đó nấu một nồi canh xương hầm. Trầm Mục Bạch đi ra lúc sau đã là sau một tiếng, nàng đem đồ ăn bưng đến trên mặt bàn, sau đó hướng về phía đang tại chơi trò chơi Tô Hoài Ngôn nói, ăn cơm đi. Tô Hoài Ngôn lúc này mới bố thí giống như phân ra một ánh mắt, nhàn nhạt ở trên bàn cơm quét một vòng, sau đó trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Trầm Mục Bạch đã đói đến ngực dán đến lưng, cũng lười quản Tô Hoài Ngôn, ngồi xuống lập tức bắt đầu ăn. Chương 148, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 18. Rất lâu không ăn được tự mình làm đồ ăn, Trầm Mục Bạch rất là cảm khái, mùi vị không giảm năm đó. Hệ thống nói, ngươi cũng chỉ có cái này có thể cầm ra. Trầm Mục Bạch, cái kia ta thực sự là cảm ơn ngươi khen ngợi. Gặp thiếu nữ thần sắc thỏa mãn ăn thức ăn trên bàn, nguyên bản ôm thái độ hoài nghi Tô Hoài Ngôn không khỏi nhíu mày, sau đó tại ngồi đối diện xuống tới. Đem một miếng cung bảo kê đinh phóng tới trong miệng, sau đó trong mắt lần nữa lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc, tinh xảo xinh đẹp thiếu niên tại nuốt xuống dưới về sau. Dùng ngọt mềm thiếu niên thanh âm nhìn xem đối diện người nói, Tô Nhất Ý, trước kia ngươi đều là giả ra đến. Hắn vừa nói, khẽ híp híp mắt như lưu ly con ngươi, còn là nói, ngươi. Kém chút bị cơm sặc Trầm Mục Bạch vội vàng cắt ngang hắn lời nói, ngươi muốn uống canh sao? Ta đi múc cho ngươi. Tô Hoài Ngôn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, tại Trầm Mục Bạch cảm thấy tê cả da đầu thời điểm, lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, vậy liền phiền phức tỉ tỉ ngươi. Đi phòng bếp múc canh, Trầm Mục Bạch nội tâm một mảnh cờ mờ nờ. Hệ thống, hắn sẽ không phải nhìn ra được ta không phải hàng nguyên đai nguyên kiện A. Hệ thống nói, sẽ không. Trầm Mục Bạch không yên lòng, vạn nhất đâu. Hệ thống nói, nhìn ra được thì thế nào, đánh chết ngươi đều không thừa nhận, hắn còn có thể bắt ngươi làm gì. Trầm Mục Bạch, nghe rất có đạo lý. Cái quỷ A. Đem chén canh xương hầm kia phóng tới trước mặt thiếu niên, Trầm Mục Bạch nói, hảo hảo bổ cái. Tô Hoài Ngôn có chút nghèo đầu, nhìn nàng một hồi, sau đó con ngươi. Khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, đa tạ tỷ tỷ. Ngọt mềm thiếu niên thanh âm để cho bất kỳ nữ nhân nào nghe đều hận không thể đem cái này tình xảo xinh đẹp nhu thuận chính thái chăm chú ôm vào trong ngực. Nhưng mà Trầm Mục Bạch nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí có điểm muốn khóc. Ngươi có thể trông cậy vào một cái hất lên da dê ác ma đối với ngươi sinh ra hứng thú về sau, sẽ còn có cái gì tốt thời gian qua. Tại cửa phòng bị gõ lên thời điểm, Trầm Mục Bạch nội tâm thì có không rõ dự cảm, nhưng là vì nhiệm vụ vẫn là không thể không kiên trì đi qua, mở cửa ra. Hơn một thước bảy thiếu niên đứng ở ngoài cửa, thon dài thân hình tỷ lệ hoàn mỹ, mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, bên khỏe miệng mềm mại lún đồng tiền thét lên lòng người say. Tại thiếu nữ ánh mắt nhìn sang thời điểm, Tô Hoài Ngôn hướng nàng nở nụ cười, tỷ tỷ, ta nghĩ tắm rửa. Trầm Mục Bạch, tắm rửa ngươi liền đi tắm A. Nói như ngươi vậy rất để cho người ta hiểu lầm có được hay không. Tô Hoài Ngôn lộ ra một cái vẻ mặt khổ não, thế nhưng là ta rất không tiện A. Trầm Mục Bạch nhịn không được nổ nước bọt nói, ngươi là trật khớp cũng không phải tàn tật. Tô Hoài Ngôn trong mắt ý cười dần dần trở thành nhạt, sau đó ngẹo đầu cười hì hì nói, tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta phải chiếu cố thật tốt ta đây. Phát giác được hắn không cao hứng, Trầm Mục Bạch trầm mặc một hồi, sau đó gian nan mở miệng nói, được. Đem trong bồn tắm nước thả tràn đầy về sau, Trầm Mục Bạch làm một cái hít sâu, sau đó quay người đối với tựa tại cạnh cửa ý cười yên yên thiếu niên nói, tốt rồi, ta đi ra, có chuyện gì gọi ta. Ta ở bên ngoài ở lại. Tô Hoài Ngôn cười, con cặp kia đẹp mắt con ngươi, sau đó dùng ngọt mềm thiếu niên thanh âm nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải cho là ta bảo ngươi tới chỉ là thả cái nước đơn giản như vậy à? Trầm Mục Bạch, ba. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Hoài Ngôn có chút nghèo đầu, nhìn xem nàng cười khẽ một tiếng, dĩ nhiên không phải a. Trầm Mục Bạch thần tình trên mặt có trong nháy mắt trống không. Chương 149, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 19. Tô Hoài Ngôn đấy mắt thú vị dần dần dày, tỷ tỷ, ngươi lại thẹn thùng cái gì? Chúng ta thế nhưng là tỷ đệ a. Trầm Mục Bạch gian nan nói ra, chúng ta không phải chị em rồi a. Tô Hoài Ngôn một mặt ủy khuất thất lạc, ta vốn cho là tỷ tỷ là coi ta là thân đệ đệ, xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, đúng, chính là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nhưng là nàng trên miệng còn là nói lấy, nam nữ lưu biệt. Tô Hoài Ngôn thản nhiên nói, nhìn đến ngươi rất không muốn chứ. Trầm Mục Bạch không hiểu dùng mình một cái, luôn cảm giác cự tuyệt sau sẽ phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Hai cái suy nghĩ trong nháy mắt đánh mấy hiệp, cuối cùng nàng cắn răng nói, tốt. Tô Hoài Ngôn lúc này mới vui vẻ cười. Mà Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, không phải liền là lõa thể nha, cay con mắt liền cay con mắt ta. Một mặt xấu hổ giúp đỡ Tô Hoài Ngôn cởi bỏ quần, Trầm Mục Bạch không dám ngẩng đầu, liền sợ tự xem đến đó cái gì cái gì cái gì. Trầm thấp tiếng cười khẽ ở phía trên vang lên, còn mang theo thuộc về thiếu niên nhàn nhạt lười biếng, tỷ tỷ, ngươi nhắm mắt lại còn thế nào cho ta tắm rửa. Trầm Mục Bạch trên mặt nóng đến không còn hình dáng, không cần soi gương nàng cũng biết lúc này khuôn mặt nhất định đỏ đến giống cà chua. Cái kia, không cần thoát ta. Tô Hoài Ngôn ra vẻ nghi hoặc thanh âm vang lên, cái gì? Trầm Mục Bạch xấu hổ kém chút không phát ra được thanh âm nào. Chính là cái kia. Tô Hoài Ngôn nhẹ nhàng cười, cái nào? Nếu là tỷ tỷ không nói rõ ràng mà nói, ta cũng không biết đến cùng là cái gì đâu. Trầm Mục Bạch cắn răng nói, chính là đồ lót. Tô Hoài Ngôn một chút bối rối thanh âm ở phía trên vang lên, đương nhiên không cần thoát ta, nếu là tỷ tỷ ngươi nghĩ thoát mà nói, cũng không phải là không thể được. Trầm Mục Bạch một mặt bị chơi hỏng thân sắc, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng sinh không thể luyến. Thiếu niên thân thể trắng non như ngọc, mặc dù thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn, nhưng là từ dây kia đầu đường cong liền có thể nhìn ra được tương lai nhất định sẽ làm cho không ít nữ nhân điên cuồng phải nghĩ muôn thét lên. Tinh xảo gợi cảm xương quai xanh dưới, giọt nước một đường chảy xuống, đi qua ẩn ẩn hiện hiện cơ bụng, sau đó trượt về không thể miêu tả bộ vị bí ẩn. Trầm Mục Bạch một mặt chết lặng tuân theo thiếu niên chỉ huy, cầm xà phòng tại hắn trên lưng lao tới lao lui. Tô Hoài Ngôn hơi hơi hí mắt, huệ bại mở miệng nói, ngươi lại đùa bỡn ta sao? Trầm Mục Bạch kém chút không có bị nước miếng nghẹn đến. Vô tội mềm mại thiếu niên âm vang lên, Tô Hoài Ngôn quay đầu, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không điểm nhẹ? Trầm Mục Bạch gian nan nói ra, ngươi có thể hay không? Yên tĩnh một hồi. Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút, cặp kiếp như lưu ly con ngươi con còng, không thể a, tỷ tỷ. http net. Tại Trầm Mục Bạch sức xong thiếu niên nửa người trên về sau, đối phương cười hì hì mở miệng nói, tiếp xuống ta tự mình tới là có thể, vất vả ngươi, tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch hai mắt sáng lên, ngay sau đó liền nghe được các ma giống như thanh âm vang lên, nhưng là tỷ tỷ ngươi muốn ở chỗ này bảo vệ ta à, bằng không thì ta không cẩn thận chết đuối làm sao bây giờ. Trầm Mục Bạch, thần tờ mở chết đuối. Không biết qua bao lâu, Tô Hoài Ngôn thanh âm cuối cùng vang lên. Đưa lưng về phía hắn Trầm Mục Bạch vẫn không dám quay đầu, kiên trì hỏi, ngươi không có kỳ kỳ quái quái à. Tại nàng nói xong câu đó về sau, sau lưng trầm mặc một mảnh. Trầm Mục Bạch lần nữa gọi qua một lần, Tô Hoài Ngôn. Mềm mại thiếu niên thanh âm lúc này mới vang lên, chỉ là nội dung lại làm cho người không thế nào vui sướng, tỷ tỷ, ta chân giống như căng gân. Trầm Mục Bạch, ba. Nàng một mặt khẩn trương quay đầu lại, mới vừa xích lại gần thiếu niên chuẩn bị kiểm tra thời điểm, lại bị một cỗ đại lực cho kéo tới. Chương 150, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 20. Mặt đụng vào lạnh buốt lại có chút cứng mềm đồ vật bên trên, một cái thon dài trắng non ngón tay lấy xuống nàng trên sống mũi kính mắt, tay chủ nhân có chút túi thấp xuống mặt mày. Ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ. Bình thường bị giấu ở kính mắt dưới con mắt tại lúc này không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiện lộ ra, màu trà nhạt con ngươi sạch sẽ không dấu vết, đẹp để cho nhìn chăm chú người khác không cách nào không tim đập nhanh, trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt tăng thêm thanh tú ngũ quan, không phải một chút liền cảm thấy kinh diễm loại hình, lại làm cho người cảm thấy vô cùng thư thái cùng nén lòng mà nhìn. Trầm Mục Bạch bị thiếu niên xảy ra bất ngờ tập kích cho làm ngộng, trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ, nàng vùng vây mấy lần. Ý đồ đi lấy trên tay đối phương kính mắt, Tô Hoài Ngôn, ngươi làm gì? Trả mắt kiếng lại cho ta. Sững sờ tại trong nháy mắt, tại giọng cô gái vang lên lúc, Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt lại, bên khỏe miệng lộ ra một cái mềm mại ngọt ngào lún đồng tiền, tràn ngập ác ý đem trên tay kính mắt nâng lên, một cái tay khác đem người hướng trong ngực rồi, sau đó tiến đến đối phương bên thai hạ giọng nói, tỷ tỷ, bỏ kính mắt ngươi xem lên thuận mắt nhiều. Không kịp đề phòng lần nữa bị tập kích Trầm Mục Bạch một mặt lần nữa đụng vào thiếu niên trắng nón lạnh buốt lồng ngực, nàng nhìn chằm chằm cái kia một tảng lớn làn da, khắc chế bản thân không hung hăng cắn. Cũng may Tô Hoài Ngôn rất nhanh liền thả nàng, sau đó huệ vải dựa vào trong bồn tắm, như lưu ly xinh đẹp trong mắt ý cười tràn đầy nhìn chằm chằm nàng, phát ra mềm mại thiếu niên thanh âm, giống như cười mà không phải cười, tỷ tỷ, ta muốn mặc quần áo a, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút, bằng không thì ta sẽ thẹn thùng. Trầm Mục Bạch kém chút không đem răng cắn nát. Nghĩ thầm, ngươi cho lão tử chờ lấy. Mà ở nàng quay người đi ra ngoài một khắc này, Tô Hoài Ngôn ác ma giống như thanh âm vang lên lần nữa, đem ngươi làm ướt thật đúng là có lỗi a. tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không quay đầu lại đem hắn thừa cơ hành hung một trận. Hôm sau, suy tim Trầm Mục Bạch một mặt sinh không thể luyến đi vào phòng học. Ngồi ở nàng trước bàn Chu Giai Lâm quay đầu lại một mặt lo lắng nói, Tô Nhất Ý Điề, ngươi cuối cùng đến rồi, nhưng lo lắng chết ta rồi. Ngồi xuống Trầm Mục Bạch đang muốn cảm động, liền nghe được đối diện nữ sinh nói, nhà ngươi đệ đệ thế nào? Bị thương nặng không nặng a? Có hay không ăn ngon uống ngon a? Tâm tình tốt không tốt? Trầm Mục Bạch, tuyệt giao a. Đem túi sách nhét vào cái bàn bên trong, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thật nhiều phong màu hồng màu trắng phong thư. Trầm Mục Bạch phiền muộn xuất ra trong đó mấy phong. Chu Giai Lâm nói, à, quên nói cho ngươi biết, hiện tại toàn trường người đều biết rõ ngươi là Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ. Đây đều là những nữ sinh khác thư tình, còn có nam sinh. Trầm Mục Bạch hổ khu chấn động, còn có nam. Chu Giai Lâm liếc nàng một cái, ngươi nghĩ đi nơi nào, nam thư tình tự nhiên là cho ngươi. Trầm Mục Bạch, ta. Chu Giai Lâm gật đầu, một bộ xem kịch biểu lộ, không minh bạch ra. Những nam sinh này cũng là hướng về phía Tô Hoài Ngôn anh rể tên tuổi đến, nếu là ai có thể cùng Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ kết giao, không nói trước vô cùng có mặt mũi, có thể được vô số người chú ý. Trầm Mục Bạch rất là lạnh lùng ồ một tiếng. Chu Giai Lâm cẩn thận chu đáo thiếu nữ bộ dáng, sau đó một bộ phát hiện đại lục mới thân sắc, ai Tô Nhất Ý hề, ta cảm thấy ngươi ngũ quan cũng khá, chính là cặp mắt kiếng này quá trướng mắt. Nếu là hái xuống bảo đảm có một phần nhỏ nam sinh bị ngươi mê đảo. Trầm Mục Bạch duỗi ra một cái trang trí đao, có thể im miệng sao? Chu Giai Lâm. Có thể. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói, Tô Nhất Ý hề, vậy những thứ này thư tình ngươi dự định lấy về cho Tô Hoài Ngôn sao? Trầm Mục Bạch nói, chờ ta tích lũy đến 5 khối tiền, xin mời ngươi ăn kem. Chu Giai Lâm. Chương 151, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 21. Ao ào ào dòng nước từ vòi nước dưới văng lên, hai tên nam sinh song song cùng một chỗ rửa tay. Ai, không phải thật sự đi, cái kia Tô Nhất Ý hề, chính là Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ thực cho ngươi viết qua thư tình. Trong đó một cái nam sinh 10 điểm giật mình nói. Trên mặt kính phản chiếu ra hai người bộ dáng, khác một người dáng dấp trắng nón đẹp trai nam sinh không cần mảnh cao ngạo giọng nói, à, đúng vậy à. Nam sinh đấm đấm bộ ngực hắn nói, được a tiểu diễn, không nghĩ tới Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ đều bị ngươi bắt lại, thế nào? Muốn hay không cân nhắc đáp ứng cùng nàng kết giao thử xem. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất sảng khoái a, đây chính là Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ. Tên là Tiếu Diễn nam sinh trong mắt lướt qua vẻ đắc ý, cũng rất là ghét bỏ nói, ai để ý tên bốn mắt kia muội. Muốn dáng người không dáng người, muốn hình dạng không hình dạng, nếu không phải là bởi vì nàng là Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ, ta mới sẽ không chú ý tới nàng một người như vậy. Nam sinh tối chua, ngoài miệng lại là khuyên đủ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Hơn nữa đối phương thế nhưng là có tiền có bối cảnh người, xem như thiên kim cũng không đủ. Lại nói, chỉ cần ngươi tóm chặt lấy cái này nữ, về sau không gần như chỉ ở nhất trung không ai dám trêu cho ngươi, ngay cả tiền đồ cũng vô hạn a. Tiếu Diễn trên mặt hiện ra do dự thân sắc. Nam sinh thấy thế, nghĩ khuyên nữa biết một phen, ánh mắt lơ đãng chạm đến trong gương, kém chút không dọa phá hồn. Tựa tại một bên Tô Hoài Ngôn trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, dùng cái kia mềm mại thiếu niên thanh âm mở miệng nói. Nói à, tại sao không nói? Nam sinh trông thấy hắn nụ cười trên mặt, thân thể không tự chủ được đầu động, trên mặt lộ ra kinh khủng bộ dáng. Tô. Hoài Ngôn. Tiếu Diễn theo hắn ánh mắt nhìn lại, khi thấy trong gương nói cười yến yến thiếu niên lúc, sắc mặt tái đi. Tô Hoài Ngôn có chút nghèo đầu, cười hì hì mở miệng nói, thế nào? Ta liền dọa người như vậy. Thiếu niên biểu hiện được càng là bình thường nhu thuận, trong hai người tâm lại càng phát tâm thần bất định bất an, trên trán cũng bắt đầu tràn ra tinh tế mồ hôi. Nam sinh nuốt xuống trong cổ họng bởi vì sợ hãi khẩn trương mà bài tiết mở miệng nước, gian nan mở miệng nói, chúng ta chính là nói đùa ngôn ca, ngươi không muốn để ở trong lòng, chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị dạo bước đi tới thiếu niên một cái nắm chặt cổ áo, đối phương như lưu ly xinh đẹp trong con ngươi nửa phần ý cười đều không có, hết lần này tới lần khác trên mặt lại mang theo ngọt ngào nụ cười, thanh âm mềm mại hồn nhiên, ngươi cảm thấy ta tiếp đó sẽ đối với ngươi làm cái gì. Trên cổ đồng phục cổ áo theo đối phương động tác không nhanh không chậm co vào. Nam sinh đáy mắt kinh hãi lại cũng không che giấu được, trên mặt gân xanh đều bạo đi ra, hô hấp khó khăn, khục. Ta. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nên nói ra nói như vậy. Thật xin lỗi. Bỏ qua cho ta đi. Giống như là tại sắp chết biên giới vô dụng dễ rủa lấy, trong nháy mắt đó chật vật cùng bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Tô Hoài Ngôn cười cười, bên khỏe miệng lộ ra mềm mại lún đồng tiền. Nguyên bản bên ngoài đang muốn tiến đến đi nhà xí nam sinh vừa tiến đến nhìn thấy tràng cảnh này, trừng lớn hai con ngươi, liên tục không ngừng lui ra phía sau chạy ra ngoài, sợ mình bị đối phương để mắt tới. hơn một thước bảy thiếu niên níu lấy nam sinh cổ áo, sau đó dùng chân đá văng trong đó một cái cánh cửa, nhắm ngay bồn cầu liền đem nam sinh mặt nhấn xuống dưới. Hưởng thụ giống như nhìn xem nam sinh rẽ rủa nôn khan không ngừng, Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút mặt hướng bên ngoài đang muốn chạy trốn Tiếu Diễn nói, nếu như ngươi dám chạy trốn mà nói, giết ngươi à. Thiếu niên như thiên sứ khuôn mặt theo Tiếu Diễn lại là so ác ma còn kinh khủng hơn, hắn cơ hồ là khắc chế không được run rẩy hai chân, trên mặt trắng bạch giống như một trang giấy. Chương 152, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 22. Ác tâm nôn khan tiếng tại tĩnh lặng trong không gian vang lên, cổ áo bị thả ra, nam sinh gần như hôn mê bảy đổ vào trên bồn cầu, trong thần sắc mang theo không nói gì sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy không ngừng, trong miệng không ngừng mà nói ra cầu xin tha thứ lời nói, nước mắt nước mũi phủ đầy tâm kia chật vật trên mặt, thoạt nhìn khôi hài cực. Tô Hoài Ngôn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, sau đó quay người hướng về Tiếu Diễn phương hướng đi đến, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, cặp kia như lưu ly trong đôi mắt nửa phần ý cười cũng không có. Bị sợ hãi cảm xúc chi phối đại nao Tiếu Diễn hai chân không tự chủ được run rẩy lên, lại cực lực miễn cưỡng trên mặt mình duy trì chấn định thần sắc, hướng lui về phía sau mấy bước nói, Tô Hoài Ngôn, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên nghiêng đầu một chút, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, lời nói mang theo điểm mềm mại ngây thơ mùi vị, đương nhiên là đến phiên ngươi. Mắt thấy vừa rồi tất cả Tiếu Diễn thần kinh não bộ nhảy một cái, hắn nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện mình đã áp vào sau lưng bóng loáng trên gạch men sứ. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiếu niên đối diện chậm rãi hướng hắn đi tới. Một bước kia bước quả thực giống như là giẫm ở trái tim của hắn bên trên, mang đến lăng trì cảm giác quả thực so vừa rồi còn khó chịu hơn. Theo con ngươi co vào, Tiếu Diễn lấy lại tinh thần thời điểm, toàn bộ người đã bị giẫm ở dưới lòng bàn chân. Hắn nửa gương mặt kề sát tại lạnh buốt trên sàn nhà, ở mức cạch cạch xúc giác để cho hắn yết hầu nổi lên mãnh liệt tác tâm, khác nửa gương mặt bị một chân nặng nề mà nghiền ép mấy lần, kèm theo thiếu niên mềm mại ngây thơ thanh âm. Đem ngươi lời mới vừa nói đều lặp lại một lần. Khuất nhục cùng cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng, bình thường tự cho mình thành cao Tiếu Diễn cũng không khỏi đem tư thái phóng tới thấp nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết trước mắt ác ma này sẽ xảy ra chuyện gì, ta sai rồi. Nôn ca. Ta không nên nói như vậy tỉ tỉ ngươi. Ta đáng chết. Chỉ cần ngươi thả qua ta, muốn ta làm cái gì đều được. Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút, bên khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, ánh mắt rơi trên mặt đối phương, hạ thấp thanh âm nói. Tô Nhất Ý cho ngươi viết qua thư tình. Phát ra to khỏe tiếng hơi thở, Tiếu Diễn trả lời, có. Không có. Không có. Tô Hoài Ngôn hé mắt, thanh âm càng phát ra nhu hòa, có hay là không có. Trên trán mồ hôi không ngừng bài tiết mà ra, Tiếu Diễn liền vội vàng gật đầu nói, có có. Đáy mắt ám sắc trong nháy mắt quét sạch mà lên, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên có chút buốc lên khỏe môi, thanh âm mềm mại mà vô hại, ta cho ngươi 2 phút đồng hồ, đem cái kia bức thư tình cầm tới trước mặt ta. Nhấc chân từ đối phương trên mặt rời, Tô Hoài Ngôn hơi lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên, 1, 2. Nằm trên mặt đất Tiếu Diễn thần kinh giống như là bị quấn tới một dạng lập tức nhảy dựng lên, sau đó hướng ra khỏi nhà cầu. Một đường lao nhanh, không biết đụng phải bao nhiêu một học sinh, tiếp thu thoá mạ tiếng cùng bạch nhãn vô số, Tiếu Diễn nhưng không có tinh lực lại chú ý sự tình khác. Hắn hiện tại trái tim sắp từ trong lồng ngực đụng tới, sợ hãi, gần như ngạt thở cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Quen thuộc Tô Hoài Ngôn người đều biết rõ. Nếu là hắn nói 2 phút đồng hồ, cái kia chính là 2 phút đồng hồ, nhiều một giây đều không được. Từ bàn đọc sách bên trong lật ra tất cả sách giáo khoa, ngay cả túi sách cũng ném đi ra, phát ra tiếng vang cực lớn, đưa tới trong lớp một số người chú ý. Tiếu Diễn thành tích học tập tốt, lại tự đề cao bản thân, lòng hư vinh cực lớn. Cho nên nữ sinh thư tình hắn sẽ không vứt bỏ, mà là thu tập, sau đó tại lúc đêm khuya vắng người thời gian đọc lấy những cái kia tràn ngập thiếu nữ ngây ngô rung động lời nói. Nội tâm sẽ có một loại trước đó chưa từng có thỏa mãn. Chương 153, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 23. Cho nên hắn rất nhanh liền tìm được thuộc về Tô Nhất Ý cái kia một phòng, trước bàn một mặt kinh hãi nhìn xem hắn, Tiếu Diễn, ngươi thế nào? Tiếu Diễn liền dư thừa ánh mắt đều không cho hắn, nắm lấy cái kia bức thư tỉnh sau đó phá tan bên người vây lại đồng học chạy ra phòng học. Trước bàn lộ ra kinh ngạc thân sắc, thế nào? Một bộ nhanh tận thế bộ dáng. Trung quanh học sinh cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm. Tại mấy giây cuối cùng thời gian bên trong, Tiếu Diễn đến nhà vệ sinh, ngụm lớn hô hấp lấy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên mặt hắn lăn xuống, a đây chính là Tô Nhất Ý cho ta thư tình. Dừng lại mấy giây thanh âm, Tô Hoài Ngôn ánh mắt đặt ở trên tay hắn cái kia một phong màu hồng phấn phong thư, đáy mắt hàn ý dâng lên. Tiếu Diễn phát giác được thiếu niên trước mắt sắc mặt lập tức biến giống nhau, run rẩy bờ môi nói, thư tình ta đã lấy tới, có thể thả ta sao? Ta cam đoan về sau nhìn thấy ngươi tỉ tỉ liền đường vòng đi, tuyệt đối sẽ không đối với nàng có nửa phần tâm làm loạn. Tô Hoài Ngôn lại là nhẹ nhàng cười, hắn nhấc lên mí mắt, như lưu ly xinh đẹp trong mắt nhìn chằm chằm Tiếu Diễn nói, ngươi sẽ không phải cho rằng như vậy thì kết thúc rồi à. Tiếu Diễn sắc mặt trắng nhợt, vậy sao ngươi dạng mới có thể buông tha ta? Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút, dùng mềm mại thiếu niên thanh âm nói, ân. Để cho ta suy nghĩ một chút. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì ý kiến hay, hắn quay đầu cười hì hì nói, đã ngươi miệng thối như vậy mà nói, liền phạt ngươi một tuần lễ không muốn trong trường học nói chuyện tốt rồi. Tiếu Diễn trừng lớn con ngươi. Tô Hoài Ngôn có chút khiêu mi nói, đã ngươi không nguyện ý mà nói, vậy liền 10 ngày tốt rồi. Tiếu Diễn vội vàng trả lời, không không, ta nguyện ý. Tô Hoài Ngôn nhẹ nhẹ cười cười, bên môi mềm mại lún đồng tiền khiến cho hắn thoạt nhìn dị thường đáng yêu nhu thuận, ngươi có thể lăn ra ngoài. Tiếu Diễn thật coi một đường lăn ra ngoài. Thiếu niên hành tẩu tại giáo học lâu hành lang bên trên, hoàn mỹ thân hình cùng tình xảo xinh đẹp khuôn mặt dẫn tới đại bộ phận nữ sinh chú ý, khi nhìn đến trên tay hắn kẹp lấy một phong màu hồng phấn phong thư, có chút trong mắt nhìn chăm chú thời điểm, không khỏi hâm mộ ghen ghét. Bởi vì, từ Tô Hoài Ngôn đi vào trường học đến bây giờ, thì có vô số nữ sinh cho hắn viết qua thư tình đưa qua lễ vật. Nhưng là không có một cái kia người, có thể phá lệ để cho Tô Hoài Ngôn nhìn tới một chút. Trên giấy mấy hàng lời tâm tình thời gian không bao lâu liền liếc nhìn xong, Tô Hoài Ngôn bên khỏe miệng ý cười dần nhạt, phát ra một tiếng lạnh á sau đó đem trên tay cái này bức thư tình xé thành 4-5 phần, bóp thành một đoàn ném sang một bên trong thùng rác. Tiêu Sái tùy ý động tác rước lấy cách đó không xa nữ sinh hoa si thét lên, người trong cuộc liền cũng không quay đầu lại, thẳng tắp hướng về phía trước đi đến. Tan học thời điểm, Trầm Mục Bạch mắt phải một mực nhảy không ngừng, nàng có chút buồn bực ép ép mí mắt. Chu Giai Lâm thấy thế nói, Tô Nhất Y, ánh mắt ngươi thế nào? Trầm Mục Bạch cầm sách lên túi nói, không biết, ta đi trước. Chu Giai Lâm vùng khăn tay nhỏ, nhớ kỹ đem nhà ta Hoài Ngôn học đệ chiếu cố tốt ta. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, vẫn là không có quay đầu bóp trên nàng. Cưới xe đạp đi nói xong địa phương tiếp Tô Hoài Ngôn, đối phương nhai lấy kẹo cao su, miễn cưỡng tựa tại một bên, nhìn thấy nàng đến, giống như cười mà không phải cười ánh mắt rơi ở trên người nàng. Trầm Mục Bạch có trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, bởi vì, cùng thường ngày khác biệt, hôm nay Tô Hoài Ngôn thoạt nhìn phá lệ nguy hiểm. Nàng dò xét tính mở miệng nói, hôm nay trong trường học trôi qua vẫn còn tốt. Tô Hoài Ngôn cười cười, lộ ra bên môi mềm mại lún đồng tiền, tỷ tỷ làm sao hỏi như vậy? Chương 154, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 24. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, bởi vì ngươi thoạt nhìn quá không bình thường. Nhưng là nàng không có đem câu nói này nói ra miệng, mà là dùng ánh mắt ra hiệu lấy Tô Hoài Ngôn lên xe. Tô Hoài Ngôn nhưng không có lên xe, chậm rãi từ trong miệng phun ra một cái màu trắng bong bóng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào nàng. Trầm Mục Bạch bị hắn thấy vậy toàn thân khó chịu, nhịn không được mở miệng nói, mau lên xe, ta còn muốn trở về nấu cơm. Tô Hoài Ngôn nhẹ nhẹ cười cười, quay đầu nhìn xem nàng, bên môi lom ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, tỷ tỷ, ngươi ánh mắt thật kém. Trầm Mục Bạch một mặt ngượng bức, đáy mắt ý cười nửa phần cũng không, tinh xảo xinh đẹp thiếu niên ngự khí lạnh lùng, loại kia rác rưởi ngươi cũng để ý. Trầm Mục Bạch cái này mới phản ứng được hắn chỉ là cái gì, nàng một mặt phiền muốn nghĩ, nam chính là làm sao biết chuyện này. Tô Hoài Ngôn lại là hiểu lầm ý nghĩa, ngay cả hắn cũng không có ý thức được mình bây giờ cái bộ dáng này giống như là nắm lấy thê tử vượt quá giới hạn trượng phu, nụ cười trên mặt không giảm phân nửa phân, nhưng là tự dưng để cho người ta cảm thấy hàn ý dâng lên. Trầm Mục Bạch mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Tô Hoài Ngôn một mặt sẽ phải hủy diệt thế giới đáng sợ bộ dáng, vội vàng rũ sạch nói, làm sao có thể, ta làm sao lại thích cái loại người này. Mặc dù không biết Tiếu Diễn rốt cuộc là loại người nào, dù sao hiện tại chính là phủ nhận là được rồi. Thiếu nữ thần sắc không giống giả mạo, Tô Hoài Ngôn đáy mắt hàn ý dần dần tan rã một chút, nhưng là ngữ khí lại là càng ngày càng mềm mại nhu hòa, tỷ tỷ kia làm sao sẽ cho hắn viết thư tình. Ta thế nhưng là đều thấy được a. Trầm Mục Bạch kiên trì cưỡng ép giải thích nói, đó là bởi vì ta theo bằng hữu của ta đánh cược, thua liền muốn hướng một người nam sinh thổ lộ. Đọc truy hệ. N tại HTTP, không biết mình đưa cho chính mình đào hố. Trầm Mục Bạch tại nói xong câu đó về sau, vội vàng thở dài một hơi, nghĩ thầm, lần này sẽ không có chuyện gì rồi a. Thật tình không biết đối diện Tô Hoài Ngôn nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng làm sâu sắc, thanh âm vô cùng mềm mại nói, vậy tại sao nhất định phải là Tiếu Diễn đâu? Ân, tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch lại là hiểu lầm cái này Tiếu Diễn cùng hắn có thù, tiếp tục cưỡng ép giải thích nói, ta mặc dù biết tên hắn, nhưng là ta không biết hắn a. Tô Hoài Ngôn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, tại Trầm Mục Bạch sắp duy trì không ở chấn định thần sắc thời điểm, khẽ bật cười, cái kia ta liền tin tưởng tỷ tỷ một lần tốt rồi. Trầm Mục Bạch lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ thầm, không biết cái kia suối quẩy Tiếu Diễn làm sao vậy, dám theo nam chính đối đầu cũng là lợi hại a. Xe đạp chạy tại trên đường, vòng eo bị sau lưng thiếu niên cho nhốt chặt, còn rất không kiêng nể gì cả đem mặt dán tại trên lưng nàng, ấm áp thân mật khí tức để cho Trầm Mục Bạch không thích đứng được. Nàng nhịn không được mở miệng nói, Tô Hoài Ngôn, ngươi có thể hay không không muốn dựa vào ta. Mềm mại ngọt ngào thiếu niên thanh âm từ phía sau vang lên, còn mang theo có chút lười biếng, không thể, ta buồn ngủ. Trầm Mục Bạch có loại dự cảm bất tường, loại dự cảm này tại nàng gọi lần thứ hai nam chính thời điểm chiếm được ứng nghiệm. Đối phương không có cho nàng mảy may đáp lại, tựa như đã ngủ. Trầm Mục Bạch nhận mệnh thở dài một hơi. Về đến nhà thời điểm, chân trời ánh nắng đã dính vào nhàn nhạt mờ nhạt. Trầm Mục Bạch quay đầu lại gọi qua một lần Tô Hoài Ngôn danh tự. Bên hông hai tay vẫn chăm chú nhốt chặt, thiếu niên nhắm hai mắt, ngủ lúc bộ dáng nhu thuận tốt đẹp giống như thiên sứ. Trầm Mục Bạch nhìn xem hắn, tâm tư hơi động một chút. Lặng lẽ meo meo duỗi ra ma chảo, mò về ngấp nghé đã lâu thoạt nhìn mềm nhũn trắng non khuôn mặt, Trầm Mục Bạch nhịn không được, nhẹ nhàng bấm một cái. Chương 155, đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 25. Tốt đẹp xúc giác để cho nàng nhịn không được cười hì hì rồi lại cười. Tỷ tỷ, ngươi là biến thái sao? Thiếu niên mềm mại hồn nhiên thanh âm vang lên, cùng nàng hèn mọn tiếng cười được thành so sánh. Trầm Mục Bạch lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, chống đỡ chết không thừa nhận nói, ta chỉ là muốn đem ngươi đánh thức mà thôi. Không có vạch trần thiếu nữ nói dối, Tô Hoài Ngôn buông ra đối phương vòng eo, duỗi cái lưng mệt mỏi, khoe miệng lộ ra ngọt ngào lún đồng tiền, tỷ tỷ lưng thật thoải mái a. Trầm Mục Bạch lại suýt chút nữa bị nước miếng nghẹn đến. Tô Hoài Ngôn chừng con mắt nhìn, nụ cười mềm mại mà vô hại, so gối đầu còn muốn dễ chịu. Tiếp xuống hai tuần lễ, hai người ở chung hình thức hầu như đều là như thế, để cho Trầm Mục Bạch duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại chỗ về sau, Tô Hoài Ngôn cuối cùng không có ác thú vị để cho nàng hỗ trợ tắm rửa. Hai tuần lễ thời gian, Tô Hoài Ngôn chân đã hoàn toàn tốt rồi, mà Trần Di cũng quay về rồi, Trầm Mục Bạch quả thực không nên quá cảm động. Về phần lúc trước liên hợp lại cho Tô Hoài Ngôn gài bẫy mấy cái học sinh, coi như không chuyển trường thời gian cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ai, Tô Nhất Y, ngươi nghe nói không? Trầm Chiết Nguyên học trưởng đã trở về. Hoàn toàn như trước đây, tại Trầm Mục Bạch đi vào phòng học về sau, nghẹn đã lâu Chu Giai Lâm giống như là ngược lại hạt đậu tựa như mở miệng lên đường. Trầm Mục Bạch biết rõ cái tên này gọi Trầm Chiết Nguyên người, đồng dạng cũng là nhất trung nhân vật phong vân, chỉ bất quá bị lao sư coi là học sinh xấu cái kia một loại. Trốn học hút thuốc đánh nhau đều chiếm, không chỉ có như thế, còn cùng Tô Hoài Ngôn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cùng đi tới. Đoạn thời gian trước không biết vì cái gì sự tình, đột nhiên liền không đến trường học. Trong nội tâm nàng còi báo động vang lên, bởi vì, Trầm Chiết Nguyên trở về liền mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này bởi vì thương thế mà trở nên nhu thuận Tô Hoài Ngôn rất có thể xuẩn xuẩn rụng động. Chu Giai Lâm không biết nàng đang lo lắng cái gì, có chút ngượng ngùng mở miệng nói đến, Trầm Chiết Nguyên học trưởng mặc dù cùng Tô Hoài Ngôn học đệ không phải một cái loại hình, nhưng là đồng dạng cũng là cái đại xuất ca đâu. Trầm Mục Bạch, thực sự là giỏi thay đổi nữ nhân. Sân thượng nơi này có thể nhìn ra xa trong trường học một ít hẻo lánh, một vị tướng mạo tuấn lãng nam sinh ngón trỏ trung gian kẹp lấy một điếu thuốc, tư thế vô lại tựa ở trên lan can, thần sắc lười biếng. Mà ở hắn bên trái, lúc trước đi theo Tô Hoài Ngôn cùng một chỗ tại trong hẻm nhỏ Lục Gia Thần có chút chân chó xuất ra bật lửa đốt cho hắn, Nguyên ca. Trầm Chiết Nguyên hít một hơi khói, mở miệng dò hỏi, Á Ngôn gần nhất đều đang làm gì? Lục Gia Thần sắc mặt có chút cổ quái nói, ngươi không có ở đây về sau, có mấy cái không có mắt người muốn tìm đến Ngôn ca phiền phức, về sau bị mấy cái huynh đệ cho thu thập một chút, đàng hoàng. Sau đó Ngôn ca trong lớp có mấy cái nam sinh chơi bóng rổ thời điểm cho hắn gài bẫy, Ngôn ca đem người chủ sự đánh gãy xương, chính hắn cũng chật khớp, hiện tại hắn do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, cả ngày cùng hắn tỉ tỉ Tô Nhất Ý cùng tiến đi học tan học, hơn nữa cái kia Tô Nhất Ý cũng là có thể đánh, lần trước ra ngoài trường mấy cái não tản thừa cơ muốn ứng phó Ngôn ca, kết quả tại trong hẻm nhỏ bị Tô Nhất Ý đánh cho một trận, có chút thảm. Trầm Chiết Nguyên trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Hắn tự nhiên là biết rõ Tô Hoài Ngôn nhiều hơn một người tỷ tỷ sự tình, nhưng là từ Tô Hoài Ngôn thái độ đến xem, không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng, nhắc lên số lần cũng chỉ có một hai lần. Lục Gia Thần cho là hắn là tức giận, vội vàng mở miệng nói, mấy người kia Ngôn ca tự mình đã thu thập. Chương 156, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 26. Trầm Chiết Nguyên cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Tô Hoài Ngôn tính nết, những sự tình này còn chưa tới phiên bản thân vì hắn ra mặt. Sân thượng cửa bị mở ra, phát ra kéo kẹt tiếng vang, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên chậm rãi đi đến, trong miệng còn phun một cái màu trắng bong bóng. Trầm Chiết Nguyên mở miệng cười nói, A Ngôn, đã lâu không gặp A. Tô Hoài Ngôn nhấc lên mí mắt, miễn cưỡng tựa ở một bên trên vách tường, ngươi kêu ta đến có chuyện gì. Tựa hồ là quen thuộc đối phương tính tình, Trầm Chiết Nguyên không có để ý thiếu niên tùy tính lãnh đạm, cười cười nói thẳng ra mục tiêu, đợi chút nữa bồi ta đi tiểu trương thụ chỗ ấy, có mấy con chó chờ lấy ta đi thu thập, thế nào? Tô Hoài Ngôn một chút cũng không ngoài ý hắn vừa về đến liền chuẩn bị trốn học đánh nhau, nghiêng đầu một chút, hơi câu lên khóe môi, có thể, vừa vặn giãn gân cốt. Trầm Chiết Nguyên hít một hơi khói, cười đến lưu manh vô lại, nghe nói ngươi gần nhất cùng một cái tiểu nữ đi được rất gần. Không có chút tên, mà là mơ hồ phạm vi, chính là muốn thăm dò trước mặt người sẽ nói ra cái dạng gì lời nói. Tô Hoài Ngôn không có trả lời, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trầm Chiết Nguyên, cười hì hì mở miệng nói, Nguyên ca, ngươi chừng nào thì bắt quái như vậy. Cầm điếu thuốc ngón tay có chút dừng lại, Trầm Chiết Nguyên minh bạch đối phương là sẽ không nói ra miệng, thế là phun ra sương mù nói, chờ ta hút xong điếu thuốc này, chúng ta liền xuất phát. Mà lúc này trong phòng học Trầm Mục Bạch cũng tiếp thu được hệ thống nhắc nhở, Tô Hoài Ngôn chuẩn bị trốn học đi theo Trầm Nguyên chết đi đánh nhau. Trong khoảng thời gian này không ngừng bị nhiệm vụ quán thâu tư tưởng Trầm Mục Bạch lập tức nói, xem như chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, hắn tại sao có thể trốn học đánh nhau. Hệ thống phụ hòa nói, đi thôi, ngăn cản Tô Hoài Ngôn. Thế là Trầm Mục Bạch hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Lúc này còn chưa tới thời gian lên lớp, Chu Giai Lâm nhìn xem nàng mang theo túi sách chuẩn bị rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Tô Nhất Ý Nghĩa, ngươi thế nào? Trầm Mục Bạch lập tức ôm bụng nói, ta hôm nay ăn 10 đầu kem. Chu Giai Lâm xa xa đi theo mấy cái chuẩn bị ra trường học đánh nhau người đằng sau, Trầm Mục Bạch lén lút bộ dáng đưa tới một số người chú ý. Trầm Mục Bạch mới không có rảnh quản bọn họ, vừa cùng theo dấu một bên nghiêm túc suy nghĩ, đợi chút nữa muốn như thế nào mới có thể ngăn cản Tô Hoài Ngôn đi đánh nhau. Đặc biệt nghiêm túc nàng bởi vì không có xem thật kỹ đường, cho nên cũng không cẩn thận đem người đụng. Đối phương cầm một chồng tư liệu, bị nàng như vậy va chạm, toàn bộ đều tản mát trên mặt đất. Trầm Mục Bạch vội vàng nói xin lỗi, một bên ngồi xổm người xuống đem tư liệu nhặt lên, không có ý tư a đồng học, ta không phải cố ý. Nam sinh mọc ra một bộ trắng tinh mặt, thoạt nhìn mặt mày thanh tú, hai người ngón tay xúc đụng vào nhau, đều song song ngẩng đầu lên. Trầm Mục Bạch ngẩng người, đem tư liệu giao cho trên tay hắn. Sau đó có chút xấu hổ nói, thực rất xin lỗi, ta vừa rồi suy nghĩ chuyện có chút mê mẩn. Hai người mặt cách một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là nam sinh có thể thấy được nàng giấu ở dưới tấm kính cặp kia xinh đẹp màu trà nhạt con ngươi, trắng non tinh tế tỉ mỉ trên da thịt không có một tia tì vết. Gương mặt không hiểu nổi lên một chút nhiệt ý, nam sinh tiếp nhận trên tay nàng tư liệu, lắc đầu nói, không quan hệ. Trầm Mục Bạch tiếp tục nhặt lên còn lại tư liệu, thổi thổi phía trên bụi đất, sau đó nở nụ cười nói, tư liệu nhặt tốt rồi đồng học, ta còn có việc. Liền đi trước ca. Nam sinh sững sờ nhìn xem nàng. Trầm Mục Bạch tâm tư đều phóng tới Tô Hoài Ngôn trên thân, cũng không có chú ý tới hắn ánh mắt, thế là vội vàng đứng dậy liền đi. Chương 157, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 27. Người tên gọi là gì? Nam sinh có chút hoảng hốt vội nói, thanh âm sạch sẽ mà thư thái. Tô Nhất Ý Nghĩa. Mặc dù trì hoãn trong chốc lát thời gian, nhưng là có hệ thống nhắc nhở, Trầm Mục Bạch cuối cùng là đuổi kịp. Ra trường về sau. Có thể ẩn nấp thân thể đồ vật ít càng thêm ít, Trầm Mục Bạch chỉ có thể cẩn thận hơn theo dõi. Nàng một mặt phiền muộn đối với hệ thống nói, tiếp xuống làm sao xử lý A hệ thống. Luôn không khả năng cứ như vậy cùng đi theo A. Hệ thống nói, không biết, nhìn xem xử lý. Trầm Mục Bạch nói, nếu không ta lên đến liền là. Tốt A ta không dám lên đi. Hệ thống. Thế là Trầm Mục Bạch cũng chỉ phải tiếp tục theo dấu. Lưu manh vô lại Trầm Chiết Nguyên thổi một tiếng huýt sáo, không quay đầu lại. Mà là nhìn xem một bên Tô Hoài Ngôn nói, đằng sau có chỉ tiểu côn trùng. Đi theo đám bọn hắn mấy cái nam sinh vừa định quay đầu, liền bị Trầm Chiết Nguyên cho quát bảo ngưng lại, đừng quay đầu. Nhai nhai trong miệng kẹo cao su, sau đó phun ra một cái bong bóng, đáy mắt ánh mắt chớp lên, Tô Hoài Ngôn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, không dự liệu bắt được một cái rụt về lại thân ảnh quen thuộc. Hắn chậm rãi cười, bên khỏe miệng lún đồng tiền càng ngày càng mềm mại. Trầm Chiết Nguyên lại là ngẩn người. Chỉ cảm thấy đối phương cái nụ cười này cùng trước kia khác biệt, nói không ra cảm giác. Tô Hoài Ngôn nghiêng mặt đối với hắn nói, hôm nay không đánh. Không chỉ Trầm Chiết Nguyên sững sờ, ngay cả còn lại mấy người sững sờ. Tô Hoài Ngôn mở ra bước chân, quay đầu liền hướng cái hướng kia đi đến. Mà trốn đi Trầm Mục Bạch kinh hồn táng đảm vô vô bộ ngực nhỏ nói, hệ thống, ta không có bị phát hiện à. Hệ thống lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. Trầm Mục Bạch, kết thúc rồi. Nàng run lẩy bẩy thò đầu một cái ra ngoài. Đối lên với một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, mặt chủ nhân có chút nghiêng thân, giống như cười mà không phải cười ánh mắt rơi ở trên người nàng, Tô Nhất Ý Nghĩa, ngươi lại theo dõi ta. Trầm Mục Bạch giật nảy mình, ngay sau đó rất là bình tĩnh nói, không có a. Dù sao đánh chết chính là không thừa nhận là được rồi. Tô Hoài Ngôn cười, bên môi lộ ra một cái mềm mại lún đồng tiền, ngươi trốn học. Trầm Mục Bạch lập tức phản bác, ta xin nghỉ. Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút, đáy mắt ý cười càng ngày càng đậm, xin phép nghỉ. Tự biết lộ tẩy, Trầm Mục Bạch im miệng không nói. Nàng đưa đầu muốn nhìn một chút sau lưng đối phương, lại bị Tô Hoài Ngôn một cái tay ấn trở về. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo thiếu niên trong miệng phun ra một cái bong bóng, ngay sau đó miễn cưỡng nói, đi thôi. Trầm Mục Bạch có chút trợn to con ngươi, đi đâu? Tô Hoài Ngôn liếc nàng một cái, mở ra chân dài xoay người rời đi. Đối phương đi phương hướng muốn đi trường học đường, mặc dù không rõ ràng Tô Hoài Ngôn vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng là đối với Trầm Mục Bạch mà nói quả thực là trên trời rơi xuống kinh hỉ. Mà ở Trầm Mục Bạch cưỡi xe đạp thời điểm, thiếu niên lại là không có ngoan ngoãn trở về đi học, mà là phun kẹo cao su ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Trầm Mục Bạch quay đầu lại buồn bực nói, ngươi tại sao không đi đi học? Tô Hoài Ngôn cười cười, lộ ra ngọt ngào lúm đồng tiền, tỷ tỷ, bởi vì ta cũng xin nghỉ a. Trầm Mục Bạch. Sau đó tỷ đệ hai người liền về nhà. Thiếu niên ôm thiếu nữ manh khảnh vòng eo, có chút miễn cưỡng đem cái cằm khoác lên đối phương bờ vai bên trên. Qua đường nữ sinh hiểu lầm hai người quan hệ, không không hâm mộ nhìn xem Trầm Mục Bạch. Trầm Mục Bạch. Tô Hoài Ngôn, dạng này rất nóng. Thiếu niên khẽ bật cười, ấm áp khí tức nhào vẩy vào nàng trên cổ, sau đó dùng mềm mại thanh âm miễn cưỡng nói, dạng này rất thoải mái. Chương 158, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 28. Cầm đối phương vô liêm sỉ không có cách nào, Trầm Mục Bạch rất là phiền muộn. Gương mặt bị đối phương ngón tay chọc chọc, Trầm Mục Bạch có chút bất đắc dĩ quay đầu, Tô Hoài Ngôn, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên vô tội nháy nháy mắt, tràn ngập lừa gạt tính trên mặt lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, tỷ tỷ, mua cho ta kẹo cao su. Sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ bên cạnh một nhà cửa hàng giá rẻ. Trầm Mục Bạch nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi còn là tiểu hài tử sao? Tô Hoài Ngôn lộ ra bên môi mềm mại lún đồng tiền, như lưu ly xinh đẹp trong mắt nhìn nàng chằm chằm, thanh âm ngọt đến tựa như kẹo đường mở dạng, vậy ngươi mua vẫn là không mua? Trầm Mục Bạch bị hắn thấy vậy tê cả da đầu. Mua. Từ cửa hàng giá rẻ bên trong đi ra thời điểm, Trầm Mục Bạch nhìn thấy đứng ở thiếu niên bên người nữ sinh, đối phương dung mạo rất xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng, không biết Tô Hoài Ngôn chỉ về phía nàng cùng nữ sinh kia nói cái gì, đối phương hung hăng chừng nàng một cái, sau đó quay người rời đi. Trầm Mục Bạch gặp nàng đi tới, trên mặt thiếu niên nở nụ cười, dùng mềm mại thanh âm nói, tỷ tỷ, ta kẹo cao su đâu? Trầm Mục Bạch ném cho hắn, tức giận nói, ngươi vừa rồi đối với người ta nói cái gì? Tô Hoài Ngôn lộ ra rất là vô tội thần sắc, bên khỏe miệng lom ra nhàn nhạt lún đồng tiền, ta chỉ là đối với nàng nói, tỷ tỷ không cho phép ta yêu sớm. Trầm Mục Bạch, a, ta lúc nào đối với ngươi nói ra những lời này? Tô Hoài Ngôn miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, sau đó lại rủ xuống, thanh âm cảm xúc không rõ, chẳng lẽ tỷ tỷ rất hy vọng ta có thể yêu sớm? Thanh âm thiếu niên giống như kẹo đường giống như mềm nu, đang nói ra câu nói này thời điểm, so thường ngày hạ thấp rất nhiều. Trầm Mục Bạch đương nhiên là lựa chọn phản bác, đồng thời rất nghiêm túc nói cho hắn biết, yêu sớm là không tốt. Dù sao xem như chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, làm sao có thể yêu sớm, nàng yên lặng nghĩ đến. Không biết làm sao, Trầm Mục Bạch cảm thấy, tại nàng nói xong câu đó về sau, Tô Hoài Ngôn tâm tình trở nên có chút vui thích lên. Ở nửa đường thời điểm, Trầm Mục Bạch bị Tô Hoài Ngôn kêu một tiếng, nàng quay đầu, đối lên với một đôi ý cười yến yến con ngươi, đối phương nhìn xem nàng nói ra, tỉ tỉ, hé miệng. Bị Tô Hoài Ngôn chỉnh sợ, Trầm Mục Bạch tự nhiên không có khả năng như cái đồ đần một dạng ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, không những đem miệng ngậm quá chặt chẽ, còn một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, thanh âm càng ngày càng mềm mại, tỉ tỉ lại không mở ra mà nói, ta có thể phải tức giận. Trầm Mục Bạch rất không cốt khí nhận túng. Trong mồm bị ném vào một cái ngọt ngào đồ vật, nàng lập tức liền phản ứng đến đây là vừa rồi kẹo cao su. Thiếu niên từ trong miệng phun ra một cái bong bóng. Sau đó trong mắt ý cười yến yến nhìn xem nàng, tỷ tỷ thích không? Trầm Mục Bạch cảm thấy từ Tô Hoài Ngôn đi về cùng nàng một khắc này, liền có cái gì rất không đúng, lại nhìn trước mắt nụ cười tươi đẹp người, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, ưa thích. Loại đãi ngộ này một mực kéo dài đến buổi tối, ngay cả ăn bữa tối thời điểm, đối phương cũng tốt bụng đem mình thích ăn nhất đồ ăn chuyển qua trước mặt nàng. Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy hôm nay Tô Hoài Ngôn ngoan đến không tưởng nổi, nàng một bên hoài nghi lại một bên cạnh cảm thấy có chút chóng mặt. Hệ thống, ngươi nói, ta là không phải cảm hóa cái này tiểu ác ma. Hệ thống nói, có thể là ngươi thiểu năng trí tuệ lây cho hắn. Trầm Mục Bạch. Trầm Mục Bạch càng nghĩ càng thấy đến Tô Hoài Ngôn rất có thể bị bản thân cảm hóa, thế là mang kích động gõ Tô Hoài Ngôn cửa phòng ngủ. Khi nhìn đến đối phương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lúc, hai mắt sáng lên nói, Tô Hoài Ngôn, ta cho ngươi đi học bù. Chương 159, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 29. Tô Hoài Ngôn sững sờ một cái trước mắt. sau đó có chút buốc lên khóe môi, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, học bù. Trầm Mục Bạch dụng sức gật đầu nói, đúng a, lập tức sắp thi, ta cho ngươi đi học bù. Miễn cưỡng tựa tại cửa phòng ngủ bên trên, Tô Hoài Ngôn nhấc lên mí mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ, khóe miệng tràn ra mềm mại lún đồng tiền, ta vì sao học bù? Bởi vì ngươi thành tích kém a. Bất quá khi nhìn thấy thiếu niên giống như cười mà không phải cười con ngươi lúc, Trầm Mục Bạch gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái, đại não bắt đầu tỉnh táo lại. Ngay tại nàng tê cả da đầu bắt đầu cảm thấy hối hận thời điểm, Tô Hoài Ngôn nhíu mày nói, tốt. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, thanh âm mềm mại mà ngọt ngào, nhưng là tỷ tỷ phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Nghe liền cảm giác là một hố a, Trầm Mục Bạch không khỏi có chút cảnh giác. Giống như là nhìn ra được nàng do dự, Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, con ngươi nói, chẳng lẽ tỷ tỷ còn sợ ta thiết bấy dập hay sao? Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, đúng a không sai. Nhưng là ngoài miệng còn là nói lấy. Ngươi trước cam đoan ngươi sẽ không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Tô Hoài Ngôn chậm rãi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm mềm mại nói, đương nhiên, tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch ở trong lòng thở dài một hơi, đáp ứng lập tức đến vô cùng sảng khoái nói, thành giao. Học bù địa điểm là ở Tô Hoài Ngôn trong phòng ngủ, Trầm Mục Bạch vừa chỉ vợ một bên giảng giải, cho nên, chỉ cần đem cái này công thức vận dụng đến bên trong, liền có thể đổi ra đơn giản nhất giải đáp phương pháp. Ngồi ở bên người nàng thiếu niên miễn cưỡng nằm sấp trên bàn, có chút nghiêng đầu nhìn xem nàng, bên khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Trầm Mục Bạch quay sang nói, ngươi nghe rõ chưa? Tô Hoài Ngôn chấp chấp con ngươi, lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười, à, ta không nghe rõ ràng, có thể mời tỷ tỷ lặp lại lần nữa sao? Trầm Mục Bạch nhịn một chút, sau đó một lần nữa nói một lần. Tô Hoài Ngôn cái này mới chậm rãi nói, nguyên lai rất dễ dàng a. Trầm Mục Bạch, hệ thống, ta muốn đánh người. Hệ thống nói, xem như chủ nghĩa xã hội tiếp nhận. Nga không đúng, ngươi không thể đánh chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Trầm Mục Bạch. Cửa phòng ngủ phát ra cộc 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 tiếng vang, Trầm Mục Bạch mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ở bên ngoài bưng hai chén sữa bò Trần Di. Trần Di mấy ngày nay thấy được hai tỷ đệ quan hệ đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, trong lòng cũng âm thầm vui mừng lấy, nhất ý tiểu thư, ta chuẩn bị hai chén ấm sữa bò. Trầm Mục Bạch tiếp nhận trên tay nàng sữa bò, nở nụ cười, tạ ơn Trần Di. Trần Di nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi học bù. Đóng cửa phòng, Trầm Mục Bạch buông xuống sữa bò, nhịn không được ngáp một cái nói, hôm nay liền đến nơi này đi. Tô Hoài Ngôn cầm lấy sữa bò uống một ngụm, sau đó liếm liếm khóe miệng, dùng cặp kia tràn ngập ý cười đôi mắt nhìn xem nàng nói, tốt, ta ngày mai nhất định sẽ ngoan ngoan trong phòng chờ lấy tỷ tỷ. Vươn hướng sữa bò tay có chút lắc một cái, Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy toàn thân có loại không thích hợp cảm giác. Đi vào trong lớp thời điểm, Trầm Mục Bạch liền nhận lấy nàng thân ái trước bàn ân cần thăm hỏi. Nàng đánh ngáp một cái, hữu khí vô lực đáp lại nói, sớm. Chu Giai Lâm xích lại gần xem xét, phát hiện nàng lúc này mắt còn thâm, thế là nói ra, Tô Nhất Ý đi hề, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Trầm Mục Bạch lại ngáp một cái, ân, đúng vậy a. Chu Giai Lâm đồng tình nói, ngươi kéo mấy lần bụng. Thảm như vậy a. Chương 160, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 30. Trầm Mục Bạch đột nhiên nghĩ đến nàng hôm qua lấy cớ, dứt khoát liền để đối phương như vậy hiểu lầm. Trên thực tế tại hôm qua rời đi Tô Hoài Ngôn gian phòng về sau, nàng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, thế là liền mất ngủ. Ngơ ngơ ngác ngác bên trên hai tiết khóa, tại trong lúc đó đi nhà xí lúc trở về bị cùng lớp chơi đùa nam sinh không cẩn thận va vào một phát, sau đó đem kính mắt cho đập nát. Nam sinh kia một mặt kinh khủng, nơm nớp lo sợ nói xin lỗi nhiều lần. Sợ một giây sau Tô Hoài Ngôn thì sẽ từ chỗ nào đụng tới tựa như. Trầm Mục Bạch khoát tay hào nói, tính. Nàng nhặt lên trên mặt đất đã nát kính mắt, sau đó đứng lên, không chú ý tới bên người nam sinh có chút trợn to con mắt. Lại gần Chu Giai Lâm cũng có chút mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó Tề Mi lộng nhăn nói, Tô Nhất Ý Lìa, ngươi dứt khoát đừng đeo kính, ngươi là không thấy được bình thường những cái kia không con mắt nhìn qua ngươi các nam sinh hiện tại nguyên một đám mắt đều không nháy mắt nhìn xem ngươi. Trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ. Đây đối với thế giới hiện thực thị lực vô cùng tốt Trầm Mục Bạch mà nói quả thực khổ không thể tả, nguyên lai mắt cận thị thế giới là cỡ nào thống khổ và tuyệt vọng, không muốn. Chu Giai Lâm đi theo nàng một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, vì sao a? Trầm Mục Bạch nói, không kính điều khiển dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Chu Giai Lâm, ngươi có thể mang contact lens. Trầm Mục Bạch ngáp một cái, thanh âm từng đợt nói, phiền phức, ta ngủ trước vài phút, vào lớp nhớ kỹ gọi ta. Chu Giai Lâm thất vọng vô cùng. Các nữ sinh thì tại vụng trộm đàm luận, ai, không nghĩ tới Tô Nhất Ý hái kính mắt vẫn rất xinh đẹp. Khẳng định, Tô Hoài Ngôn dáng dấp đẹp như thế, tỷ tỷ của hắn lại sẽ kém đi nơi nào. Thế nhưng là ta làm sao nghe nói bọn họ không phải chị em ruột tới. Ngươi nghe ai nói? Hai cái đều họ Tô, nhất định là chị em ruột. Lại nói, ngươi không nhìn thấy trong khoảng thời gian này hắn hai đều cùng đi học tan học được lấy sao? Tan học thời điểm, Trầm Mục Bạch có thể cảm nhận được chung quanh nam sinh vụng trộm liếc đến ánh mắt, tại thế giới hiện thực trải qua nhiều lần nàng rất bình tĩnh đi qua. Vốn cho là Tô Hoài Ngôn muốn một hồi lâu mới đến, không nghĩ tới người sớm liền ở nơi đó chờ. Không đợi Trầm Mục Bạch tới gần, nâng lên ánh mắt Tô Hoài Ngôn lại sau đó một khắc có chút nhăn đầu lông mày. Bởi vì cận thị lại không đeo kính, Trầm Mục Bạch không có chút nào phát hiện được, vừa định vòng qua đối phương hướng về bày ra xe đạp vị trí đi đến, liền bị một cái thực lực mạnh mẽ tay kéo lại. Thế nào? Trầm Mục Bạch một mặt không rõ ràng cho lắm. Khuôn mặt tinh xảo thiếu niên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thiếu nữ, trên mặt viết đầy không cao hứng, thanh âm cũng so thường ngày thấp xuống mấy cái nhiệt độ, Tô Nhất Ý ỉa, ai bảo ngươi lấy xuống kính mắt. Nghĩ đến vừa rồi mấy cái nam sinh thẳng vào nhìn xem thiếu nữ, ánh mắt có chút tối chìm xuống dưới, chỉnh cá nhân trên người khí tức vô cùng tàn nhẫn. Trầm Mục Bạch. Bởi vì kính mắt nát. Hơn nữa không mang kính mắt mắc mớ gì tới người A Huy. Đương nhiên sau một câu nàng là không dám nói ra, bởi vì giờ khắc này thiếu niên cảm xúc rõ ràng có cái gì rất không đúng a. Mặc dù nội tâm run lẩy bẩy nhưng ngoài mặt vẫn là muốn duy trì lấy vô cùng chấn định thần sắc. Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt lại, cực kỳ bất thiện con mắt nhìn chung quanh nhìn sang người một chút, ở đối phương kinh khủng rời xa sau hài lòng thu tầm mắt lại, sau đó mí mắt chớp xuống tử, nhìn xem thiếu nữ mặt nói, điều kiện thứ nhất, không cho phép tại trước mặt người khác lấy mắt kiếm xuống. Trầm Mục Bạch. Vì sao? Quả thực không hiểu đấu. Chương 161, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 31. Tô Hoài Ngôn nhẹ nhàng cười, dùng vô cùng mềm mại thanh âm nói, bởi vì ta không cao hứng. Trầm Mục Bạch, bệnh tâm thần A. Nàng rất im lặng liếc mắt, ý đồ tránh thoát đối phương tay, lại không nghĩ rằng Tô Hoài Ngôn khí lực lớn như vậy, giống kìm sắt một dạng cầm thật chặt nàng. Thiếu niên có chút ngẩng đầu, như lưu ly hai con ngươi lúc này giống như là có đồ vật gì ở bên trong tích mỏng mà ra, bên khỏe miệng lún đồng tiền lộ ra càng ngày càng mềm mại, tỉ tỉ nếu như không đáp ứng mà nói, sợ rằng sẽ rất khó xử lý đâu. Trầm Mục Bạch. Tính. Hơn nữa cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu, nhớ tới còn có chút cảm giác mình đã kiếm được. Thỏa hiệp hậu quả chính là không có trước tiên về nhà ăn cơm, mà là bị thiếu niên kéo lấy đi cửa hàng kính mắt phối kính mắt. Cửa hàng trưởng là cái cười tủm tỉm bàn tử, một bên vì Trầm Mục Bạch kiểm tra số độ một bên đáng tiếc nói, xinh đẹp như vậy con mắt, chặn lại thật là đáng tiếc, sao không thử xem mang một mang contact lens. Không đợi Trầm Mục Bạch trả lời, miễn cưỡng tựa tại một bên Tô Hoài Ngôn cười ra tiếng nói, đại thúc, ngươi nói có phải hay không có chút nhiều lắm. Trên mặt thiếu niên là cười. Nhưng là đôi tròng mắt kia bên trong lại là nửa điểm ý cười cũng không có, cửa hàng trưởng không hiểu dùng mình một cái, cười ha hả rời đi chủ đề. Bụng đói kêu vang từ cửa hàng kính mắt bên trong đi ra, trong lỗ mũi tiến vào một cỗ nồng đậm mùi thơm, Trầm Mục Bạch một chút liền tìm đúng nơi phát ra, nàng trông mong quay đầu lại nói, ta đi không được rồi. Bị đi ngang qua nữ sinh đỏ mặt trộm liếc Tô Hoài Ngôn thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, bên môi lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, muốn ăn. Trầm Mục Bạch hút chảy ra một lần nước miếng. Trọng trọng nhẹ gật đầu. Thế là hai người vào quán mì thịt bò. Nhà này quán mì thịt bò nghĩ đến là mùi vị rất không tệ, cho nên đi vào thời điểm, chỉ có một lượng cái bàn trống. Tại hai người ngồi xuống về sau, thì có phục vụ viên tới. Hai tô mì thịt bò, trong đó một phần nhiều hơn điểm thịt bò, tạ ơn. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên thoạt nhìn đáng yêu nhu thuận, ngay cả bên miệng lún đồng tiền cũng là như vậy say lòng người. Dù là hơn 20 tuổi phục vụ viên tiểu cô nương cũng không nhịn được xuân tâm hơi đung đưa. Gương mặt thửng đỏ thấp giọng nói, tốt, chờ một lát. Nguyên bản Trầm Mục Bạch cho rằng chén kia nhiều hơn thịt bò là Tô Hoài Ngôn vì chính mình gọi, không nghĩ tới đối phương lại đẩy tới trước mặt nàng, nụ cười 10 điểm ngọt mềm nói, tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch lập tức có chút bị cảm động đến, suy nghĩ lại một chút mấy ngày nay đối phương nhu thuận đến tựa như biến thành người khác, thậm chí trên đầu thành tiến độ đều đến 45%, nàng đã cảm thấy có chút chóng mặt. Trầm Mục Bạch nhịn không được mở miệng nói, Tô Hoài Ngôn. Thiếu niên ngửa mặt lên. Nụ cười mềm đến quả thực có thể manh hóa vô số thiếu nữ tâm, ân. Tỷ tỷ muốn nói cái gì? Vốn là muốn nói đối phương mấy ngày nay làm sao không cùng với Trầm Chiết Nguyên Trầm Mục Bạch đem lời nói nuốt trở vào, ai biết có thể hay không lập phở lạc à, đến lúc đó liền khóc phương đều không có. Mì thịt bò ăn cực kỳ ngon, Trầm Mục Bạch ăn xong thời điểm còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tỷ tỷ nếu là còn muốn ăn mà nói, lần sau lại đến. Tô Hoài Ngôn vừa cười vừa nói. Trầm Mục Bạch do dự nói, cái kia ta. Hiện tại có thể hay không lại ăn một bát? Thiếu niên khẽ bật cười, không thể à, bởi vì ăn đến quá no bụng mà nói dạ dày sẽ không thoải mái, tỷ tỷ không muốn tùy hứng. Trầm Mục Bạch một mặt thất vọng nói, tốt ta. Ở tại bọn hắn lúc rời đi thời gian, sau bàn truyền đến hai nữ sinh đối thoại. Trong đó một cái nữ sinh nhịn không được kích động nói, a người em trai này thật đáng yêu a, đối với nàng tỷ tỷ thật tốt sủng ái cảm giác. Chương 162, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 32. Một cái khác nữ sinh nói, ai, nếu không phải là bởi vì nam sinh hô tỷ tỷ mà nói, ta còn tưởng rằng đối phương là hắn bạn gái đâu. Kỳ thật ta cũng có chút cảm thấy, bởi vì cái ánh mắt kia thật tốt cưng chiều a, hơn nữa đối thoại cũng rất giống như bạn trai đang dỗ bạn gái a. Đúng a, siêu giống. Trâm Mộ Bạch, uy chúng ta còn chưa đi xa đâu. Hơn nữa loại hiểu lầm này thật làm cho người cảm thấy rất xấu hổ a, trên mặt nàng có chút nóng lên, nhịn không được tăng nhanh bước chân. Thiếu niên nhẹ nhàng tiếng cười tại vang lên bên tai, tê tê dại dại cảm giác để cho trên lỗ tai nhiệt ý càng thêm nồng. Trầm Mục Bạch về đến nhất định là bởi vì mặt trời quá nóng duyên cớ. Từ khi nhìn thấy Trầm Mục Bạch lấy mắt kiếng xuống sau bộ dáng, cho dù nàng một lần nữa đeo lên đi, trong lớp thỉnh thoảng sẽ có một hai tên nam sinh thỉnh thoảng kiếm cớ cùng nàng đáp lời. Đối với cái này Chu Giai Lâm rất là hâm mộ nói, thật tốt ta, bị người ưa thích cảm giác thực tốt ta. Giữa trưa vụng trộm từ Tô Hoài Ngôn quần áo trong túi quần móc ra kẹo cao su, Trầm Mục Bạch lúc này đang lúc ăn nàng thắng lợi thành quả, phun ra cái này đến cái khác màu trắng bong bóng. Chu Giai Lâm liếc mắt nói, Tô Nhất Y, ngươi nghe được ta nói chuyện hay không? Trầm Mục Bạch trầm rãi nói, a, nghe được. Chu Giai Lâm nói, đệ đệ ngươi có hay không ưa thích nữ sinh? Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, đại khái. Không có chứ. Chu Giai Lâm từ cái bàn bên trong móc ra một phong thư tình nhét vào trong tay nàng nói, ánh mắt tỏa sáng nói, Tô Nhất Y, giúp ta một chuyện a. Trầm Mục Bạch nhìn một chút thư tình nói, ngươi. Chu Giai Lâm thẹn thùng nói, dĩ nhiên không phải ta. Trầm Mục Bạch. Vậy ngươi thẹn thùng cái gì quỷ? Chu Giai Lâm kéo lấy quai hàm nói, đây là ta một cái phương xa biểu muội, nàng nghe nói ta và ngươi quan hệ tốt, chết sống để cho ta nhất định phải giúp chuyện này, ai, Tô Nhất Ý đi hề, ngươi liền giúp ta một chút á, ta thật sự là chịu không được nàng vừa khóc vừa gào, ngày mai ta mời ngươi ăn kem a. Trầm Mục Bạch có chút dao động, nhưng là nghĩ đến Tô Hoài Ngôn tính tình, nàng hay là ý chí kiên định cự tuyệt. Chu Giai Lâm nói, mời ngươi ăn một tuần. Trầm Mục Bạch, thành giao. Tan học thời điểm, một nam sinh rất lớn giọng nói, Tô Nhất Ý Ý, có người tìm ngươi. Toàn lớp người đều nghe, nhao nhao nhìn về phía Trầm Mục Bạch chỗ ngồi. Chu Giai Lâm thò đầu một cái nói, giống như là một tiểu xuất ca. Trầm Mục Bạch đi ra phòng học về sau, phát hiện đối phương là lúc trước bị nàng đụng vào cái kia trắng tinh nam sinh. Gặp nàng sau khi ra ngoài, đối phương hướng về nàng lộ ra một cái ấm ôn hòa cùng nụ cười, có chút xấu hổ nói, còn nhớ ta không? Trầm Mục Bạch gật đầu nói, nhớ kỹ. Giống như là phát giác được nàng nghi hoặc ánh mắt, nam sinh cười cười nói, có thể đi một người thiếu địa phương sao. Thế là hai người đến sát vách kiến trúc sân thượng. Nam sinh trước tiên mở miệng nói, chúng ta có thể làm bạn sao. Trầm Mục Bạch nhìn hắn một cái trên mặt ngượng ngùng nụ cười, lập tức đã nhận ra cái gì, nhưng là lại có chút do dự nghĩ, có lẽ người ta là thật muốn cùng nàng làm bạn cũng khó nói a. Nhưng là một giây sau nàng liền bị mất mặt. Ta giống như có chút thích ngươi. Nam sinh có chút xấu hổ nắm tóc. Hoặc giả nói là vừa thấy đã yêu. Trầm Mục Bạch tâm tình vi diệu nói. Ngươi thích ta cái gì? Muốn nói cô thân thể này bình thường đeo kính bộ dáng không thế nào thu hút, nàng nghĩ không ra đến trước mặt nam sinh vừa thấy đã yêu làm sao tới. Nam sinh thẳng vào nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng, ngày đó đối lên ngươi ánh mắt, ta liền bắt đầu thích ngươi. Chương 163, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 33. Trong tay kẹp lấy thuốc lá trầm chết nguyên chậm trong miệng chậm phun ra một cái vòng khói, sau đó mở miệng nói. A Ngôn, ta thế nào cảm giác ta mới biến mất một đoạn thời gian, ngươi tựa như biến thành người khác tựa như. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên miễn cưỡng tựa tại trên lan can, nghe được câu này mí mắt cũng không nhấp nói, Nguyên ca, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Trầm Chiết Nguyên vô lại cười cười, ta và ngươi nhận biết cũng có 3-4 năm rồi a, tại sơ chung thời điểm ta liền cảm thấy ngươi và người khác hoàn toàn không giống. Mặc dù có được một tấm tràn ngập lừa gạt tính túi ra tốt, nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ ngươi. Ta nhớ được khi đó ra ngoài trường có một cái đặc biệt nhân vật lợi hại, khi đó rất nhiều người đều cảm thấy ngươi chọc tới phiền phức, đã trúng thiết bản, đương nhiên, cũng bao quát ta. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, ngươi chỉ tốn một tuần lễ thời gian, liền đem người này bức cho đến tự mình tìm cho mình xuống mặt bàn. Kể từ lúc đó bắt đầu đi, ngươi thanh danh liền truyền đi càng lúc càng lớn, thích ngươi tiểu nữ sinh đó là có thể xếp tới ra ngoài trường đi. Mỗi ngày đếm không hết thư tình cùn. Dê lễ vật, nhưng ngươi một chút cũng không có hứng thú. Hắn nói xong phối hợp nở nụ cười, nhưng là mấy ngày nay, ta phát hiện ngươi có đôi khi nụ cười, là thật cùng quá khứ không đồng dạng. Trong miệng không nhanh không chậm nhai lấy kẹo cao su, Tô Tô Hoài Ngôn miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, đang định mở miệng trở về một câu, ánh mắt nhưng ở trong lúc lơ đãng chạm đến một nơi nào đó, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tối chìm xuống dưới. Trầm Chiết Nguyên không có phát giác được, chính ở chỗ này lưu manh vô lại nhạ báng, tốt xấu chúng ta làm mấy năm huynh đệ, nếu như ngươi có yêu mến nữ sinh mà nói, cũng quá không đủ nghĩa khí đi, kín miệng thực giống như một đường nhỏ tựa như, là sợ hãi ta quá đẹp trai đối phương sẽ di tình biệt luyến. Nguyên ca, ta đi trước. Thanh âm thiếu niên trầm thấp nặng nề, mặc cho ai đều nghe ra hắn giờ phút này tâm tình cực không tươi đẹp. Trầm Chiết Nguyên mới vừa ngẩng đầu, liền đã không thấy đối phương thân ảnh, nguyên bản thẳng tắp lan can đã xuất hiện có chút biến hình đường cong, hắn giật mình sửng sốt một chút. Mặc dù cảm thấy cái này vừa thấy đã yêu giống như rất tùy ý bộ dáng, nhưng là Trầm Mục Bạch vẫn là hơi cân nhắc một chút câu nói, không có ý tư a đồng học, nhà chúng ta không cho yêu sớm. Nam sinh có chút đỏ mặt lên, vậy chúng ta trước tiên có thể từ bằng hữu làm lên. Trải qua chiến trường Trầm Mục Bạch nghe xong liền nghe ra mặt trước nam sinh tiềm ẩn ý nghĩa, thế là mở miệng cự tuyệt. Nam sinh lộ ra thất vọng thụ thương thần sắc. Trầm Mục Bạch mở miệng khuyên nhủ, thiên hạ nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến ta đây sao một chi cỏ đuôi chó. Nam sinh lắc đầu, ngươi rất tốt. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, ta đều như vậy từ đen, ý ngươi một lần không được sao. Nam sinh mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng là tính tình lại là rất cố chấp, tôi nhất ý hề, ta cảm thấy ngươi rất tốt, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ tiếp tục thích ngươi. Có lẽ ngươi bây giờ sẽ không tiếp nhận ta, nhưng là một năm, hai năm, ba năm, một ngày nào đó ta sẽ đánh động tới ngươi. Trầm Mục Bạch nhịn không được nói, hệ thống, ta là không phải đem hắn đụng sinh ra sai lầm. Hệ thống nói, ân, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trầm Mục Bạch, vì sao từ ngươi trong miệng đạt được đáp án cũng không phải là rất vui vẻ. Hệ thống nói, ta vui vẻ là được rồi. Ngay tại Trầm Mục Bạch dự định trực tiếp rõ cự tuyệt thời điểm, phía sau truyền tới một giọng mang ý cười thanh âm, đừng nói là mấy năm, liền xem như kiếp sau nàng cũng sẽ không thích ngươi. Chương 164, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 34. Mềm nu ngọt ngào thiếu niên thanh âm đang nói ra câu nói này thời điểm, mang theo điểm vô hại hồn nhiên mùi vị, chỉ là trong đó bao hàm lãnh ý lại là để cho người ta lưng hàn khí dâng lên. Tô Hoài Ngôn miễn cưỡng đem cái cằm dựng đến thiếu nữ bờ vai bên trên, động tác thành thạo mà thân mật, chỉ thấy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối diện nam sinh nói, ngươi là lớp 11 học trưởng. Bộ dáng thiếu niên nhu thuận vô hại, nhưng là biết rõ hắn tính tình nam sinh lại vô ý thức đến mà lui về sau một bước, hơi chần chờ gật đầu nói. Là, học đệ ngươi tốt. Tô Hoài Ngôn nghiêng đầu một chút, theo dõi hắn thân ái tỉ tỉ nói khẽ, người ta đang chờ ngươi đáp lời đây, tỉ tỉ. Sớm tại thiếu niên xuất hiện một khắc này, Trầm Mục Bạch liền không hiểu xuất hiện trột dạ cảm giác, mặc dù chính nàng cũng không biết là từ đâu tới đây. Bên hai bên cạnh ấm áp khí tức bao quát cái kia ý vị không rõ ngữ khí để cho nàng trong nháy mắt tê cả da đầu, vừa nghĩ tới sau lưng cái này tiểu ác ma hỉ nộ vô thường âm tình bất định cổ quái tính tình, Trầm Mục Bạch không thể không kiên trì hướng về phía nam sinh nói, đồng học, xin lỗi. Nam sinh tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng là trở ngại hiện nay tình huống, không thể làm gì khác hơn nói, ta đã biết, không quan hệ. Ngay sau đó một mặt cô đơn rời đi nơi này. Trầm Mục Bạch mở miệng nói, Tô Hoài Ngôn, có thể buông ta ra a. Thiếu niên tựa hồ còn có chút khó chịu, vẫn duy trì nguyên bản động tác, dùng miễn cưỡng giọng nói, nguyên lai tỷ tỷ cũng có người ưa thích a. Trầm Mục Bạch tức giận nói, mau xuống đây, rất nặng. Tô Hoài Ngôn một cái nhốt chặt cổ nàng, xích lại gần gò má nàng hơi hơi hi mắt nói, Tô Nhất Ý Liễu, ta phát hiện ngươi khoảng thời gian này tính tình trở nên lớn thêm không ít. Trầm Mục Bạch vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Thật tình không biết, câu nói này để cho Tô Hoài Ngôn nguyên bản là khó chịu tâm tình trở nên càng thêm tàn nhẫn, hắn cơ hồ là đem ngữ điệu xuống đến một cái băng lãnh số độ, tỉ tỉ, nhìn đến ngươi rất không nguyện ý ta tới phá hư các ngươi hẹn hò a. Trầm Mục Bạch chết oan, Tô Hoài Ngôn, ngươi gần nhất rất kỳ quái a. Trầm thấp tiếng cười tại vang lên bên tai, Tô Hoài Ngôn lộ ra bên môi nhàn nhạt lún đồng tiền, ngữ khí vô cùng ngọt mềm nói, tỉ tỉ, ta điều kiện thứ hai nghe cho kỹ. Cái cổ bị đối phương hai tay ôm chặt lấy, thiếu niên mặt cơ hồ muốn dán lên bản thân, Trầm Mục Bạch cực kỳ không được tự nhiên muốn tách rời khỏi, lại bị đối phương ngăn chặn lại động tác, bờ môi cơ hồ muốn hôn bên trên bản thân vành hai, không, cho phép, yêu, sớm, a, tỉ tỉ. Trầm Mục Bạch vừa định trở về một câu, liền nghe được thiếu niên dùng cái kia vô cùng mềm mại thanh âm tiếp tục nói, nếu không ta sẽ vô cùng tức giận. Mặc dù đối phương là dùng cười hì hì ngữ khí nói ra những lời này, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được hắn tại lúc nói những lời này thời gian vô cùng nghiêm túc thái độ, thậm chí để cho người ta không khỏi giật mình trong lòng. Trầm Mục Bạch mặc dù về mặt tình cảm rất chi độn, ngay cả tại thế giới hiện thực thời điểm, cũng phải rõ ràng cho thấy, mới biết được đối phương tâm ý, nhưng là hiện nay Tô Hoài Ngôn đủ loại biểu hiện, để cho nàng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng là nghĩ đến cỗ thân thể này cùng hắn quan hệ, lại tồn điểm may mắn tâm lý, nàng có chút không xác định nghĩ thầm. Có lẽ Tô Hoài Ngôn cái đó gân không đúng cũng khó nói. Thế là bản thân an ủi mình một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, đã biết. Trong túi luồn vào một cái tay, màu hồng phấn phong thư bị người sau lưng kẹp đi ra, kèm theo thiếu niên giống như cười mà không phải cười thanh âm, tỉ tỉ nhận lấy hắn thư tình. Chương 165, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 35. Nguy hiểm ngữ khí để cho Trầm Mục Bạch mới vừa thả lỏng trong lòng lại có chút nhức lên, thư tình là nàng đi ra thời điểm tiện tay nhét, thế là liền vội vàng giải thích nói, đây là cho ngươi. Tô Hoài Ngôn ánh mắt chớp lên, ngữ khí mập mờ nói, cho ta. Trầm Mục Bạch cái này đại đồ đần không nghe ra đến, gật đầu nói, ân, người khác nắm ta cho ngươi. Tô Hoài Ngôn sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, cái kia bức thư tình theo gió nhẹ bay bổng từ chỗ cao rơi xuống, kèm theo thiếu niên cảm xúc không cao thanh âm, Tô Nhất Ý Nhi, nhìn đến ngươi rất nhàn a. Trầm Mục Bạch mặt mày nhảy lên, lập tức nhận túng nói, về sau sẽ không. Ai, nhìn đến cái này kem là ăn không được. Sắp biến thành cá ướp muối làm Trầm Mục Bạch sinh không thể luyến trở lại trong phòng học. Chu Giai Lâm một mặt bắt quái nói, Tô Nhất Ý Nhi, cái kia xuất ca tìm ngươi làm gì a? Có phải hay không đến thổ lộ? Trầm Mục Bạch hữu khí vô lực nói ra, ân. Chu Giai Lâm nói, ngươi làm sao một mặt không cao hứng bộ dáng? Trầm Mục Bạch hai mắt u hoán nói, ngươi có thể tưởng tượng bị thổ lộ đến nửa, đệ đệ mình đột nhiên xuất hiện loại kia cảm thụ sao? Chu Giai Lâm nói, a, cái kia rất xấu hổ a. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, không chỉ xấu hổ, còn rất sợ hãi. Chu Giai Lâm hỏi, vậy sau đó thì sao? Trầm Mục Bạch, về sau biểu mọi ngươi thư tình bị ném. Chu Giai Lâm, chờ một chút cái này phát triển để cho ta đầu óc có chút loạn. Một hồi lâu nàng mới tiếp tục nói, cho nên nói, nam sinh kia cùng ngươi thổ lộ đến nửa, Tô Hoài Ngôn học đệ đột nhiên xuất hiện, sau đó ngươi cự tuyệt nam sinh kia, thuận tiện đem biểu mội ta thư tình giao cho học đệ, cuối cùng bị ném. Trầm Mục Bạch nhẹ gật đầu. Chu Giai Lâm một mặt cổ quái nói, đệ đệ ngươi làm sao sẽ ra bây giờ chỗ đó? Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, không biết. Chu Giai Lâm nói, có thể là trùng hợp thôi, nam sinh kia có chút suối quẻ a. Lúc đầu thật vui vẻ hướng mình thích nữ sinh thổ lộ, ai biết nửa đường toát ra đối phương đệ đệ, người em trai này còn không phải những người khác, mà là Tô Hoài Ngôn. Trầm Mục Bạch một mặt chần chờ. Chu Giai Lâm đồng tình sờ lên nàng đầu chó, ai, Tô Nhất Ý Nhi, ngươi cũng đừng quá phiền muộn, tin tưởng vẫn là có nam sinh sẽ không biết khó mà lui. Trầm Mục Bạch trông mong nhìn xem nàng nói, cái kia một tuần lễ kem. Chu Giai Lâm, không mời. Trầm Mục Bạch lộ ra vô cùng thất lạc thần sắc. Nàng cảm thấy trong lòng rất ủy khuất. Chỉ có thể đối với hệ thống tố khổ nói, ta thật khó chịu a. Hệ thống nói, khổ sở cái gì? Trầm Mục Bạch thương tâm nói, Tô Hoài Ngôn biến, kem cũng mất. Hệ thống, có lỗi với nó nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Buổi tối học bù thời điểm, Tô Hoài Ngôn nhất định so với hôm qua biết điều rất nhiều, thậm chí có thể ở Trầm Mục Bạch giảng giải về sau, lập tức liền lĩnh ngộ được. Trần Di lại đưa tới sữa bò, Trầm Mục Bạch nắm sữa bò chén. Nhìn xem ý cười yến yến thiếu niên, lại nhớ tới vừa rồi học bù lúc trắng cảnh, tổng cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Thói quen liếm liếm bên môi sữa, Tô Hoài Ngôn hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, lộ ra một cái nhu thuận mềm mại nụ cười, tỉ tỉ ngủ ngon, ngộng đẹp. Trầm Mục Bạch nhìn xem thiếu niên nụ cười, đột nhiên có loại bản thân giống như là bắt được một cái dê, cuối cùng phát hiện nhưng thật ra là một cái lang cảm giác, hơn nữa cái kia lang có đôi khi còn rất mê hoặc tính ngụy trang thành dê bộ dáng. Giảm xuống bản thân đối với hắn lòng cảnh giác. Tia nắng mặt trời chiếu xạ ở sân thượng bên trên, lúc này, nhất chung hai cái nhân vật phong vân, một cái miễn cưỡng ghé vào trên lan can, một cái khác vô lại nửa nằm tại dâm mát địa phương, hơi hơi hí mắt. Cho nên, ngươi thích nàng. Chương 166, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 36. Tô Hoài Ngôn buông thong mí mắt, tinh tĩnh nhìn xuống dưới thân chỗ cao phong cảnh, học sinh lui tới, lại không ai có thể vào ở trong mắt của hắn. Trong miệng phun ra một cái màu hồng phấn bong bóng, trong cổ họng phát ra một tiếng ân. Ngăn trở chói mắt ánh nắng, cùng trước kia lưu manh vô lại cười khác biệt, Trầm Chí Nguyên đang nói ra câu nói này thời điểm trên mặt xuất hiện ít ỏi nghiêm túc, không nghĩ tới cùng bản thân ngươi một dạng, ưa thích một người cũng là như vậy không giống bình thường. Bất quá ngươi thực nghĩ được chưa? Mặc dù các ngươi không có huyết thống, nhưng là cái kia một mối liên hệ thủy chung là bóc ra không xong. Tô Hoài Ngôn khẽ bật cười, ngẹo đầu nhìn hắn, dùng mềm mại ngọt ngào thiếu niên thanh âm nói ra, Nguyên ca, ngươi cảm thấy cái này sẽ trở thành trở ngại ta thích nàng lấy cớ sao? Trầm Chí Nguyên ngẩn người, ngay sau đó cười to lên, ngươi chính là ta quen thuộc cái kia A Ngôn, bất quá nói trở lại, nàng biết rõ ngươi thích nàng sao? trong miệng phát ra một cái nhàn nhạt hưởng. Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt, biết rõ thì sao, không biết thì thế nào, trừ bỏ ta, ai cũng không thể tới gần nàng. Thanh âm thiếu niên như là thường ngày một dạng mang theo điểm hồn nhiên mềm nhu mùi vị, nhưng là cô mãnh liệt độc chiếm ham muốn không che giấu chút nào triển lộ ra, làm cho lòng người bên trong có chút giật mình. Trầm Chiết Nguyên lùi ra sau dựa vào, mặt trời chói mắt tia sáng để cho hắn hơi hơi hí mắt, phát ra bản thân mới có thể nghe được thanh âm, sức ghen cũng thật là lớn, còn chuyên môn chạy tới tự mình diệt trừ thích nàng nam sinh, ta không khỏi có chút đồng tình Tô Nhất Ý. Trầm Mục Bạch bây giờ thấy Tô Hoài Ngôn liền không hiểu cảm thấy có chút tê cả da đầu, nhưng là nhiệm vụ không hoàn thành, cũng không thể không cả ngày cùng đối phương tiến đến một khối. Mặc dù không biết Tô Hoài Ngôn trước kia là làm sao đi trường học, nhưng là từ khi chật khớp đến tốt rồi về sau, gia hỏa này đương nhiên chờ lấy nàng lại hắn về nhà. Tỷ tỷ. Thiếu niên đối với nàng lộ ra một cái nhu thuận đáng yêu nụ cười, bên môi lún đồng tiền làm cho người vô cùng say lòng, mà cặp kia giống như lưu ly xinh đẹp trong mắt giờ phút này không hề chớp mắt nhìn xem nàng. Trầm Mục Bạch nhịn xuống trên cánh tay sẽ phải toát ra nổi da gà, có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt nói, đi thôi. Như là thường ngày như thế, tinh xảo xinh đẹp thiếu niên ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, hai tay ôm thật chặt ở thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo, cái cằm miễn cưỡng khoác lên đối phương bờ vai bên trên, động tác thân mật mà rất quen. Qua đường hai nữ sinh nhịn không được đem ánh mắt nhìn tới, trong đó một cái hâm mộ nói, bạn trai dáng dấp đẹp trai như vậy, muốn ta cũng nguyện ý hàng ngày dùng xe đạp lại hắn trên dưới học A, không, nên mua một cô BMW đút. Một cái khác cũng phụ hòa nói, nhưng là bây giờ dáng dấp đẹp mắt nam sinh đều có chủ, huống chi là giống hắn dáng dấp đẹp mắt như vậy, thật hâm mộ hắn bạn gái A, mặc dù dáng dấp không thế nào xuất sắc, nhưng là liền đối phương ôm nàng cái kia tư thái liền có thể nhìn ra được, bạn trai nàng có bao nhiêu thích nàng. Trầm Mục Bạch không có hoàn toàn nghe được các nàng lại nói cái gì, nhưng là cũng có thể nhìn ra được các nàng hiểu lầm mình và Tô Hoài Ngôn quan hệ, cơ thể hơi cứng đờ, ngay sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Tô Hoài Ngôn lại là rõ rõ ràng ràng nghe được, trong cổ họng còn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, ấm áp khí tức phun ra tại thiếu nữ trắng non trên cổ, khi nhìn đến đối phương rõ ràng co rụt lại, vui vẻ chi sắc càng sâu. Thiếu niên tiến đến thiếu nữ bên hai, dùng mềm mại thanh âm nói ra, trong mắt ta, bất kỳ một cái nào nữ sinh đều không có tỉ tỉ đẹp mắt. Hắn vừa nói, có chút con ngươi, cả một đời nhìn cũng nhìn không ngán. Chương 167, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 37. Trầm Mục Bạch ra đầu sắp nổ tung, trong lòng hoảng đến không được, mặt ngoài còn muốn duy trì lấy tỉnh táo thân sắc. Tô Hoài Ngôn, ngươi không muốn sát lại gần như vậy, ta tại cưới xe. Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, thu hồi động tác của mình, miễn cưỡng đem gương mặt dán tại nàng trên lưng, dùng mềm mại thanh âm mở miệng nói, tỷ tỷ, ta có lời muốn nói với ngươi. Thiếu niên mềm mại thanh tuyến trong mang theo một chút lười biếng, giống căn nho nhỏ lông vũ, trêu chọc lấy trái tim mềm mại nhất địa phương, mang theo mềm mại tê dại ý. Trầm Mục Bạch lỗ tai có chút phát nhiệt, kém chút mất thăng bằng liền ngoặc nhầm phương hướng, trong nội tâm nàng có 1000 đầu thảo ni mã lao nhanh qua, như cũ duy trì lấy vô cùng chấn định thanh âm nói, lời gì? Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt lại, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Kết quả tại nói xong câu đó về sau, Trầm Mục Bạch trọn vẹn tâm thần bất định bất an chờ 5 phút đồng hồ, thẳng đến dừng xe thời điểm, đều không có chờ đến Tô Hoài Ngôn mở miệng. Ngay tại nàng chuẩn bị xuống đến thời điểm, sau lưng truyền đến thiếu niên giọng mang ý cười thanh âm, ngươi quay đầu. Trầm Mục Bạch vô ý thức quay đầu lại, sau đó bờ môi liền đụng phải một cái ấm ấm lạnh lạnh đồ vật, nàng có chút trợn to con mắt. Tô Hoài Ngôn nghiêng thân, duỗi ra trong đó một cái tay đè xuống nàng cái hót, sâu hơn nụ hôn này. Theo thiếu nữ bởi vì chấn kinh mà có chút mở ra khoe miệng, ôn nhu lại không mất cường thế đem đầu lưỡi chống đỡ tiến vào, ôm lấy đối phương mềm mại, sau đó tràn ngập tham muốn giữ lấy mút vào. Ý đồ dãy rủa, lại đổi lấy đối phương càng mạnh hữu lực áp chế, Trầm Mục Bạch trong miệng tràn đầy thiếu niên khí tức, còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt, nàng có chút thất thần nghĩ đến, hôm nay Tô Hoài Ngôn ăn là dâu tây vị kẹo cao su. Tựa hồ là đã nhận ra nàng phân tâm, thiếu niên giống như là trừng phạt tính khẽ cắn đầu lưỡi nàng, sau đó nặng nề mà mút hôn qua một lần, phá quét nàng trong miệng từng tấc một, như lưu ly con ngươi một mực nhìn chăm chú lên trên mặt thiếu nữ thân xác. Trầm Mục Bạch sắp không thở được, cái hốt cái tay kia giống như là kiểm sắt một dạng chăm chú đè lại nàng, hai người răng môi cuốn dao địa phương phát ra mặt đỏ tới mang thai chợt chợt âm thanh, hết lần này tới lần khác Tô Hoài Ngôn còn rất ác liệt liếm mút một phen, tại nàng muốn quay đầu hướng một bên thời điểm, dùng một cái tay khác tách ra qua nàng cái cằm, sau đó phát ra mập mở tiếng cười khẽ. Lại lần nữa đem đầu lưỡi chống đỡ tiến vào, một lần lại một lần ăn không ngon mút vào, liếm sạch. A thiếu nữ trắng non gương mặt bị cái này tham muốn giữ lấy 10 phần hôn dính vào một tầng xinh đẹp ửng đỏ sắc, bị đối phương hôn đến toàn thân bất lực như nhũn ra, ngay cả hô hấp cũng bị thật giống như bị đoạt đi. Nụ hôn này kéo dài 3 phút, đến cuối cùng Trầm Mục Bạch không biết nơi nào đến khí lực hung hăng đẩy ra Tô Hoài Ngôn, trong miệng phát ra đại đại tiếng thở dốc, khỏe mắt có chút phím hồng, giống như là trải qua trà đạp mở dạng, móc ra lòng người bên trong chỗ sâu tà ác cùng dục niệm. Tô Hoài Ngôn lẻ lưỡi liếm sạch bên khỏe miệng nước đọng, hai con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, tỷ tỷ phản ứng tốt ngây ngô, là lần thứ nhất hôn môi à. Trầm Mục Bạch còn tại xả hơi, nghe được câu này hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không phải. Thiếu nữ hờn dỗi một dạng lời nói truyền đến Tô Hoài Ngôn trong lỗ thai, hắn ấy mắt ý cười hoàn toàn không có, tỷ tỷ không cần nói ra dạng này để cho ta không vui lời nói, nếu không hắn ánh mắt rơi xuống cái kia hồng nhuận phơn phất hơi sừng trên môi, hơi cười nói ra đáng sợ tham muốn giữ lấy lời nói, ta sẽ không kịp chờ đợi nhường ngươi biến thành người của ta. Chương 168, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 38. Tinh xảo xinh đẹp trên mặt thiếu niên là mềm mại ngọt ngào nụ cười. Bên miệng nhàn nhạt lún đồng tiền thoạt nhìn dị thường nhu thuận vô hại, Trầm Mục Bạch quả thực là đánh một cái lạnh lùng dùng mình. Giống như là vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì một dạng, Tô Hoài Ngôn nở nụ cười, ngọt ngào nói ra, tỷ tỷ, chúng ta về nhà đi. Trên bàn cơm thời điểm, Tô Hoài Ngôn vì Trầm Mục Bạch gấp thức ăn, kẹp vẫn là bình thường thích ăn nhất cái kia mấy thứ, sau đó lộ ra cưng chiều nụ cười nói, tỷ tỷ ăn nhiều một chút. Trầm Mục Bạch tê cả da đầu ăn, sợ một bên Trần Di sẽ nhìn ra chút gì. Cũng may Trần Di cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hai tỷ đệ quan hệ càng ngày càng tốt, hơn nữa hiện tại thiếu gia thoạt nhìn cũng không có trước kia đáng sợ, thế là một bên cười tủm tỉm nhìn xem hắn hai đạo, thiếu gia, nhất ý tiểu thư, còn muốn ăn canh sao. Tô Hoài Ngôn ngẩng đầu, đối với Trần Di lộ ra một cái nhu thuận vô hại nụ cười, Trần Di, ta tới à. Trần Di ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Tô Hoài Ngôn đánh một chén canh, phóng tới Trầm Mục Bạch trước mặt, dùng mềm mại thanh âm nói, tỷ tỷ ăn canh. Phát giác được cố cực nóng ánh mắt, Trầm Mục Bạch mí mắt cũng không dám nhấc một lần, toàn bộ hành trình kiên trì ăn đối phương kẹp đến đồ ăn, uống vào đưa qua canh. Một bữa xong, Trầm Mục Bạch không kịp chờ đợi trở lại gian phòng của mình, không yên lòng nàng còn đem cửa cho khóa trái. Lúc này mới thở dài một hơi sủi lơ trên giường, ngao ôm một tiếng đối với hệ thống khóc lên, Tô Hoài Ngôn thật đáng sợ a. Hệ thống an ủi, sợ cái gì, hắn cũng sẽ không ăn giống là nghĩ đến cái gì, nó vội vàng sửa lời nói, giết ngươi. Hệ thống khả nghi dừng lại tiếng để cho Trầm Mục Bạch khóc đến như cái 200 cân hải tử. Tắm rửa xong sau khi ra ngoài, Trầm Mục Bạch còn muốn đối mặt bài tập chi phối sợ hãi. Nàng sinh không thể luyến nằm sấp trên bàn, híp mắt muốn trộm lười một hồi. Hệ thống lúc đầu là muốn nhắc nhở nàng làm nhiệm vụ, nhưng là nghĩ đến xảy ra kim thiên sự tình, không khỏi sinh ra nhàn nhạt đồng tình chi tâm. Cửa phòng ngủ phát ra cộc 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 tiếng vang, nguyên bản còn tại buồn ngủ Trầm Mục Bạch vội vàng giật mình một cái. Nàng cảnh giác mở miệng hỏi một câu, "Ai?" Thiếu niên thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo nụ cười lạnh nhạt, tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch một nghe được cái này thanh âm đã cảm thấy nao rộng rãi đau, nàng hưu khí vô lực đáp lại, hôm nay không học thêm. Tô Hoài Ngôn khổ nao nói, thế nhưng là, ta có không minh bạch đề mục muốn thỉnh giáo tỷ tỷ. Thanh âm thiếu niên vô cùng mềm mại, mặc cho ai nghe đều không thể cự tuyệt hắn yêu cầu. Trầm Mục Bạch thờ ơ, thậm chí nội tâm run lẩy bẩy, ngày mai hỏi lại đi, ta có chút buồn ngủ. Ngoài cửa không có trả lời, trở nên 10 điểm an tĩnh. Ngay tại Trầm Mục Bạch thở dài một hơi thời điểm, đối phương tiếng cười khẽ vang lên lần nữa, tỷ tỷ là sợ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Trầm Mục Bạch giả bộ ngu nói, tỷ tỷ chỉ là hơi mệt chút, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Hoài Ngôn làm sao có thể nghe không hiểu nàng ám chỉ, đối phương không chỉ có muốn trốn tránh, còn muốn nhắc nhở giữa hai người quan hệ. Có chút câu lên khóe môi, lộ ra một cái mềm mại lún đồng tiền, Tô Hoài Ngôn dùng mềm mại thanh âm nhẹ nhàng trả lời, tỷ tỷ ngủ ngon, ta ngày mai trong phòng chờ ngươi tới. Ta còn rất nhiều không minh bạch đồ vật muốn ngươi chỉ giáo. Cách một cánh cửa Trầm Mục Bạch không coi trông thấy, thiếu niên đang nói ra câu nói này thời điểm, con mắt giống như là muốn xuyên thấu mà qua, dùng mình tham muốn giữ lấy xâm chiếm cả đôi con ngươi, nụ cười trên mặt lại mềm mại mà vô hại. Chương 169, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 39. Bất kể như thế nào, Trầm Mục Bạch vẫn là muốn đối mặt hiện thực, vừa nghĩ tới đêm nay vẫn phải là đi cho Tô Hoài Ngôn học bù nàng đã cảm thấy nhân sinh thật gian nan. Chu Giai Lâm rõ ràng không cảm giác được nàng buồn khổ, còn một mặt trăm mối vẫn không có cách giải nói, ta phát hiện gần nhất Tô Hoài Ngôn học đệ trở nên ngoan ngoãn không ít ta, phải biết lấy hắn cái kia tính tình là tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật qua phổ thông cuộc sống cấp 3. Ai, Tô Nhất Y, nhà ngươi đệ đệ gần nhất có phải hay không nói yêu đương a? Trầm Mục Bạch bị nước miếng bị sặc, phát ra tiếng hò khan dữ dội. Chu Giai Lâm dùng ánh mắt hồ nghi nói với nàng, thế nào? Chẳng lẽ bị ta nói trúng? Trầm Mục Bạch nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi cảm thấy một cái tâm lý biến thái lấy đùa bỡn người khác làm thú nam sinh sẽ chân chính thích một người sao? Chu Giai Lâm suy nghĩ một chút nói, sẽ đi, loại người này theo người khác giống như vĩnh viễn không sẽ yêu bên trên một cái người, đó là bởi vì hắn còn không có gặp gỡ ưa thích nữ sinh. Trầm Mục Bạch chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, có khả năng hay không chỉ là chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Chu Giai Lâm nói, cũng không bài trừ loại khả năng này, điều kiện tiên quyết là từng có loại này ví dụ. Trầm Mục Bạch nghĩ đến Tô Hoài Ngôn cái kia sạch sẽ giống giấy trắng một dạng tình cảm lịch sử, lập tức hiểu xịu rồi a thức. Chu Giai Lâm kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Bất quá cái này hình dung từ có chút quen tai a, không phải Tô Hoài Ngôn học đệ sao? Trầm Mục Bạch vô cùng bình tĩnh nói, ngươi nghĩ nhiều. Tô Hoài Ngôn không yêu học tập, trước kia trốn học đánh nhau là thường có chuyện, mỗi lần kiểm tra thời điểm cũng là rất qua loa giao bài thi, thành tích tại trong lớp đó là đếm ngược lấy đến. Muốn làm cho đối phương học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên trên, Trầm Mục Bạch cảm thấy không so được trốn học đánh nhau còn khó hơn. Nàng hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng ngủ. Phòng cửa bị mở ra, một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt, thiếu niên nở nụ cười, bên môi nhàn nhạt lún đồng tiền dị thường mà mềm, đôi tròng mắt kia thẳng thắn nhìn xem nàng, tỷ tỷ, ngươi đã đến. Trầm Mục Bạch ra vẻ chấn định đến nhẹ gật đầu. Tô Hoài Ngôn đáy mắt ý cười làm sâu sắc, phía bên trái lui một bước, dùng mềm mại thanh âm mở miệng nói ra, vào đi. Trầm Mục Bạch kiên trì đi vào. Thân thể hai người dựa chung một chỗ, Trầm Mục Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vợ, thấp giọng giảng giải. Làm cho người không cách nào coi nhẹ nhiệt độ cơ thể truyền đến, nàng không khỏi kéo ra khỏe miệng nói, Tô Hoài Ngôn, ngươi có thể hay không muốn sát lại gần như vậy. Nhẹ nhàng tiếng cười tại vang lên bên hai, thiếu niên chẳng những không có rời xa, còn càng thêm làm càng dán chặt, tỷ tỷ vì sao không liếc lấy ta một cái. Trầm Mục Bạch huyệt thái dương nhảy lên, bản thân rời đi cái ghế. Tô Hoài Ngôn hơi nheo mắt lại, sau đó chậm rãi cười mở, tỷ tỷ sợ ta như vậy làm cái gì. Trầm Mục Bạch không có đón hắn mà nói, mà là tiếp tục giảng giải, sau đó dò hỏi, hiểu không? Nhìn xem thiếu nữ rõ ràng kháng cự hắn tới gần, Tô Hoài Ngôn có chút nghiêng đầu một chút nói, tỷ tỷ cách xa như vậy, ta nghe không rõ. Trầm Mục Bạch, thần tờ mở nghe không được. Thiếu niên cười đến đầu nàng sợ run lên, cuối cùng vẫn thỏa hiệp kéo gần lại khoảng cách, tiếp tục giảng giải. Đang làm việc bản trên viết ra đề kia đáp án, Tô Hoài Ngôn quay đầu, lộ ra một cái 10 điểm nhu thuận nụ cười, là dạng này sao? Nhìn xem thiếu niên dễ dàng liền giải đáp đi ra, Trầm Mục Bạch trong lòng có loại kỳ quái không hài hòa cảm giác, nhưng là nghĩ đến đối phương vốn là có một khỏa thông minh đầu, lại không củ kết, thế là gật đầu nói, ân, đúng. Tô Hoài Ngôn lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, nhìn chăm chăm nàng, phát ra mềm mại nhu hòa lời nói, tất nhiên ta đáp đúng, tỷ tỷ phải cho ta ban thưởng gì. Chương 170, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 40. Trầm Mục Bạch nói, ban thưởng ngươi ngày mai không cần học bù. Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, cả mắt đều là vui vẻ. Bên môi lún đồng tiền ngọt mềm đến vô cùng say lòng người, hắn nhẹ nhàng ngoáy đầu lại nhìn xem nàng, tỷ tỷ, cái này cũng coi như ban thưởng sao. Trầm Mục Bạch nội tâm run lẩy bẩy, nhưng trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh nói, đối với ngươi mà nói, cái này không tính là ban thưởng sao. Tô Hoài Ngôn cười cười, thanh âm mềm mại cực, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, chẳng lẽ tại tỷ tỷ nhìn đến, ta vẫn là giống như trước một chút không có biến hóa sao. Ở chung được một đoạn thời gian, Trầm Mục Bạch làm sao có thể không rõ ràng hắn tính tình. Thế là chỉ có thể nhắm mắt nói, vậy ngươi muốn tưởng thưởng gì? Giống như là đã sớm đang đợi thiếu nữ nói ra câu nói này, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên hơi không thể soạt híp híp mắt, trên mặt lại giả trang ra một bộ vô hại suy nghĩ bộ dáng, ân. Để cho ta suy nghĩ một chút. Trầm Mục Bạch có chút thở dài một hơi, âm thầm may mắn đối phương không đến có chuẩn bị. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, vang lên bên tai thiếu niên ngọt mềm giọng thanh âm, ta nghĩ tốt rồi, tỷ tỷ. Nàng vừa định quay đầu. Bả vai liền bị một đôi thực lực mạnh mẽ hai tay nắm, cả người bị ép có chút ngẩng, trên môi chụp lên một cái mềm mại hơi lạnh đồ vật, trên người đối phương khí tức tựa như một tấm kín không kẽ hở lưới một dạng, vững vàng đưa nàng cả người trói buộc đang vì nàng đan trong không gian. Phần môi bị đối phương đầu lưới không cho phép cự tuyệt cường thế thái độ chống đỡ tiến vào, trong miệng mềm mại lập tức bị bắt tù binh, dây dưa mút hôn. Từng tấc một đều bị tiến hành theo chất lượng xâm chiếm liếm sạch, ngay cả cái lưới cũng không thả qua. Nồng đậm điên cuồng tham muốn giữ lấy giống như là muốn đưa nàng cả người cho nuốt vào. Hai người răng môi quấn dao địa phương phát ra mập mờ nước đọng âm thanh, Trầm Mục Bạch trong mắt nổi lên một chút hơi nước, bị tức đến cùng không thở được. Hết lần này tới lần khác Tô Hoài Ngôn người này ác liệt đến cực hạn, rời khỏi để cho nàng có chút thở một ngụm về sau, đem bên môi nước bọt chậm rãi liếm sạch, sau đó lại lần hôn lên miệng môi nàng. Ở đối phương đầu lưới lần nữa chống đỡ lúc đi vào thời gian, Trầm Mục Bạch nhịn không được hung dữ đến cắn đối phương một hơi. mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi lập tức tràn ngập đầy khoang miệng. Tô Hoài Ngôn phát ra nhẹ nhàng hấp khí thanh, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn thật thấp bật cười. Tỷ tỷ thực sự là không ngon đâu. Lộ ra bên môi mềm mại lún đồng tiền, Tô Hoài Ngôn có chút cong cong con ngươi, nụ cười nhu thuận mà vô hại. Mang theo nhàn nhạt vị mặn huyết dịch để cho Trầm Mục Bạch nhịn không được phi phi hai lần, sau đó vén tay háo lên lau miệng môi, hung tợn trừng mắt về phía người đối diện nói, Tô Hoài Ngôn, ngươi còn như vậy ta liền tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ánh mắt chạm tới thiếu nữ động tác, đồng mâu sáng xuống, Tô Hoài Ngôn nét mặt biểu lộ một nụ cười, tỷ tỷ muốn làm gì với ta đâu. Trầm Mục Bạch nghĩ nghĩ, không thể nghĩ ra được, rất là tuyệt vọng đối với hệ thống nói, đúng vậy à, ta còn có thể đối với hắn làm cái gì đây. Hệ thống nói, ai, nhìn thoáng chút ta. Trầm Mục Bạch, hệ thống ngươi qua đây, ta hôm nay nhất định phải cho ngươi thêm một bờ UFF. Trên mặt thiếu nữ đã là biệt khuất lại là tức giận thần sắc lấy lòng Tô Hoài Ngôn, hắn hơi câu lên khóe môi, một tay lấy thiếu nữ kéo đi qua, chăm chú đem đối phương khóa tại ngực mình, dùng hơi khàn khàn thanh tuyến thấp giọng nói, tỷ tỷ nhất định không biết ta. Ở đối phương dùng cặp kia con ngươi xinh đẹp chừng khi đi tới thời gian, Tô Hoài Ngôn vui vẻ cười, khẽ cắn chặt nàng cánh môi nói, ta lại như thế thích ngươi, thích đến. Người khác cũng không nhìn thấy ngươi mới tốt. Chương 171, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 41. Đầu lưỡi lần nữa bị đối phương mút vào, bả vai bị có chút đè lại, cả người đổi một vị trí, ánh mắt hoàn toàn điên đảo. Dưới thân là mềm mại giường chiếu, cả người bị đối phương từ trên xuống dưới ngăn chặn, Tô Hoài Ngôn nghiêng thân cúi xuống, bờ môi lần nữa chụp lên. A Tô Hoài Ngôn, ngươi làm gì? Trầm Mục Bạch đem mặt xoay qua chỗ khác, ý đồ muốn dãy rủa. Tô Hoài Ngôn có chút dừng lại, rơi xuống hôn nhẹ nhàng che ở thiếu nữ trắng non tinh tế tỉ mỉ trên cằm, sau đó hơi không thể soạt phát ra thở dài một tiếng, dường như khổ não nói, tỉ tỉ đem ta đầu lưỡi cắn nát, làm sao bây giờ? Tại thiếu nữ phát ra tiếng thở dốc trong lúc đó, hắn mỉm cười, bên môi lún đồng tiền mềm mại mà nhu thuận, để cho chúng ta đem mùi máu liếm sạch sẽ có được hay không? Tỉ tỉ, đầu lưỡi lần nữa bị đối phương dây dưa kéo lại, nhàn nhạt mùi máu tươi theo thiếu niên mút vào liếm hôn dần dần trở thành nhạt, Trầm Mục Bạch khỏe mắt phím hồng. Hết lần này tới lần khác hai tay hai chân bị gông cùm xiềng xích lại, không cách nào động đậy. Chân nhăn xúc giác giống như là có một con dùng mình vật thể chậm rãi bò đến toàn thân, thần kinh hơi mạt dường như bị gây tê đồng dạng, loại kêu bất lực phản kháng lại bị ép tiếp nhận cảm giác để cho Trầm Mục Bạch phát ra tinh tế tiếng nghẹn ngào. Nụ hôn này kéo dài 5 phút đồng hồ, ngay tại Trầm Mục Bạch cảm thấy sắp ngạt thở thời điểm, đối phương từ trong miệng nàng lui ra. Ngụm lớn hô hấp xả hơi lấy. Bởi vì không chú ý mà bị nước miếng sặc Trầm Mục Bạch khó chịu chảy xuống sinh lý nước mắt, ủy khuất vô cùng bộ dáng để cho trên người người không khỏi ánh mắt trở tối. Tỷ tỷ dạng này thì không chịu nổi sao. Tô Hoài Ngôn như cái hồn nhiên vô hại thiếu niên, tràn ngập mê hoặc tính túi ra bên trên lộ ra ngọt mềm mỉm cười, thế nhưng là ban thưởng còn chưa kết thúc ca. Trầm Mục Bạch sặc mấy ngụm, thở hồng hộc nói ra cái. Cái gì? Tô Hoài từ trên người rút ra hai đầu màu đen vải, dùng mềm mại nhu thuận thanh âm nói, vừa mới bắt đầu. Sau đó Trầm Mục Bạch hai tay hai chân liền bị trói lại. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên nhìn mình cái tác, trên mặt lộ ra hài lòng vui vẻ nụ cười, tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đòi hỏi ta phần thưởng. Trầm Mục Bạch bị cái kia tràn ngập trần trụi xâm lược tính ánh mắt nhìn đến vô cùng xấu hổ, nhẫn không đem mặt giấu đi, ngươi đủ. Tô Hoài Ngôn nở nụ cười, giống như là được bản thân âu yếm bánh kẹo tiểu hài, cái kia không tính a, tỷ tỷ không thể chơi xấu. Trầm Mục Bạch còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể vô cùng bi phẫn đem chính mình mặt giấu đi, không nguyện ý tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Nhẹ nhàng tiếng cười ở phía trên vang lên, Tô Hoài Ngôn nghiêng thân túi tới, tinh tế ma ma hôn vào gò má nàng, một đường mút hôn mà lên, bờ môi, cái mũi, khẽ run lông mi nhắm mắt lại, sau đó liền trắng non bóng loáng cái chán. Đối phương bờ môi giống như là có một loại ma lực, Trầm Mục Bạch ước chế không nổi có chút cuộn mình lên đầu ngón chân. Giống như là cảm nhận được dưới thân thiếu nữ rất nhỏ phản ứng biến hóa. Tô Hoài Ngôn dùng mềm mại thanh âm tiến đến bên tai nàng, nói xong vô cùng ác liệt lời nói, tỷ tỷ thân thể thật giống như rất mẫn cảm đâu. Trầm Mục Bạch cắn cắn miệng môi dưới, không nguyện ý phản ứng đến hắn. Tô Hoài Ngôn chỉ là trầm thấp cười một tiếng, sau đó khẽ cắn chặt thiếu nữ trắng non vành hai, đem cái này tinh xảo tiểu chút chít ngậm đến trong mồm, sau đó mút hôn liếm sạch lấy. Trên tay trên chân đều bị đánh bế tắc, Trầm Mục Bạch nhịn không được nói, Tô Hoài Ngôn, ngươi đừng làm loạn. Tỷ tỷ yên tâm. Ta làm sao lại không thông qua ngươi cho phép liền làm ra loại chuyện đó đâu. Thiếu niên mềm mại thanh âm để lộ ra một chút vô tội. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, ta tin ngươi mới có quỷ. Chương 172, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 42. Vành hai lần nữa bị đối phương bờ môi ngầm lấy, thiếu niên rỗi ra đầu lưỡi, tinh tế liếm hôn. Giống như là có một cỗ dòng điện vọt lần toàn thân, Trầm Mục Bạch nhịn không được cuộn mình cong người lên, phát ra kháng cự tiếng nghẹn ngào. Tô Hoài Ngôn 10 điểm ác liệt cười khẽ một tiếng, sau đó thả bị hắn dùng bờ môi trà đạp không chịu nổi vành hai, ửng đỏ màu sắc tựa như xinh đẹp hạt châu màu đỏ, đáy mắt ám sắc càng ngày càng đậm. Thiếu niên dùng một cái tay xoa thiếu nữ trắng non gương mặt, lít nha lít nhít hôn vào trên trán, sau đó một đường kéo dài dưới. Nhu hòa lại bao hàm nồng đậm tham muốn giữ lấy hôn rơi khỏe mắt trượt xuống giọt nước, sau đó tinh tế liếm mút rơi, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, mềm mại mà khàn khàn, tỉ tỉ, mở to mắt nhìn ta một chút có được hay không. Đối phương nồng đậm khí tức xâm lược tính chiếm cứ bản thân toàn bộ giác quan, bị trói chặt hai tay không khỏi đẩy đối phương ra áp xuống tới lồng ngực, Trầm Mục Bạch đem chính mình co lại thành một đoàn, trong cổ họng phát ra rất nhỏ giọng nghẹn ngào, được không ủy khuất, Tô Hoài Ngôn, không nên ồn ào. Hầu kết có chút nhấp nô. Như lưu ly con người trong nháy mắt trở nên am hiểu sâu vô cùng, Tô Hoài Ngôn dễ dàng liền để cho thiếu nữ không có sức chống cự, tiến đến bên thai nàng nói, chẳng lẽ không có người nói cho tỷ tỷ, vào một người nam sinh gian phòng thế nhưng là rất nguy hiểm sự tình. Trầm Mục Bạch ở trong lòng tuyệt vọng nói, ta không có như ngươi loại này không bằng cầm thú đệ đệ. Ấm áp khí tức nhào vậy mà đến, thiếu niên nắm được thiếu nữ cái cằm, sau đó hôn lên. Trầm Mục Bạch chỉ có thể bị ép tiếp nhận đối phương mút hôn, hai người miệng lưỡi quấn dao. Phát ra làm cho người mặt đỏ tới mang thai chật chật âm thanh, tân y e theo khỏe miệng trượt xuống, loại kia nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng xâm lược tính để cho nàng trong nháy mắt thần kinh đại não bị tê dại, ngay sau đó toàn thân rã rời cảm giác bất lực cảm giác xuống tới, chỉ có thể mặc cho lấy đối phương bài bố. Từ trong miệng thiếu nữ rời khỏi, miên hôn nồng nàn từ cằm một đường mút hôn mà xuống, sau đó vùi vào đối phương trong cổ, ở phía trên lưu lại một cái mập mờ dấu vết, liếm sạch nhẹ nhàng cắn xé. Trên trán tóc rối phủ lên đáy mắt thần sắc. Hai tay chụp lên mềm mại vải vóc, nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra thiếu nữ trắng non hai vai. Trầm Mục Bạch làm lấy vô dụng phản kháng, trong cổ họng tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn, Tô Hoài Ngôn, ngươi đừng làm loạn. Tô Hoài Ngôn ngẩng đầu, lộ ra một cái mềm mại nụ cười, bên môi lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào, tỉ tỉ, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Trầm Mục Bạch chỉ có thể tâm tình tuyệt vọng nghẹn ngào lên tiếng. Toàn thân quần áo bị rút đi, thiếu niên lít nha lít nhít hôn vào mỗi một tấc da thịt bên trên. Loại kia dùng mình đáng sợ tham muốn giữ lấy để cho Trầm Mục Bạch tê cả da đầu, đầu ngón chân liên tục quấn mình, loại kia toàn thân tê dại bủn rủn cảm giác để cho nàng khó chịu nhịn không được từ trong cổ họng phát ra kiềm chế tiếng khóc. Tô Hoài Ngôn thực hiện hứa hẹn, cũng không có làm đến một bước cuối cùng. Nhưng là cái này cũng đầy đủ để cho Trầm Mục Bạch xấu hổ đến không phát ra được một câu, chỉ có thể đầy bụng ủy khuất đem mình cả khuôn mặt chôn đến mềm mại trên giường đơn. Bên hai truyền đến Tô Hoài Ngôn mang theo ẩn nhẫn kiềm chế khàn khàn âm thanh. Tỷ tỷ sẽ không phải cho rằng như vậy thì kết thúc a. Không đợi thiếu nữ đáp lời, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười, giữ chặt đối phương tay chụp lên một cái cực nóng đồ vật bên trên, tiết hầu có chút nhấp nô, tỷ tỷ, giúp ta. Thanh âm thiếu niên bên trong mang theo một chút nũng nịu ý vị, lại là để cho Trầm Mục Bạch nội tâm lưu lại không cách nào phai mở bóng tối. Giống con bị chơi hỏng vải rách bút bê nàng đã không biết mình đang làm gì, thiếu niên tiếng thở dốc không ngừng tại vang lên bên hai, không biết qua bao lâu, theo một tiếng trầm thấp kêu rên. Trong tay cực nóng đổ vật rốt cục thả ra. Chương 173, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 43. Mặc dù tay chân đã bị giải khai, nhưng giờ phút này Trầm Mục Bạch sinh không thể luyến sủi lơ trên giường, giống như một cái vải rách búp bê, linh hồn không biết đi chỗ nào. Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, cầm khăn tay cẩn thận lau thiếu nữ trên ngón tay dính dính nhân nhất đổ vật, sau đó tiến tới khẽ cắn nàng một chút lỗ tai, tỉ tỉ, một lần nữa có được hay không? Trầm Mục Bạch trên mặt oanh lần nữa trở nên thành thục tôm màu sắc, run rẩy nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn, còn tới. Tô Hoài Ngôn mắt sắc dần dần sâu, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tỉ tỉ lại nhìn như vậy ta mà nói, ta sẽ cầm giữ không được. Trầm Mục Bạch run lẩy bẩy cuộn thành một đoàn, vẫn không quên đem mặt chôn đến trong giường đơn, 10 điểm xấu hổ nói, Tô Hoài Ngôn, đem quần áo trả lại cho ta. Tô Hoài Ngôn nhịn không được hướng trên đầu nàng hôn một cái, bên môi lộ ra mềm mại lún đồng tiền, tỉ tỉ phản ứng thật đáng yêu. Ta lại cứng rắn làm sao bây giờ? Trầm Mục Bạch quản hắn cứng rắn vẫn là mềm, 10 điểm sụp đổ lần nữa mở miệng nói, đem quần áo trả lại cho ta. Biết rõ tại dạng này sẽ đem thiếu nữ làm phát bực, đến lúc đó sợ rằng sẽ dỗ đều dâu không trở về, Tô Hoài Ngôn dùng ngọt mềm giọng thanh âm nói, tốt, ta không đùa ngươi. Trong tay bị nhét vào hai đoàn mềm mại đồ vật, Trầm Mục Bạch vụng trộm mở to mắt, đối lên với đối phương cặp kia như lưu ly con ngươi xinh đẹp, thiếu niên chính nói cười yến yến nhìn xem nàng. Trầm Mục Bạch, hay ngó qua chỗ khác. Tô Hoài Ngôn ngoan ngoãn nghe lời đem thân thể chuyển đi. Mặc quần áo tử tế Trầm Mục Bạch vốn cho là cứ như vậy kết thúc rồi, không nghĩ tới vừa mới chuyển tới, liền bị thiếu niên ngăn chặn, lần nữa hôn cái thở hừng hộp. Cộc 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 tiếng đập cửa vang lên, Trần Di ở ngoài cửa dò hỏi, thiếu gia, nhất ý tiểu thư. Từ trong miệng thiếu nữ rời khỏi, hai người quấn giao địa phương kéo ra một đầu tơ bạc, đối phương xấu hổ kinh hoàng bộ dáng dẫn tới trên người người mắt sắc càng sâu, dùng mềm mại thanh âm khàn khàn đáp lại người ngoài cửa nói, Trần Di, đêm nay không cần đưa sữa tươi. Trần Di có chút ngẩn người, ngay sau đó mở miệng nói, tốt, thiếu gia. Bưng sữa bỏ đi vài bước, liền lại ngừng lại, Trần Di cảm thấy vừa rồi thiếu gia thanh âm có chút kỳ quái, không có suy nghĩ nhiều, một lần nữa mở ra bước chân đi xuống lầu dưới. Trầm Mục Bạch thừa cơ hung hăng đem Tô Hoài Ngôn đẩy ra, cả người nhảy xuống giường, sau đó dụng lực lau khỏe miệng, ta phải đi về. Tô Hoài Ngôn trên mặt ý cười trở thành nhạt, hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng, dùng mềm mại thanh âm mở miệng nói, tỷ tỷ lần sau làm tiếp động tác này mà nói, ta sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên ngồi ở trên giường, bên môi lún đồng tiền như ẩn như hiện, trong mắt lại nửa điểm ý cười cũng không có. Chịu khổ thể xác tinh thần tra tấn Trầm Mục Bạch suốt cả đêm đều không ngủ ngon, không chỉ có như thế, nằm mơ đều mơ tới bị Tô Hoài Ngôn áp đảo đến thở không nổi. Nàng ô ô ô tỉnh lại, đầy bụng ủy khuất đối với hệ thống nói, ta không có loại này nghĩ bốn đệ đệ. Hệ thống vô cùng tàn khốc nói ra trận tướng, hắn cũng không phải đệ đệ ngươi. Trầm Mục Bạch, đây là chúng ta một lần cuối cùng đối thoại, gặp lại A bằng hữu. Soi gương thời điểm, Trầm Mục Bạch một mặt kinh khủng nhìn xem trên cổ mình thêm ra mấy cái mập mờ dấu vết, bây giờ là mùa hè, nhất trung đồng phục càng thêm không che giấu được, không có cách nào. Chỉ có thể dùng điểm hóa trang phẩm bôi bôi lên bôi. Nhưng là không biết là màu sắc quá sâu vẫn là duyên cớ gì, vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy. Tức giận đến Trầm Mục Bạch rất muốn cứ như vậy vứt xuống Tô Hoài Ngôn, nhưng là gia hỏa này tại nàng lúc đứng lên thời gian, liền chăm chú mà đi theo qua, một bộ nhìn ra nàng ý đồ bộ dáng, tỷ tỷ cũng không phải là muốn bỏ lại ta đi một mình a. Chương 174, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 44. Thiếu niên có chút ngẩng đầu, nụ cười trên mặt mềm mại vô hại. Quả thực là để cho người ta phía sau hàn khí dâng lên. Đến phòng học về sau, Trầm Mục Bạch chỉ cảm thấy mình không ra được khí, hấp hối nằm sấp trên bàn. Chu Giai Lâm nhìn nàng như vậy một bộ không có tinh thần bộ dáng, do hỏi, Tô Nhất Ý Điề, ngươi thế nào? Trầm Mục Bạch chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt u oán nhìn nàng một cái. Chu Giai Lâm bị nàng mắt quầng thâm cùng biểu lộ giật nảy mình, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Trầm Mục Bạch trầm mặc một hồi, đang chuẩn bị mở miệng nói chút gì. Liền nghe được đối diện Chu Giai Lâm một mặt giật mình nhìn xem cổ nàng nói, Tô Nhất Ý Điề, ngươi bị con muỗi cắn. Trầm Mục Bạch có đắng không thể nói, chỉ có thể biệt khuất thừa nhận nói, đúng vậy a. Chu Giai Lâm đồng tình nói, ngươi nói sớm a. Ngay sau đó từ dưới bàn móc ra một bình nước hoa, đưa tới trước mặt nàng, ấy, cho ngươi. Trầm Mục Bạch, ta thực sự là cảm ơn ngươi. Chu Giai Lâm một mặt phong khoáng nói, ta ơn cái gì a, ngươi cứ việc dùng, ta còn có một bình đâu. Trầm Mục Bạch đem nước hoa nhận. Chu Giai Lâm nhìn chằm chằm nàng, ngươi sao không dùng a? Trầm Mục Bạch nói bậy nói, ta chờ một lúc đi nhà vệ sinh bôi. Chu Giai Lâm, a. Cho tới trưa, Trầm Mục Bạch đều rất chột dạ ngồi tại chỗ, sợ người khác lại nhìn đi ra chút gì. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n. VN. Buổi chiều thời điểm, các nàng ban khóa thể dục lại cùng cao nhất ban, 6, đụng. Làm Chu Giai Lâm đưa ra để cho nàng và mình đi xem Tô Hoài Ngôn chơi bóng rổ thời điểm. Trầm Mục Bạch thái độ kiên quyết cự tuyệt. Chu Giai Lâm một mặt đắng ba ba nói, Tô Nhất Ý Điề, ngươi liền bồi để ta đi, ta mời ngươi ăn kem chứ. Trầm Mục Bạch thủ vững ở bản thân còn sót lại tiết tháo nói, không đi, ngươi kêu người khác ca. Thế là Chu Giai Lâm đành phải từ bỏ, chẳng được bao lâu nàng lại đã trở về. Hôm nay không có gặp Hoài Ngôn học đệ chơi bóng. Trầm Mục Bạch lạnh lùng mặt. Chu Giai Lâm nhìn nàng chằm chằm 5 giây, sau đó cười xấu xa nói, ngươi có phải hay không cùng Hoài Ngôn học đệ giận dỗi? Trầm Mục Bạch vô cùng bình tĩnh nói, không có. Chu Giai Lâm một mặt ta đã khám phá chân tướng bộ dáng nói, không có, ngươi nghe được tên hắn liền lộ ra hờn dỗi bộ dáng, lừa gạt ai đây? Trầm Mục Bạch trầm mặc, hỏi hệ thống nói, ta có sao? Hệ thống nói, ngươi có. Trầm Mục Bạch không nói, cảm thấy hệ thống cùng Tô Hoài Ngôn là một đám. Nơi xa đi tới một cái thân ảnh quen thuộc, thiếu niên tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt cùng hoàn mỹ thân hình rước lấy không thiếu nữ sinh ghé mắt, sau đó nhao nhao mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Chu Giai Lâm một mặt kích động, tô tô tô. Hoài Ngôn học đệ đến rồi. Trầm Mục Bạch nghĩ quay đầu liền đi, lại bị heo đồng đội cho kéo lại. Ai, Tô Nhất Ý Điề, đệ đệ ngươi tới tìm ngươi. Liền trong lúc này, Tô Hoài Ngôn đã tới trước mặt hai người. Tấm kia tràn ngập lừa gạt tính mặt hướng về Chu Giai Lâm lộ ra một cái ngọt mềm nụ cười, không có ý tứ, ta nghĩ cùng ta tỉ tỉ nói mấy câu. Chu Giai Lâm bị cái nụ cười này mê đó là thần hồn điên đảo, vẫn không quên đem Trầm Mục Bạch cả người hướng trước mặt hắn đẩy. Nói đi nói đi. Chưa, còn thức thời quay người rời đi. Trầm Mục Bạch. Tô Hoài Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ, bên môi lúm đồng tiền mềm mại say lòng người, "Tỷ tỷ, tới." Trầm Mục Bạch không chỉ có không có nghe, còn xoay người rời đi. Tô Hoài Ngôn một phát bắt được nàng cánh tay, đưa nàng cả người hướng một bên trong hành lang mang, bước đến vách tường một bên, sau đó vách tường đông đi lên. "Tỷ tỷ, không muốn ý đồ chọc giận ta." Chương 175, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 45. Trên mặt thiếu niên nụ cười giống như thường ngày mềm mại nhu thuận, cặp kia thâm thúy con ngươi lại là không hề chớp mắt nhìn lại, khí tức quanh người gấp gáp mà nguy hiểm. Nơi xa truyền đến tiếng la để cho Trầm Mục Bạch cả người khẩn trương đến cương trực thân thể, "Ngươi muốn nói cái gì?" Tô Hoài Ngôn 10 điểm ác liệt dán chặt thân thể nàng, có chút túi đầu xuống, con ngươi, nơi này không tiện nói, còn mời tỷ tỷ đi với ta một chỗ." Trầm Mục Bạch nội tâm dâng lên mãnh liệt cảnh giác cảm giác, có cái gì không thể ở chỗ này nói. Như cái thích đùa dai ma quỷ một dạng, Tô Hoài Ngôn càng tiếp càng gần, khí tức toàn thân nhào lồng mà đến, sau đó tại bên thai nàng cười hì hì lên tiếng nói, "Tỷ tỷ không đi mà nói, ta liền muốn ở chỗ này hôn ngươi." Dựa theo đối phương tính tình, chuyện này là tuyệt đối sẽ làm ra, Trầm Mục Bạch đành phải thỏa hiệp nói, "Ta đáp ứng ngươi." Sau đó nàng liền bị đối phương dẫn tới trong trường học một cái bí ẩn hẹn hò thánh địa. Trầm Mục Bạch một mặt hồ nghi nói, "Tô Hoài Ngôn, ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta?" Trên mặt thiếu niên lộ ra ngọt mềm nụ cười, "Tỷ tỷ, chúng ta còn chưa có thử qua ở chỗ này hôn môi đâu." Trầm Mục Bạch nghe lời này một cái, thân thể phản ứng tự nhiên xoay người chạy. Chỉ là sớm có phòng bị, Tô Hoài Ngôn lại lần nữa đưa nàng cả người kéo lại, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực, hôn xuống. A Trầm Mục Bạch cảm thấy nàng nếu là sau này lại tin tưởng Tô Hoài Ngôn, nàng chính là thiểu năng trí tuệ. Đầu lưỡi bị đối phương quấy đến quấy đi, dùng sức mút vào, trong miệng từng tấc một đều bị liếm ra tê cả da đầu cảm giác, đối phương một cái tay chăm chú đem nàng gông cùm xiềng xích trong ngực, một cái tay khác ngăn chặn cái hót hướng phía trước theo. Trầm Mục Bạch lần nữa không thở được, bị hắn hôn đến toàn thân như nhũn ra. Cuối cùng kết thúc thời điểm, cả người bờ môi đều chết lặng sương mù. Trầm Mục Bạch vừa sợ vừa giận nhìn hắn chằm chằm, "Tô Hoài Ngôn, ngươi là gia súc bám thân sao?" Tô Hoài Ngôn chẳng những không có tức giận, còn rất vui vẻ cười. "Tỷ tỷ nói là chính là a." Trầm Mục Bạch. Thiếu niên nhịn không được hướng ánh mắt của nàng bên trên hôn một cái, ngay sau đó nhìn chằm chằm trên cổ những cái kia dấu vết nói, "Tỷ tỷ đừng giận ta, ta chỉ là rất ưa thích ngươi." Mặc dù là xin lỗi ngữ khí, nhưng là trong cặp mắt kia tràn đầy vui vẻ cùng tham muốn giữ lấy lại là làm sao cũng không che giấu được. "Trầm Mục Bạch, van ngươi đừng thích ta." Tô Hoài Ngôn khẽ bật cười, ngẹo đầu nói, "Không thể à, ta còn muốn ưa thích tỷ tỷ cực kỳ lâu." Thiếu niên đang nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía thiếu nữ đáy mắt tràn đầy cũng là nàng, yêu thương cùng cưng chiều phảng phất muốn đưa nàng chìm vào bên trong biển sâu. Trầm Mục Bạch trong lúc nhất thời có chút vẻ mặt hốt hoảng. Tại nàng phản ứng không kịp thời điểm, thiếu niên lại ép đi qua, đưa nàng lần nữa hung hăng hôn qua một lần. Quả nhiên, vẫn là đem hắn đánh chết ta. Một đường che đôi môi vào phòng học, tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Trước bàn Chu Giai Lâm đang tại đập hạt dưa, nhìn thấy nàng tiến đến, vội vàng nói, "Tô Nhất Ý Nhi, ngươi đi đâu?" Trầm Mục Bạch nói hàm hồ không rõ, "Không." Chu Giai Lâm một mặt kỳ quái nhìn xem nàng, "Ngươi thế nào?" Trầm Mục Bạch, "Không có việc gì." Chu Giai Lâm cho nàng đưa điểm hạt dưa, "Ăn không?" Trầm Mục Bạch bưng bít lấy thấy đau run lên bờ môi, nước mắt lưng tròng nói, "Ăn không được." Chu Giai Lâm hỏi, "Ngươi đến cùng thế nào?" Trầm Mục Bạch trông mong nhìn xem nàng thu hồi hạt dưa. Nghe được câu này, vội vàng nghĩ cái cớ nói, ta không cẩn thận đem miệng trò cắn nát. Chương 176, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 46. Chu Giai Lâm không nghi ngờ gì, gật đầu nói, a, là như thế này a. Sau đó Trầm Mục Bạch liền trơ mắt nhìn xem nàng đem nửa túi hạt dưa cho đập kết thúc rồi. Buổi tối đi học bổ túc thời điểm, Trầm Mục Bạch còn cố ý không sớm tắm rửa, mang theo hôm nay lên tiết thể dục chạy bộ đi ra mùi mồ hôi đi Tô Hoài Ngôn phòng ngủ. Nàng cảm thấy mình 10 điểm cơ trí, cho nên một mặt không có sợ hãi. Tô Hoài Ngôn phát giác nàng ý đồ, không những không ghét bỏ kéo dài khoảng cách, còn cười hì hì dán vào, "Tỷ tỷ, ta thế nhưng là tắm rửa a, cho ngươi cọ cọ, thơm hay không?" Trầm Mục Bạch, nàng phục. Tô Hoài Ngôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng, "Tỷ tỷ là sợ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì sao?" Trầm Mục Bạch bị hắn thấy vậy tê cả da đầu, nội tâm run lẩy bẩy, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ ta rất tỉnh táo bộ dáng, "Nếu như ngươi còn như vậy, ta về sau liền không đến giúp ngươi học thêm." Tô Hoài Ngôn làm ra một bộ rất buồn rầu bộ dáng, sau đó dùng ngọt mềm giọng thanh âm nói, "Thế nhưng là, rõ ràng lúc trước chính là tỷ tỷ chủ động giúp ta học bù." Trầm Mục Bạch, không cách nào phản bác. Thứ N hiệp, Trầm Mục Bạch vs Tô Hoài Ngôn, chịu khổ miểu sát. Lật ra trước đó chuẩn bị kỹ càng sách giáo khoa, đối mặt người bên cạnh nhìn chằm chằm, Trầm Mục Bạch cũng không thể không kiên trì giảng giải đi. Tô Hoài Ngôn chống đỡ cái cằm, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, mắt không hề nháy một cái nhìn xem nàng. Không cách nào làm cho người coi nhẹ cực nóng ánh mắt để cho Trầm Mục Bạch nhịn không được quay đầu nói, Tô Hoài Ngôn, ngươi có đang nghe sao? Bên môi lộ ra một cái mềm mại lún đồng tiền, Tô Hoài Ngôn cười hì hì nói, có A tỷ tỷ, ta thế nhưng là rất chân thành đang nghe ngươi nói, chỉ là mắt nhìn ngươi mà thôi. Trầm Mục Bạch không thể nhịn được nữa, trực tiếp đứng lên. Tô Hoài Ngôn nhìn xem nàng, một mặt vô tội bộ dáng, tỷ tỷ phải đi về sao? Thế nhưng là ta còn rất nhiều đề mục không hiểu. Trầm Mục Bạch nghĩ tới hắn phiếu điểm, thần sắc chán trường ngồi xuống. Chuyện của tôi. Nét Tô Hoài Ngôn mắt lộ vẻ cười ý, vui vẻ cười. Giọng cô gái rất êm hay, nhất là tại giảng giải đề mục thời điểm, sẽ mang điểm nhu nhu nhuyễn nhuyễn âm sắc. Cái này khiến Tô Hoài Ngôn nhớ tới tối hôm qua đối phương bị đè xuống giường không thể phản kháng nước mắt lưng tròng bộ dáng. Nhìn chằm chằm thiếu nữ trắng non tinh tế tỉ mỉ bên mặt, dù cho Tô Hoài Ngôn đều biết những đề mục kia nên làm như thế nào, cũng không sợ người khác làm phiền nghe qua một lần lại một lần. Vừa vặn lúc này, Trần Di đưa tới sữa bò, Trầm Mục Bạch bưng cái chén uống một ngụm, cuối cùng hóa giải trong cổ họng cái kia một chút khô khốc. Tô Hoài Ngôn chống đỡ cái cằm, cười hì hì nhìn xem nàng nói, tỉ tỉ, ngươi tựa hồ đối với ta có ý đồ đâu. Trầm Mục Bạch kém chút không có bị sữa bò cho bị sặc, đang nghĩ cùng tên này lý luận thời điểm, đã nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn xem nàng, dùng ngọt mềm thiếu niên thanh âm nói, ngay từ đầu tỉ tỉ theo dõi ta thời điểm còn không có phát giác, nhưng là ở phía sau, ta liền cảm thấy tỉ tỉ tựa hồ rất không muốn nhìn thấy ta trốn học cùng đánh nhau, bây giờ còn muốn cho ta học tập cho giỏi, đây là vì cái gì đâu. Rõ ràng là tại mùa hè, Trầm Mục Bạch nhất định sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh. Bắt được thiếu nữ có trong nháy mắt cứng đờ, Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, thực sự là xen vào việc của người khác tỉ tỉ. Cùng lúc trước khác biệt là, thiếu niên đang nói ra câu nói này thời điểm, không có một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét, ngược lại 10 điểm dung túng cùng sủng ái. Trầm Mục Bạch nội tâm chậm rãi thở dài một hơi, ngay sau đó liền nghe được thiếu niên dùng mềm mại thanh âm nói với nàng, tất nhiên như vậy mà nói, cái kia ta tựa như người mong muốn. Chương 177, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 47. Từ ngày đó về sau, Tô Hoài Ngôn quả thật trong trường học thành thành thật thật đi học, không bỏ một đoạn khóa, cũng không ngoài ra đánh nhau. Đối với cái này thực sự là kinh điệu trong trường học một ánh mắt mọi người, ngay cả đến đây đi học lão sư cũng không nhịn được lúc nào cũng đầu nhập đi không thể tin ánh mắt. Đối với cái này Tô Hoài Ngôn ngẩng đầu lộ ra một cái nhu thuận mềm mại nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lão sư, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Vị lão sư này vội vàng lắc đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, một mặt kỳ lạ rủi rủi con mắt, nếu là vừa rồi hắn không có nhìn lầm mà nói, Tô Hoài Ngôn là ở làm ghi chép A. Ngay tại lúc đó, lớp 11 chuyển tới một cái đại suất ca sự tình truyền khắp trường học. Chu Giai Lâm một mặt hoa si nói, ta cố ý đi lớp 11 ban, một, nhìn một chút, thực rất đẹp trai, cao cao vóc dáng, thoạt nhìn so Trầm Chiết Nguyên học trưởng còn muốn có lưu manh khí chất, hỏng bên trong hỏng khí. Trầm Mục Bạch ăn từ Tô Hoài Ngôn thuận đến kẹo cao su nói, đều nhanh thi, còn có người chuyển trường đến A. Chu Giai Lâm nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, tựa như là nghe nói hắn là đi cửa sau, có chút địa vị. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, không hứng lắm. Kết quả tan học thời điểm, trong hành lang bị người cho gọi lại, ngươi chính là Tô Hoài Ngôn tỷ tỷ. Trầm Mục Bạch xoay người, thấy được cách đó không xa hướng về nàng chậm rãi đi tới nam sinh, dung mạo rất đẹp trai, còn đánh hai cái thai đinh. Chỉ là khí tức quanh người cho người ta một loại không tốt cảm giác. Nàng nghi ngờ nói, ngươi là... Nam sinh trên mặt lộ ra một cái ý vị không do nụ cười, ở trước mặt nàng ngừng lại, ta gọi Tiếu Tử Tiểu, là Tô Hoài Ngôn sơ trung đồng học. Trầm Mục Bạch ồ một tiếng, sau đó nói, ngươi có chuyện gì không? Mang theo kính mắt tóc đen nữ sinh phản ứng quá mức bình thản, giống như Tử Kiều không khỏi hiện lên một chút hứng thú, ánh mắt tại trên mặt nàng quấn một vòng, sau đó trên mặt lộ ra một cái lưu manh vô lại nụ cười. Ngươi cùng Tô Hoài Ngôn dáng dấp không thế nào giống a. Nói xong hắn vươn tay, muốn lấy xuống Trầm Mục Bạch kính mắt. Ba một tiếng, nam sinh đưa tới tay bị hung hăng mở ra, ngay tại lúc đó truyền đến một đường lạnh lùng thanh âm, đừng có dùng ngươi tay bẩn đụng nàng. Trắng non trên mu bàn tay lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết đỏ, Tiếu Tử Kiều trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn xem khuôn mặt tinh xảo thiếu niên giống như là hộ thực đồng dạng đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, sau đó nhún vai một cái nói, Tô Hoài Ngôn, lâu như vậy không gặp. Ngươi vẫn là như cũ. Tô Hoài Ngôn không nhìn thẳng hắn, quay người lôi kéo thiếu nữ tay liền đi. Trầm Mục Bạch bị cái này vừa ra làm cho có chút ngộng, cổ tay bị đối phương nắm chắc, thẳng đến đi đến dưới bậc thang mới thả mở. Thiếu niên xoay người, ánh mắt rơi ở trên người nàng, mắt sắc thâm thúy, Tô Nhất Ý, ngươi vừa rồi thẳng thắn nhìn xem hắn làm gì? Trầm Mục Bạch, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta thẳng thắn nhìn xem hắn? Tô Hoài Ngôn bu lại, tại trên mặt nàng trộm một nụ hôn, sau đó cong con mắt, dùng ngọt mềm giọng thanh âm mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi về sau nếu là nhìn nhiều cái nào nam sinh một chút, ta liền hủy hắn dung. Bên môi lúm đồng tiền dần dần làm sâu sắc, đáy mắt ý cười lại nửa phần đều không có, ngươi muốn là thích ngoại trừ ta ra người, ta liền đem ngươi giam lại, nhốt vào chỉ có ta mới có thể nhìn thấy phương. Trầm Mục Bạch bị cái kia loại đáng sợ ánh mắt thấy vậy tê cả da đầu, âm thầm mắng một tiếng có bệnh a. Sức ghen quá lớn hậu quả chính là sau khi về đến nhà, bị kéo đến trong phòng ngủ hôn cái thở hồng hộc, cũng may Tô Hoài Ngôn trên đầu thành tiến độ đã đến 90%, qua không được bao lâu đại khái liền có thể rời đi cái thế giới này. Chương 178, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 48. Đối với lớp 11, 1, đám người mà nói, mới tới học sinh chuyển trường chính là cái thứ hai Tô Hoài Ngôn, chuyển trường ngày đầu tiên liền làm phát bực ra ngoài trường mấy cái lưu manh, sau đó bị người chán. Ngày thứ hai lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trong lớp. Nhưng lại cũng ở đây mọi người trong dự liệu, bởi vì tiếu tử kiểu thoạt nhìn liền rất khó dây vào bộ dáng. Trong lớp nữ sinh cũng rất yêu dính chiêu này, nhất là đối phương bên khỏe miệng thường xuyên mang theo cười xấu xa, hẹp dài cặp mắt đào hoa một đường phóng điện. Lúc này tiếu tử kiểu đang dùng bản thân gương mặt kia bộ trước bàn nữ sinh lời nói. Nữ sinh bị hắn mê thần hồn điên đảo, lập tức liền đem những gì mình biết tất cả mọi chuyện nói ra hết. Trước đó chưa nghe nói qua Tô Hoài Ngôn có tỷ tỷ, hai người tựa hồ quan hệ cũng không tốt lắm, bằng không cũng sẽ không giấu giếm quan hệ. Nhưng là từ khi khóa thể dục bên trên Tô Nhất Y đem hắn cong tới phòng cứu thương, hai người liền quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại đi học tan học đều một khối đâu. Tiếu tử kiều lại là tất cả đăm chiêu lên, kết hợp với hôm qua Tô Hoài Ngôn đối với thiếu nữ thái độ, trong đầu không khỏi hiện ra một cái phỏng đoán suy nghĩ. Ngay lúc này, ngoài lớp truyền tới một đường lạnh lùng thanh âm, tiếu tử kiều, cút ra đây cho ta. Trong lớp có trong nháy mắt lặng im, ngay sau đó phần lớn người đều đem ánh mắt bỏ vào chính giữa tư thế ngồi du côn nhã trên người thiếu niên. Tô Hoài Ngôn làm sao sẽ nhận biết cái này học sinh chuyển trường? Không biết a, sẽ không phải là cái này chớ tử kiểu chọc tới Tô Hoài Ngôn rồi a? Ai nha, quá đỏ gà. Cũng không biết ai lợi hại hơn một chút. Hai đại nhân vật phong vân quyết đấu đỉnh cao, làm sao bây giờ rất muốn nhìn. Ta vẫn là đề nghị ngươi tranh thủ thời gian đào hố đem mình chôn rồi a, quá lớn tiếng tạ tạ. Thuận tiện giúp ta đào một cái. Ngồi ở trên ghế ngồi tiếu tử kiều lại một chút cũng không kinh ngạc, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm đi ra ngoài. Trường học trên sân thượng, tiếu tử kiều miễn cưỡng tựa tại một bên trên lan can, tựa hồ đối với Tô Hoài Ngôn nửa phần kiêng kỵ cũng không có. Hai người sơ chung thời điểm một trường học, khi đó tiếu tử kiều đang tại đọc sơ nhị, là trong trường học nhân vật phong vân, ai cũng không dám gây loại kia. Nghe nói lần đầu tiên tân sinh bên trong thêm ra một cái quái thai, liền tiến đến xem một chút. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, lại là xung khắc như nước với lửa. Từ đó về sau, tiếu tử kiểu cầm Tô Hoài Ngôn không có cách nào, mà Tô Hoài Ngôn cũng không động được hắn. Hai người quan hệ hết sức đặc thù, nói bằng hữu không tính là, nói địch nhân vốn có cũng quá mức điểm. Tiếu tử kiểu có cái tật xấu, chính là trông thấy cảm thấy hứng thú tiểu nữ liền muốn vung vẩy lên, sau đó đem đối phương biến thành bạn gái mình, nhưng là không lâu sau, lại đem người bỏ rơi. Tại sơ chung thời điểm, hai người được hoan nên trình độ liền bất phân cao thấp. Tô Hoài Ngôn biết rõ người trước mắt sớm muộn sẽ nhìn ra chút gì, như lưu ly con ngươi nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi tốt nhất đừng đánh nàng chủ ý. Thiếu niên vẫn là giống như trước kia một dạng, mặc dù thần tình trên mặt nhu thuận mà vô hại, nhưng là cặp mắt kia ẩn tàng nguy hiểm lại là để cho người ta không rét mà run. Tiếu tử kiều nụ cười có trong nháy mắt đình trệ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người trước mắt là người duy nhất có thể uy hiếp được hắn. Thế là cà lơ phất phơ cười nói, làm sao? Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ che giấu thích nàng sự thật, làm bộ bản thân đối với nàng chỉ là cảm thấy hứng thú chậm rãi chơi mà thôi. Tô Hoài Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, từ trong miệng phun ra một cái màu trắng bong bóng, cái này mới chậm rãi nói, ta không nhàm chán như vậy. Ưa thích liền nhất định phải được, sau đó đắp lên bản thân huy chương, ngăn chặn bất luận kẻ nào ngấp nghé. Tô Hoài Ngôn ưa thích Tô Nhất Y Dì, từ đầu đến cuối cũng là ôm dạng này cách nghĩ. Chương 179, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 49. Tiếu tử kiều cười cười, nhưng lại phù hợp ngươi tính tình, được liền hận không thể bưng bít quá chặt chẽ, không chiếm được liền đem nó hủy đi. Tô Hoài Ngôn xoay người lại, thần sắc lười biếng dựa vào trên lan can, ngữ khí không lạnh không nhạt, ngươi làm sao đột nhiên chuyển tới chỗ này. Tiếu tử kiều một nghe được câu này liền không nhịn được nhíu nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vô cùng khó chịu thần sắc, còn không phải lão đầu tử kia, lần trước bị bắt được cấm đoán ta một tuần lễ, còn tự tiện làm chủ giúp ta chuyển trường, lão tử thù còn chưa báo đây. Hắn nói xong vừa nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi sẽ không phải cho là ta là chuyên môn hướng về phía ngươi tới đi. Ta không nhàm chán như vậy cùng tự ngược, chuyên môn chạy đến nơi này lại nhìn ngươi trương này để cho người ta hận đến nghiến răng mặt, hơn nữa ta cũng là đến rồi mới biết được ngươi cũng ở đây cái trường học. Tô Hoài Ngôn thần sắc liếc xéo nhìn hắn một cái, trong miệng phun ra bong bóng không nhanh không chậm. Tiếu tử kiều chịu không được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta vẫn là quen thuộc ngươi cười đến nhu thuận giống như chỉ con cừu nhỏ bộ dáng, chí ít không giống như bây giờ để cho người ta phía sau tóc thẳng tê dại. Tô Hoài Ngôn trực tiếp đứng thẳng người, một cái tay cắm vào trong túi quần, đi thôi. Ta đi, ngươi thật có nữ nhân cũng không cần huynh đệ à, tốt xấu chúng ta cũng coi là từng có một đoạn nghiệt duyên. Tiếu tử kiều ở phía sau kêu lên. Tô Hoài Ngôn không để ý tới hắn. Kỳ thật ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Tiếu tử kiều ngữ khí đột nhiên trở nên lãnh túc lên. Chu mặt xẻo xuất ngục, liền vào tháng trước. Nghe nói hắn nữ nhân ở hắn trở ra cùng người chạy, lại thêm các ngươi trước đó ân oán, chỉ sợ sẽ không tùy tiện cứ như vậy tha ngươi. Hơn nữa hắn tung tích phiêu hốt bất định, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Hoài Ngôn dưới chân bộ pháp dừng lại, gấp nói tiếp, ta đã biết, tạ ơn. Tiếu tử kiều nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, không khỏi sững sờ, ngay sau đó bật cười nói, về mặt tình cảm, ngươi cũng có ngã quỷ thời điểm. Trầm Mục Bạch cảm thấy gần nhất Tô Hoài Ngôn rất kỳ quái. Mặc dù vẫn là thỉnh thoảng thân thể đụng vào sàm sỡ nàng, nhưng lại dị thường dính người. Nói thí dụ như, tan học thời điểm, nằm sấp trên bàn híp mắt trong một giây lát, liền nghe được Chu Giai Lâm đột nhiên mở miệng nói, Tô Nhất Ý Lìa, đệ ngươi tới tìm ngươi. Doa đến nàng chuyện dở đều chạy hết, nội tâm run lẩy bẩy ngẩng đầu, sau đó liền thấy trong hành lang nhìn thẳng tới Tô Hoài Ngôn. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thiếu niên đối lên với nàng ánh mắt, trên mặt lộ ra một cái ngọt mềm nụ cười, bên môi lún đồng tiền vô cùng say lòng người. Trầm Mục Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm 10 điểm gian nan làm quyết định muốn đừng đi ra ngoài thời điểm, đối phương lại quay người rời đi. Trầm Mục Bạch, còn có liền là lại tan học thời điểm, nàng chỉ bất quá chỉ là khát muốn mua chai nước, đối phương còn muốn theo tới. Trầm Mục Bạch rất im lặng, Tô Hoài Ngôn, ngươi mấy ngày nay uống lộn thuốc. Trên mặt thiếu niên lộ ra mềm mại nụ cười, như lưu ly con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, sau đó cười hì hì mở miệng nói, ta không ở bên người mà nói. Tỷ tỷ bị nam sinh khác câu đi thôi làm sao bây giờ? Đối với cái này Trầm Mục Bạch còn có thể nói cái gì, nàng chỉ có thể yên lặng liếc mắt. Hơn nữa Tô Hoài Ngôn trên đầu thanh tiến độ đến phần 90% về sau, vẫn không có động tĩnh. Trầm Mục Bạch 10 điểm buồn rầu đối với hệ thống nói, thống A, ngươi nói nó vì sao bất động? Hệ thống nói, chỉ cần các ngươi học bù thời điểm ít một chút hài hòa, thanh tiến độ liền sẽ trướng lên rồi. Trầm Mục Bạch mặt mo đỏ ửng. Chương 180, đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 50. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, tư thái miễn cưỡng ôm thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo, hơi híp một chút cặp kia như lưu ly con người, sau đó dùng mềm mại nhu thuận thanh âm mở miệng nói, tỷ tỷ, ngày 20 là ta sinh nhật. Trầm Mục Bạch không có nhận thu đến đối phương ám chỉ, còn ngây ngốc sững sờ hỏi, ngươi không phải đều chẳng qua sinh nhật sao? Ôm vòng eo tay nắm chặt lại, Tô Hoài Ngôn thanh tuyến mang theo điểm ý vị không rõ sắm xuống, làm sao ngươi biết? Trầm Mục Bạch thầm mắng một tiếng hoảng bét. Nhưng vẫn là tận lực duy trì lấy tỉnh táo thanh âm nói, ta tốt xấu cũng phải tìm hiểu một chút đệ đệ ta là thế nào. Tô Hoài Ngôn trầm thấp cười ra tiếng, ngữ khí mập mờ kiểu diễm, tỷ tỷ kia muốn hay không lại xâm nhập tìm hiểu một chút. Trầm Mục Bạch mặt tối sầm, nghĩ thầm, ta không có như ngươi loại này cầm thú đệ đệ. Nói đầu đùa giỡn đủ rồi, Tô Hoài Ngôn vui vẻ cười cười, sau đó tiếp tục mạn bất kinh tâm nói, tỷ tỷ định làm như thế nào. Trầm Mục Bạch nghĩ, nếu không chúng ta ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Nói xong, chính nàng đầu tiên nhịn không được hút chảy ra một lần nước miếng. Tô Hoài Ngôn khẽ bật cười, tại thiếu nữ không nhìn thấy địa phương, bên môi lún đồng tiền lõm thành một cái cương triều đường cong, ta muốn tỉ tỉ ngày đó trong nhà bồi tiếp ta. Trầm Mục Bạch nội tâm run lẩy bẩy, sau đó cảnh giác mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Tô Hoài Ngôn thanh âm để lộ ra điểm hồn nhiên vô tội, chính là để cho tỉ tỉ bồi ta sinh nhật mà thôi a. Trầm Mục Bạch nếu là lại tin tưởng hắn, trước đó thua thiệt chẳng phải là ăn chùa. Nhưng vẫn là ho khan một cái nói, tốt. Dù sao ngày đó Trần Di cũng sẽ ở, chẳng lẽ Tô Hoài Ngôn sẽ còn làm loạn không được. Tô Hoài Ngôn sinh nhật ngày đó thời điểm, Trầm Mục Bạch nghĩ, vẫn là tự mình làm một quả trứng bánh ngọt. Nàng không nghĩ tới là, Trần Di lại gọi điện thoại nói bản thân có chuyện tạm thời không thể tới Tô ra. Trầm Mục Bạch, nàng nếu là tin tưởng đây là trùng hợp chính là người ngu. Từ trong lò nướng xuất ra bánh ngọt, sau đó rửa sạch sẽ dâu tây tô điểm tại phía trên nhất tầng kia. Trầm Mục Bạch vén tay háo lên xoa xoa cái trán tràn ra mồ hôi, hài lòng cười cười, đại công cáo thành. Bên hông đột nhiên bị một đôi tay từ theo sát phía sau ôm, khí tức quen thuộc bao phủ mà đến, kèm theo thiếu niên hơi khàn khàn thanh âm, tỷ tỷ bắt đầu thật sớm. Thiếu niên dùng cằm chống đỡ lấy thiếu nữ bả vai, cánh tay vòng quanh phần eo, tư thái thân mật mà mập mờ, đôi tròng mắt kia có chút nheo lại, trong mắt là không che giấu chút nào ý cười, sắp tràn đầy mà ra. Trầm Mục Bạch giật giật, không thể giải thoát, dứt khoát cũng liền theo hắn đi. Ánh mắt đảo qua cái kia bị tỉ mỉ làm thành bánh kem, Tô Hoài Ngôn lộ ra vui vẻ thần sắc, sau đó tiến tới cọ sát thiếu nữ gương mặt, dùng mềm mại thiếu niên thanh âm nói, tỉ tỉ, ngươi biết coi ta nhìn thấy cái này bánh ngọt thời điểm đang suy nghĩ gì sao? Trầm Mục Bạch mới lười nhắc nghĩ, không biết. Tô Hoài Ngôn rỗi cánh tay ra, dùng ngón tay trỏ bôi một chút bơ, sau đó phóng tới trong mồm, vui vẻ nheo mắt lại, ta đang suy nghĩ à, nếu là tỉ tỉ ngày nào đem toàn thân mình đều thoa lên bơ đưa cho ta liền tốt. Trầm Mục Bạch dọa đến thân thể đều cứng lại rồi, biến thái. Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, sau đó trực tiếp tách ra thiếu nữ mặt, hôn lên bờ môi nàng. Đầu lưỡi ôm lấy đối phương mềm mại, vẫn chưa hoàn toàn hòa tan bơ theo quấy động tác lập tức tràn ngập toàn bộ vị giác. Trầm Mục Bạch bị hôn đến có chút thiếu dưỡng, đại não mơ mơ màng màng nghĩ đến, nụ hôn này có chút ngọt. A. Chương 181, đệ hắc hóa làm sao bây giờ? 51. Hậu chi hậu giác phát hiện là bơ nàng lại lần nữa ra sức phản kháng, lại bị đối phương giam cầm một mực, nụ hôn này cũng càng ngày càng tràn ngập cường độ cùng tham muốn giữ lấy. Đầu lưỡi bị lặp đi lặp lại mút vào, lại đến mẫn cảm bên trên ngạc bị tinh tế liếm chỉ, tê tê dại dại cảm giác lập tức xâm chiếm toàn thân, trong cổ họng không tự chủ được phát ra âm thanh kỳ quái, thân thể tê dại mềm đến rối tinh rối mù. Giống như là ghét đến nàng nhược điểm, Tô Hoài Ngôn 10 điểm ác liệt tiếp tục không ngừng dùng đầu lưỡi liếm chỉ nàng dưới cằm. Trầm Mục Bạch khẽ mắt đỏ lên, bị khi phụ đến nước mắt lưng tròng ủy khuất đến không được, phát ra tinh tế tiếng nghẹn ngào biểu thị kháng cự. Tô Hoài Ngôn phát ra trầm thấp tiếng cười, sau đó đưa nàng chống đỡ đến sau lưng trên vách tường, một lần nữa hôn lên, dùng đầu lưỡi mình tiếp tục tìm kiếm trong miệng nàng bí ẩn. Giống như là đang đi tuần lãnh địa mình, mỗi một tấc đều không buông tha, sau đó đắp lên bản thân ngủi, tuyên cáo chủ quyền. Thả ra thở hồng hộc thiếu nữ, Tô Hoài Ngôn liếm liếm khóe miệng, nói cười yến yến nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thiếu nữ. Dùng mang điểm khàn khàn mềm mại thanh âm nói, tỉ tỉ, rất ngọt. Cũng không biết hắn ám chỉ là cái gì. Trầm Mục Bạch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vừa định vén tay háo lên, nghĩ đến lần trước trừng phạt, 10 điểm không tiền đồ sợ. Tô Hoài Ngôn khẽ bật cười, duỗi ra một ngón tay lấy đi nàng bên môi nước đọng, sau đó con ngươi nói, tỉ tỉ, chúng ta ăn bánh ngọt ta. Sau đó hai người an vị trong phòng khách. Mặc dù trước mắt người em trai này ác liệt lại biến thái, nhưng là Trầm Mục Bạch vẫn là nghiêm túc cẩn thận giúp hắn đem ngọn nến cho đốt lên. Tô Hoài Ngôn nhíu mày, ta cho tới bây giờ không tin loại này. Nhưng là một giây sau hắn vẫn là đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Trầm Mục Bạch khục một tiếng, sinh nhật vui vẻ. Tô Hoài Ngôn thẳng vào chằm chằm nàng mấy giây, tại Trầm Mục Bạch cảm thấy tê cả da đầu sắp nhịn không được nhảy ra thời điểm, nhẹ nhàng cười mở, tỉ tỉ, ta thích ngươi. Trầm Mục Bạch thần sắc cứng ngắc. Tô Hoài Ngôn không để ý chút nào, tiếp tục xem nàng. Trên mặt tràn ra một cái ngọt mềm nụ cười, coi như ngươi không thích ta cũng không có quan hệ, dù sao ngươi cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta. Một câu cuối cùng ngữ khí nhu hòa đến cơ hồ dùng mình, cặp kiếp như lưu ly trong con ngươi là không che giấu chút nào nóng bỏng cùng nồng đậm tham muốn giữ lấy. Từ phía sau lưng bị thiếu niên cả người ôm lấy, bên hông nhiều mạnh mà hữu lực hai tay, bả vai bị đối phương cái cằm miễn cưỡng chống đỡ, Trầm Mục Bạch cũng không biết vì sự tình gì lại đột nhiên biến thành bộ dạng này. Tóm lại tình huống bây giờ chính là bọn họ hai lấy dạng này tư thế ở trên ghế salon học bù, đã giải khóa mới xấu hổ phương thức. Hết sức làm cho bản thân coi nhẹ trên người, Trầm Mục Bạch duy trì tỉnh táo thái độ tiếp tục giảng giải. Ấm áp khí tức càng ngày càng gần, thiếu niên tiến đến bên thai nàng nói khẽ, tỉ tỉ biết rõ ta vừa rồi ước nguyện vọng gì sao. Trầm Mục Bạch không đáp lời. Tô Hoài Ngôn cũng không để ý, tiếp tục cười hì hì mở miệng nói, ta nghĩ để cho tỉ tỉ cả một đời làm bạn với ta. Trầm Mục Bạch nhịn không được oán thầm, ngươi nguyện vọng xem ra là phao thang. Tô Hoài Ngôn hé mắt, dùng ngọt mềm giọng thanh âm tại bên thai nàng nói, nếu là tỷ tỷ vì ta sinh nhật, cái kia nguyện vọng này liền từ tỷ tỷ đến thay ta thực hiện có được hay không? Không đợi Trầm Mục Bạch đáp lời, hắn liền phối hợp tiếp tục nói, đây chính là ta cái điều kiện thứ ba, tỷ tỷ không cho phép nói không giữ lời a. Trầm Mục Bạch còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, ngươi vui vẻ là được rồi. Chương 182. Đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 52. Tiếp xuống mấy cái tuần lễ, sắp gần sát kiểm tra thời điểm, ở nước ngoài đi công tác hai vị từ nước ngoài đã trở về. Bọn họ tựa hồ không quan tâm nữ nhi của mình cùng nhi tử trôi qua thế nào, ở chung có được hay không, chỉ là đang vật chất bên trên bồi thường một chút, sau đó ở một hai ngày lại không trở lại. Đối với cái này, Tô Hoài Ngôn duy trì 10 điểm hờ hững thái độ, giống như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Ai, không lâu sau nữa về sau, chúng ta chính là cấp 3 học tỷ. Ngồi ở trên ghế ngồi Chu Giai Lâm thở dài một hơi nói. Trầm Mục Bạch lại là thật vui vẻ, bởi vì hồi lâu không tăng tiến độ và hôm nay đột nhiên đạt tới 98%. Nhưng là nàng rất nhanh liền không vui, bởi vì đang đi vê nút cờ trở về trên đường nàng bị không biết từ nơi nào xuất hiện người đánh ngất đi, khi tỉnh lại đã đổi một chỗ. Trầm Mục Bạch ngồi ở trên một cái ghế, tay chân đều bị trói quá chặt chẽ, trên mặt kính mắt không biết bị ai lấy xuống, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cái này tựa như là một cái vứt bỏ nhà kho. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, bảo vệ nam nhân hướng về phía góc rẽ giao hợp, Chu ca, nàng tỉnh. Tỉnh. Một đường thô lệ thanh âm vang lên, sàn sạt toa hoa, giống như là cưa điện cưa tại thép tấm bên trên đồng dạng, khó nghe đến chói tai. Đúng. Nam nhân đáp lại nói. Âm thanh kia chủ nhân từ trong chỗ tối đi ra, cao lớn cường tráng thân thể thoạt nhìn rất khó dây vào, đối phương đi từng bước một tới, sau đó tại Trầm Mục Bạch trước mặt dừng lại. Cảm giác thế nào? Nam nhân tại lúc nói những lời này thời gian, trong cổ họng giống như là có thứ gì đó, giống như cười mà không phải cười cổ quái ý vị để cho người ta nghe rất không thoải mái. Trầm Mục Bạch hơi nheo mắt lại, lúc này mới thấy rõ đối phương bộ dáng. Một đường thật dài vết sẹo từ đối phương nơi khỏe mắt nứt đến khỏe miệng, dữ tợn đáng sợ, lại thêm quanh thân loại kia tàn nhẫn cùng ở trong xã hội bên trên lăn lộn đã lâu nồng hậu dày đặc khí tức, để cho người ta một chút liền sinh lòng khiếp đảm. Trầm Mục Bạch bình tĩnh nói, ngươi là ai? Nam nhân nở nụ cười. Cái này phải hỏi ngươi tốt đệ đệ tốt tình nhân A. Trầm Mục Bạch cảm thấy xoay một cái, sắc mặt lại không thay đổi nói, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Nam nhân tiếp tục cười cười, lộ ra ngụm kia đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc răng, không biết. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, chúng ta bây giờ tới trước cho ngươi đệ đệ gọi điện thoại. Trên đài anh ngữ lão sư đang dùng nàng cái kia ôn nhu thanh âm đọc lấy trên sách học nội dung, phía dưới đồng học tựa hồ rất thích nàng khóa, phần lớn đều rất nghiêm túc nghe. Tô Hoài Ngôn lại là bực bội như mày. Ẩn ẩn có một loại tâm thần bất an cảm giác. Trực tiếp đứng người lên, không để ý đến anh ngữ lao sư đột nhiên tiếng kinh hô, đi ra phòng học. Đến lớp 11 ban, nam, ngoài hành lang, ánh mắt chuẩn xác không sai hướng về cái chỗ ngồi kia nhìn lên đi, tại phát hiện không có thiếu nữ thân ảnh lúc, hung hăng nhíu mày, nội tâm bất an càng ngày càng đậm hơn. Trong lớp lao sư đại khái là chú ý tới hắn, đi tới dò hỏi, là Tô đồng học sao? Ngươi tới tìm ngươi tỷ tỷ. Tô Hoài Ngôn gật đầu nói, là, lão sư. Nàng đi đâu? Lão sư lắc đầu nói, ta cũng không biết, khi đi học thời gian liền không có gặp người, nàng trước bàn nói nàng tan học đi nhà vệ sinh sau liền không có trở lại qua. Tô Hoài Ngôn xoay người chạy. Lão sư thấy thế ngẩn người, nhưng cũng không sao cả để ở trong lòng. Dù sao một cái như vậy đại nhân, còn có thể ném hay sao, huống chi nơi này là trường học, học sinh ngẫu nhiên không nghĩ đến đi học đi chỗ kia lười biếng cũng là thường có việc. Chương 183, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 53. Thiếu nữ điện thoại đánh không thông, mà lắp đặt ở phía trên máy xác định vị trí đoán chừng cũng bị người phát hiện, Tô Hoài Ngôn cả người sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Hoài Ngôn nhìn xem điện báo, khí tức quanh người tàn nhẫn, ngay sau đó ấn nút tiếp nghe. Tô Hoài Ngôn, đã lâu không gặp A. Nam nhân thô lệ thanh âm quen thuộc tại chỗ đầu vang lên, còn mang theo điểm âm dương quái khí ý cười. Cầm di động tay có chút siết chặt, Tô Hoài Ngôn dùng mềm mại thanh âm mở miệng nói, A. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi a. Thiếu niên lười nhác thờ ơ thông qua điện thoại chuyển đạt đến một bên khác. Chu mặt xẻo toàn thân khí tức có trong nháy mắt tàn nhẫn, đáy mắt hận ý càng ngày càng sâu, ngươi có phải hay không tại tìm ngươi khắp nơi cái kia thân ái tỷ tỷ. Tô Hoài Ngôn cười khẽ một tiếng, ta tại sao phải tìm một cái cùng ta không có chút nào liên hệ máu mủ nữ nhân. Coi như nàng cùng ta có liên hệ máu mủ thì sao? Chu mặt xẻo âm dương quái khí cười cười, Tô Hoài Ngôn, ngươi đoạn văn này nhưng lại cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau đến mấy phần. Để cho ta không khỏi hoài nghi các ngươi có phải hay không thông đồng tốt rồi. Một cái nói bản thân không có bất kỳ cái gì giá trị, một cái khác nói bản thân không thèm để ý chút nào, có lý có cứ. Nếu như không biết chân tướng mà nói, ta nói không biết cũng sẽ tin các ngươi lời nói. Dù sao người nào không biết, ngươi Tô Hoài Ngôn chính là một quái vật, ai cũng không quan tâm, đem người làm đồ chơi một dạng. Cảm thấy hứng thú liền đùa một lần, không có hứng thú tuyệt sẽ không nhìn nhiều. Tô Hoài Ngôn thần sắc hơi động. Nhưng vẫn là cười hì hì mở miệng nói, nhìn đến ngươi thật đúng là biết ta đây, coi như ngươi bắt là ta phụ thân, ta cũng sẽ để cho ngươi thất vọng. Chu mặt xẻo kỳ quái cười càng lớn tiếng, Tô Hoài Ngôn, ngươi thực không có ý định quan tâm nàng. Ngươi như vậy thích nàng, làm sao lại mặc kệ nàng. Ta không rảnh chơi với ngươi trò hề này, ngươi cũng đừng coi ta là đồ đần, ai bảo ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hôn môi thời điểm không cẩn thận một chút đâu. Tô Hoài Ngôn sắc mặt lập tức biến, cầm di động móng tay xương có chút trắng bệnh, người muốn thế nào? Mặc dù thiếu niên vẫn là loại kia chập trùng không lớn thái độ, nhưng là quen thuộc hắn Chu mặt xẻo lại nghe được tâm hắn loạn, không khỏi phát ra xấu bên trong ác khí thanh âm, Tô Hoài Ngôn, ngươi cũng có hôm nay. Địa điểm tại ít nơi này, nhớ kỹ, muốn tự mình một người đến, không cho phép mang cảnh sát. Ngươi cũng biết con người của ta, hiện tại cái gì cũng bị mất, bằng không cũng sẽ không như thế quang minh chính đại điện thoại cho ngươi. Nếu như ngươi vi phạm với chúng ta ước định, ta sẽ giết nữ nhân ngươi, dù sao ta đều ngồi qua mấy năm tù, cái mạng này cũng không có ý định muốn. Tô Hoài Ngôn đáy mắt phảng phất có đồ vật gì tại lắng đọng, trên mặt cảm xúc cảm đạm không rõ, tốt, nhưng là nếu như ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu mặt xẻo nở nụ cười, ta chờ ngươi tới, rất nhiều sổ sách là nên hảo hảo tính. Tại treo ở trong tay điện thoại về sau, hắn quay người nhìn thoáng qua Trầm Mục Bạch, trên mặt lộ ra một cái khoái ý nụ cười, không nghĩ tới a không nghĩ tới, vốn cho là lần này sau khi ra ngoài còn muốn buồn rầu làm sao ứng phó Tô Hoài Ngôn, lão thiên vậy mà đưa tới như vậy một cái cơ hội tốt. Trầm Mục Bạch đã nghe được giữa hai người đối thoại, lại nhìn vây ở chung quanh mấy người đại hán, trong lòng đối với hệ thống nói, có không có thứ gì có thể thoát khỏi. Tình huống bây giờ? Hệ thống nói, có. Trầm Mục Bạch vui mừng trong bụng, ta muốn hối đoái. Hệ thống nói, ngươi tích phân không đủ. Trầm Mục Bạch. Chương 184, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 54. Trầm Mục Bạch vốn cho là hệ thống tại thời khắc mấu chốt vẫn đủ có tác dụng, nhưng là trong nháy mắt này, nàng thật sâu cảm nhận được, hệ thống chính là một cây gà. Thế là nàng rất là bi phân nói, ngươi có làm được cái gì? Ngươi trừ bỏ có thể tuyên bố nhiệm vụ, ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Hệ thống nói, không có ta, ngươi sẽ chết. Trầm Mục Bạch. Cái kia ta là không phải còn muốn lễ phép gợi cảm ơn ngươi một lần. Hệ thống nói không dùng. Trầm Mục Bạch cảm thấy, nàng và hệ thống, sớm muộn phải điên một cái. Chu mặt xẻo đã nhận ra thiếu nữ cùng những người khác phản ứng có chút khác biệt, quá phận tỉnh táo, đồng thời nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Khoe miệng phủi đi mở một cái cười nhạo đường cong, hắn mắt lộ ra khinh thường, ngươi còn trông cậy vào Tô Hoài Ngôn có thể thành công đem ngươi cứu ra ngoài, ta cho ngươi biết, cái này là không thể nào. Chu mặt xẻo tại lúc nói những lời này thời gian, đáy mắt lóe ra điên cuồng quỷ quyệt thần sắc, cả người đều có vẻ hơi cử chỉ điên rồ. Trầm Mục Bạch âm thầm nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Hệ thống an ủi, Tô Hoài Ngôn trên đầu thanh tiến độ đã đạt tới 99%, chỉ cần đến 100%, ngươi liền có thể lập tức thoát ly cái thế giới này. Trầm Mục Bạch hỏi, vậy hắn thì sao? Hệ thống nói, Tô Hoài Ngôn là cái thế giới này nam chính. Trầm Mục Bạch nghe rõ. Thế giới nhân vật chính là không dễ dàng như vậy sẽ chết, nguyên bản có chút nhấc lên tâm lại buông xuống. Chu mặt xẻo rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, nhìn chằm chằm Trầm Mục Bạch, trong miệng chậm rãi nói ra lúc trước hắn và Tô Hoài Ngôn phát sinh đủ loại ân oán. Nguyên lai tại Tô Hoài Ngôn mới vừa lên sơ chung sau đó không lâu, không chỉ có trong trường học đắc tội không ít người, ngay cả ra ngoài trường trên đường một chút lưu manh nhìn khó chịu hắn. Nhưng là từ khi hắn đem một nhân vật lợi hại bước đến tuyệt lộ, thanh danh truyền ra về sau, phần lớn người cũng không dám đánh nó chủ ý, trong đó lại không bao gồm một cái tên là Hoàng Dương Nhân, người này là Chu mặt xẻo phụ tá đắc lực, hắn coi trọng trong trường học một cái đẹp đặc biệt nữ hải, đối phương lại đối với hắn biểu thị rất chán ghét. Vốn là muốn bá vương ngạnh thương cùng, nhưng không nghĩ đến cô gái này còn có chút địa vị, sinh ra một chút cố kỵ chi tâm, Hoàng Dương liền đem chủ ý đánh tới nữ hải ưa thích nam sinh, chính là Tô Hoài Ngôn trên người. Hoàng Dương Nhân này chính là tâm lý biến thái vặn mẹo, hắn hết sức ghen tị lại không cam lòng. Hùng chi nghe nói Tô Hoài Ngôn người này sự tích, người khác đối với hắn sùng kính cùng kiên kỵ, càng ngày càng cảm thấy không phục, thế là liền để cho Chu mặt xẻo xuất mã. Chu mặt xẻo mới đầu cũng là ôm đùa giỡn một chút tâm tính, lại không nghĩ rằng nhiều lần tại Tô Hoài Ngôn lần này đụng phải cái đinh. Hắn xem như bản xứ lẫn vào nổi danh nhất nhân vật, sở dĩ sẽ đáp ứng Hoàng Dương, thứ nhất là bởi vì hắn là mình thuộc hạ, thứ hai chính là bởi vì Tô Hoài Ngôn để cho hắn cảm nhận được địa vị bị uy hiếp, cảm giác nguy cơ. Dù cho đối phương chẳng qua là một cái học sinh trung học, tại cảm nhận được Tô Hoài Ngôn người này khó đối phó vô cùng, Chu mặt xẻo liền nghĩ ra một cái âm hiểm chiêu, cái kia chính là làm cho đối phương nhiễm lên nghiện ma túy. Hắn biết rõ hút độc cái đồ chơi này chỗ lợi hại, bởi vì hắn cũng là trong đó một cái. Cho nên càng là đặt xuống quyết tâm, muốn gài bẫy cho Tô Hoài Ngôn tiêm vào cái đồ chơi này, từ đó nhiễm lên nghiện ma túy, sau đó tùy ý hắn bài bố. Nhưng không nghĩ đến lúc đó. Từ trước đến nay tại trên đường xài được hắn có một ngày sẽ đưa tại một cái mao đầu tiểu tử trên người. Vốn cho là tính toán Tô Hoài Ngôn thành công, không nghĩ tới kết quả là chân chính bị tính kế người là hắn. Sau đó Chu mặt xẻo an vị nhà tù, trong đó không thể thiếu Tô Hoài Ngôn công lao. Chương 185, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 55. Ra ngục về sau, hắn yêu nhất nữ nhân đã sớm chạy theo người khác, nguyên bản huynh đệ cũng tán đến không sai biệt lắm, chỉ để lại mấy cái không tính lang tâm cầu phế. Hắn trở nên không có gì cả, làm sao có thể không hận, cho nên lại ra ngục về sau, nắm người cũ hỗ trợ, ẩn nấp bản thân tung tích. Bắt đầu điều tra Tô Hoài Ngôn những năm này tin tức, cuối cùng phát hiện một cái vui mừng ngoài ý muốn. Quả thực là thượng đế ban cho hắn ra ngục lễ vật, nhất định để cho hắn đem món nợ này cho cầm về. Ha 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 ha, ngươi đoán đệ đệ ngươi bây giờ ở nơi nào? Chu mặt xẻo khỏe miệng phủi đi mở một đường vặn vẹo đường cong, cả người thoạt nhìn mặt mũi dữ tợn. Trầm Mục Bạch cảm thấy có chút hoảng loạn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu mặt xẻo con mắt nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt phát ra cuồng nhiệt điên thần sắc, vết xẻo kia tại lúc này lộ ra càng là đáng sợ, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên là muốn để hắn giống như ta, mất đi đồ trọng yếu nhất. Loại thống khổ này, ta cũng muốn để cho hắn sâu sâu sắc sắc cảm nhận được, dù sao, hắn nhưng là rất yêu ngươi đâu. Tô Hoài Ngôn tính tình cho dù là làm sao biến thái, vừa nghĩ tới thiếu nữ tại chính mình nhìn không thấy địa phương, có thể sẽ tao ngộ sự tình, huyết dịch toàn thân phảng phất đảo lưu đồng dạng, không nói gì khủng hoảng chiếm cứ toàn bộ trái tim. Hắn nói với chính mình phải tỉnh táo, đồng thời cấp tốc ở trong đầu nghĩ đến cái đủ loại phương án ứng đối cùng đột biến tình huống. Nhưng là nắm chặt tay đã ẩn ẩn trắng bệnh, móng tay lõm nhập trong lòng bàn tay, đỏ tươi huyết dịch chậm rãi chảy ra, cũng không có chút nào phát giác được. Đến đối phương địa điểm chỉ định, Tô Hoài Ngôn khẽ cho mày, toàn bộ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Điện thoại tại lúc này vang lên, hắn lập tức ấn nút tiếp nghe kiện, trong thanh âm lộ ra làm cho người run rẩy che lấp, Chu Mặt Xẻo. Giống như là nghe ra cái kia đáng sợ nộ khí cùng cảnh cáo, Chu Mặt Xẻo đúng là thống khoái bật cười, Tô Hoài Ngôn, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi. Ngươi quả thật ngay tại chúng ta phụ cận, tiếp đó, chúng ta chơi một cái trò chơi, tại tỷ tỷ ngươi không chết trước đó, nếu như ngươi có thể tìm tới chúng ta vị trí phương, ta liền buông tha nàng. Tại hắn nói xong câu đó, trong điện thoại vang lên thiếu nữ một tiếng thống khổ kêu thảm, theo tút 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 thanh âm, hai người thông tin đã bị chặt đứt. Cơ hồ muốn đem điện thoại toàn bộ bóp nát, Tô Hoài Ngôn sắc mặt băng lánh đến cực hạn, đáy mắt một mảnh đen kịt. Mà ở Trầm Mục Bạch bên này, lại là thập phần vi diệu. Chu Mặt Xẻo cho một đao kia trên cánh tay, trở tay không kịp, cho nên Trầm Mục Bạch không có bất kỳ cái gì phòng bị chúng chiêu. Máu tươi rò rỉ chảy ra, trong khoảnh khắc thống khổ lan tràn toàn thân, Trầm Mục Bạch đau đến sắc mặt trắng bệch. Giận mắng hệ thống nói, ngươi liền trơ mắt nhìn ta bị người ngược đãi chí tử. Hệ thống nói, che đậy giác quan phần món ăn, 3 tích phân, nhiệm vụ du lịch thiết yếu. Cái này giao có thể không là người bình thường có thể chịu, mắt thấy tiếp theo giao liền muốn xuống tới, Trầm Mục Bạch vội vàng mở miệng nói, ta đáp ứng. Che đậy ngũ quan là cảm giác gì đâu. Nàng hiện tại liền có thể nói cho ngươi, thị giác, khứu giác, cảm giác, thính giác toàn bộ đánh mất, giống như là tiến vào một cái phong bế không gian. So ngạt thở còn muốn đáng sợ. Mặc dù đau nhức là đã hết đau, nhưng là Trầm Mục Bạch còn phải phối hợp bên ngoài người diễn xuất, trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Mà ở Chu Mặt Xẻo trong mắt, thiếu nữ thì là ngồi trên ghế, tứ chi đều bị chăm chú trói chặt. Cả người hấp hối, bộ mặt thống khổ mà tuyệt vọng, trong ánh mắt lộ ra trống rỗng, máu tươi xâm nhiễm nàng quần áo, có một loại trắng bệnh yêu ớt mỹ cảm. Chương 186, đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 56. Đây càng thêm tăng lên Chu Mặt Xẻo trong lòng tàn nhẫn, con mắt tràn ngập bị khoái ý dục vọng điên cuồng cảm xúc, từng dao hướng trên người cô gái đâm vào. Trong lúc đó, còn cố ý bấm Tô Hoài Ngôn điện thoại, để cho hắn nghe được thiếu nữ cái kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Vừa cảm thụ Tô Hoài Ngôn loại kia phảng phất bị buộc vào tuyệt cảnh như thú bị nhốt, một bên làm nhục lấy thiếu nữ, Chu Mặt Xẻo chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái vô cùng, ngay cả đáy mắt cũng ẩn ẩn đỏ lên, điên cuồng đến mất đi lý trí. Ha ha ha, Tô Hoài Ngôn, ngươi biết ta lúc đầu là dạng gì cảm thụ sao? Hắn cười lớn, khuôn mặt vô cùng vặn mẹo. Trong kho hàng vài người khác hai mặt cùng nhau dòm, đều trên mặt đối phương thấy được một loại thần sắc, một người trong đó đi đến Chu Mặt Xẻo trước mặt do dự nói, Chu ca, tại tiếp tục như vậy nàng liền chết. Mấy người mặc dù cùng Chu Mặt Xẻo có giao tình, nhưng là giới hạn tại mấy năm trước Tô Hoài Ngôn cho khuất đủ, cho nên lần này bắt cóc bên trong, bọn họ cũng là tổn lấy tư tâm, muốn báo năm đó thủ. Nhưng là bây giờ Chu Mặt Xẻo điên cuồng bộ dáng. Căn bản là sắp đem người giết chết, mấy người chỉ là muốn cho Tô Hoài Ngôn chút giáo huấn, không muốn bắt bên trên trách nhiệm hình sự. Chu Mặt Xẻo lại là cười gần một tiếng, các ngươi đi thôi. Ý vị của hắn không cần nói cũng biết. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó khuyên đủ, Chu ca, ngươi vừa mới đi ra, không cần thiết vì cái mao đầu tiểu tử lại đem bản thân cả người lại cho góp đi vào. Huynh đệ mấy cái cũng là xem ở ngày xưa phương diện tình cảm mới giúp ngươi chuyện này, trân trọng. Tại mấy người sau khi rời khỏi đây, Chu Mặt Xẻo nhìn xem hấp hối thiếu nữ, giơ lên trong tay đỏ dao, tự lẩm bẩm, A Tú đều rời đi ta tìm không thấy nàng, Tô Hoài Ngôn hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Ha 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 ha. Tại những lời này Ân Tiết cứng rắn đi xuống, một dao cuối cùng đúng là hướng thiếu nữ trên phần bụng thọc vào. Chu Mặt Sẹo đánh mất lý trí, lại hoặc là hắn ngay từ đầu chính là như vậy dự định. Biết rõ Tô Hoài Ngôn bản sự, dứt khoát cá chết lưới rách, lựa chọn nhất cố chấp trực tiếp nhất biện pháp. Cái kia chính là làm cho đối phương cũng mất đi trọng yếu nhất người, không chỉ có như thế, còn muốn cho hắn nghe thiếu nữ kêu thảm mà bất lực, coi như cuối cùng chạy đến, nhìn thấy cũng là một cỗ thi thể. Tô Hoài Ngôn sắc thực điên, tại thấy thiếu nữ thi thể một khắc này. Hắn không biết mình là thế nào từng bước một đi tới, trong tầm mắt tất cả đều là đỏ tươi huyết sắc, trên ghế đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Thiếu nữ thân thể bị chăm chú trói chặt, dưới mái tóc đầu bất lực túi thấp xuống, trắng bệnh tinh mịch. Kích thích toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, không nói gì phẫn nộ cùng bi thương tràn ngập mỗi một tấc giác quan, Tô Hoài Ngôn ở trước mặt nàng ngừng lại. Hai tay khẽ vuốt bên trên thiếu nữ gương mặt, thiếu niên lưu luyến cọ sát, trong miệng phun ra nhu hòa lời nói, tỷ tỷ, nhất định rất đau đi, ngươi nhát gan như vậy người, rất sợ hại a. Máu tươi lây dính thiếu niên trắng non gương mặt, dính dính nhân nhớt ấm áp xúc giác lại là để cho hắn đáy mắt xích hồng càng thêm rõ ràng, trong cổ họng mang theo một chút nghẹn ngào, trên mặt lại là mang theo mềm mại nhu thuận nụ cười, rất đau đúng hay không, không có việc gì tỷ tỷ, có ta ở đây, ta mang ngươi về nhà. Tiếp mở ra giam cầm lấy thiếu nữ tứ chi trói dây thừng, thiếu nữ thân thể bất lực trượt xuống đến thiếu niên trong ngực. Nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, mái tóc màu đen phủ lên hắn thần sắc trên mặt, thiếu niên ôm chặt lấy thiếu nữ, không ngừng hôn gò má nàng, máu tươi cọ tại hắn khỏe miệng cùng trên mặt, cũng mảy may cảm thấy không thèm để ý. Chương 187, đệ đệ hắc hóa làm sao bây giờ, 57. Chu Mặt Sẹo trốn một đoạn thời gian, nhưng vẫn là bị Tô Hoài Ngôn tìm được. Hắn đánh giá thấp Tô Hoài Ngôn cái tên điên này, chịu khổ một ngày một đêm làm đục, cuối cùng trên người thịt bị từng mảnh cắt bỏ, khi chết thời gian, trong miệng chất đầy huyết rầm rề thịt, cặp mắt kia lật đến xít sao. Về phần những người khác, Tô Hoài Ngôn không có giết bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ kiếp sau đều vượt qua tàn phế sinh hoạt. Tô Hoài Ngôn mang theo Tô Nhất Y cho cốt chạy trốn hơn 3 năm, cuối cùng đưa nàng chôn ở một nơi, sau đó đầu án tự thú. Tô Phụ Tại biết rõ hắn giết người sau khi biến mất, ngay từ đầu còn phái người đi tìm hắn, nhưng là về sau lại không làm sao để bụng. Tại Tô Hoài Ngôn vào tù về sau, Tô Nhất Y mẫu thân Lục Gia Tuệ mang thai, hay là cái bé trai, Tô Phụ vốn là đối với đại nhi tử không ôm kỳ vọng gì, cho nên dứt khoát liền mặc kệ. Huống chi tại biết mình con trai đối với tỷ tỷ mình sinh ra như thế tình cảm, liền càng thêm đối với hắn thất vọng rồi. Mặc dù là đầu án tự thú, nhưng là Tô Hoài Ngôn vẫn là bị phán vài chục năm, ngục giam sinh hoạt rất buồn tẻ, cũng rất ăn thịt người. Hắn đi ra thời điểm, bên trong mấy cái bái làm huynh đệ chết sống cũng vừa tốt hết hạn tù. Tuế Nguyệt cuối cùng tại chỗ trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt lưu lại dấu vết, lại trở nên còn có mị lực, non nớt bộ mặt đường còn trở nên thành thục ổn trọng, cặp mắt kia mê người như cũ, khỏe miệng lún đồng tiền vẫn như cũ nhàn nhạt. Ngươi tốt, ta muốn một chùm 99 đóa màu đỏ hoa hồng. Âu phục nam nhân mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà giàu có tử tính. Tiệm hoa nhân viên cửa hàng trên mặt hơi đỏ lên, không hề nghi ngờ, trước mắt nam nhân là một cái rất có mị lực người, vô luận là nhấc chân cử chỉ, đều không tự chủ được hấp dẫn lấy người ánh mắt. Tựa như lắng đọng rượu đỏ đồng dạng, tản ra thuần hậu mùi thơm. Tốt tiên sinh, xin chờ một chút. Nàng không khỏi tâm tư bay xa, bởi vì đối phương tại lúc nói những lời này thời gian, bên khỏe miệng mỉm cười cưng chiều lại ôn nhu. Nàng không khỏi sinh ra hâm mộ và ghen ghét, trước mắt vị tiên sinh này, nhất định rất yêu người lúc này hiện lên ở trong đầu của hắn. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau quang lâm. Cầm trong tay bó hoa đưa cho nam nhân, tuổi trẻ nhân viên cửa hàng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, không hiểu trong mắt có chút cảm thấy chát. Rõ ràng mua hoa cho âu yếm người nên một kiện hạnh phúc dường nào sự tình, vì sao vị tiên sinh kia bóng lưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác cô tịch cảm giác đâu. Mặc dù đã vài chục năm không tới đây cái mộ địa, nhưng là Tô Hoài Ngôn vẫn là rõ ràng ràng nhớ kỹ khối kia mộ bia vị trí phương. Trước mộ rất sạch sẽ, là hắn đầu án tự thú trước cho người ta một khoản tiền định kỳ thanh lý. Đem hoa phóng tới khối kia trước mộ bia, Tô Hoài Ngôn ngồi xổm xuống, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên tấm ảnh đang tại mỉm cười thiếu nữ. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Thời gian cải biến hắn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cải biến hắn đối với thiếu nữ tình cảm, ngược lại càng thêm nồng đậm. Thật rất nhớ ngươi. Nói xong đúng là nhịn không được nghẹn ngào thanh âm, xen lẫn một tia ngay cả mình đều không phát giác được bị khuất, nhưng ngươi một lần cũng không nguyện ý đến ta trong ngọc đến. Nghiêng thân đem bờ môi ấn đến lạnh buốt trên bia mộ, kết quả là vẫn là ta bồi ngươi hơn nửa đời người, ngươi một cái tiểu lừa gạt. Âm u bầu trời phảng phất một giây sau thì có mưa rơi xuống, Tô Hoài Ngôn nhưng ở nơi này trọn vẹn ngốc 2 giờ, cánh hoa hồng bị gió thổi có chút chập chờn, rơi xuống hạt mưa đánh rơi xuống người nó, tóe lên một đường gợn nước. Nam nhân nhìn xem trên tấm ảnh thiếu nữ, chậm rãi mở miệng nói, "Tô Nhất Ý, ta phải bồi ngươi qua hết đời này, về sau đòi lại gấp bội lần." Bên hai chỉ có ào 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 tiếng mưa rơi, trừ cái đó ra, tĩnh mịch tí mắng. Tô Hoài Ngôn nói, "Ngươi không nói lời nào mà nói, ta liền coi ngươi đáp ứng rồi." Chương 188, biến thành nam chính mèo. Trong tầm mắt xuất hiện một con đường, vụn vụn vặt vặt một chút hòn đá nhỏ tán lạc tại biên giới bên trên, cao cao thị giác để cho Trầm Mục Bạch đầu góc có chút chầm không đến. Ở thế giới trước cuối cùng thời khắc mấu chốt, Tô Hoài Ngôn trên đỉnh đầu thanh tiến độ cuối cùng đã tới 100%, Trầm Mục Bạch thành công rời khỏi thân thể tiến vào cái thế giới này, nàng không khỏi vẻ mặt hốt hoảng nghĩ đến, đối phương khi nhìn đến bản thân thi thể thời điểm, lại là vẻ mặt gì tâm tình gì. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là, vì sao cái này tầm mắt có chút kỳ quái a huy. Meo meo meo. Vốn là muốn gọi hệ thống giải thích một phen, kết quả phát ra thanh âm lại là dạng này, Trầm Mục Bạch mắt lộ ra kinh khủng, túi lầu xuống, liền thấy một đôi lông xù móng vuốt. "Cơ mờ nờ a hệ thống ngươi đi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi." Trầm Mục Bạch đều, trong miệng vẫn như cũ là meo 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 thanh âm. "Hệ thống đi ra, ký chủ chớ nóng nội." Trầm Mục Bạch nói, "Ta không đội, ta hiện tại mẹ hắn nghĩ chặt ngươi tâm tư đều có." Hệ thống nói, "Ngươi trước lánh tĩnh một chút a." Sau đó Trầm Mục Bạch liền meo không được nữa. Hệ thống chậm rãi đem cái thế giới này nhiệm vụ nói ra. Nam chính Giang Nhất Nhiên bởi vì thế giới sụp đổ cùng nhân tố không ổn định, vận mệnh dây chịu ảnh hưởng. Từ bé phụ mẫu ly dị, đi theo mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng ở trước đây không lâu, mẫu thân xuất ngoại làm việc, chỉ lưu lại một mình hắn ở trong nước. Giang Nhất Nhiên giống như là thiếu thốn tình cảm quái nhân, liền xem như đối mặt cha mẹ ruột cũng sinh ra không nổi một tí tình cảm, làm người lạnh lùng đến cực hạn. Không ai có thể tới gần hắn đánh động hắn. Mà Trầm Mục Bạch nhiệm vụ liền để cho Giang Nhất Nhiên sinh ra tình cảm. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là tại sao phải biến thành mèo hoàn thành nhiệm vụ A? Giống như là nhìn ra nàng kháng nghị, hệ thống nói, đây là trước mắt duy nhất có thể tiếp cận Giang Nhất Nhiên thân thể. Nguyên lai con mèo này là Giang Nhất Nhiên mẫu thân nuôi, xuất ngoại thời điểm, đem mèo lưu tại trong nhà. Giang Nhất Nhiên không chỉ là một 10 điểm hờ hững người, còn hoạn có bệnh thích sạch sẽ trứng, cho nên trong nhà hắn. Con mèo này cho tới bây giờ cũng không thể đặt chân hắn phòng ngủ. Tại hắn mẫu thân Trầm Phỉ xuất ngoại về sau, Giang Nhất Nhiên một ngày 3 bữa xác định vị trí đổ đồ ăn cho mèo, chưa từng có phân ra dư thừa chú ý đặt ở thân mèo bên trên. Mèo từ trước đến nay là loại mẫn cảm động vật, nó phát giác được tiểu chủ nhân đối với nó không thèm để ý chút nào thái độ, cũng 10 điểm chán ghét trong nhà bầu không khí, cho nên 3 ngày 2 đầu tới phía ngoài chạy. Lần 1 lần 2, chạy phương liền càng ngày càng xa, đây đối với không từng đi xa nhà mèo rất nhanh liền lạc đường. Dựa vào ăn canh thừa món ăn lạnh mà sống. Nhưng là bên ngoài mèo hoang cũng rất nhiều, đối với đồ ăn sức cạnh tranh rất lớn, thân mèo thể càng ngày càng gầy yếu, rất nhanh liền chết đói. Về phần Giang Nhất Nhiên, mèo biến mất sẽ không khiến cho hắn bất kỳ tâm tình gì chấn động, càng sẽ không cố ý đi ra ngoài tìm kiếm. Đối mặt dạng này nam chính, Trầm Mục Bạch không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Dạo qua một vòng, vẫn còn có chút không tiếp thụ được dạng này sự thực, hơn nữa cái này tường vây rất cao, làm sao xuống dưới cũng là cái vấn đề. Trầm Mục Bạch cấp bách miêu miêu gọi, hệ thống, ta làm sao xuống dưới a? Hệ thống không trả lời mà hỏi lại, mèo làm sao xuống dưới? Trầm Mục Bạch nói, đương nhiên là nhảy đi xuống a. Giống như là ý thức được cái gì, nàng một mặt hoảng sợ nói, dạng này nhảy đi xuống sẽ không chết mèo a. Hệ thống nói, ngu xuẩn, tranh thủ thời gian nhảy. Thế là Trầm Mục Bạch nhắm mắt lại nhảy xuống, sau đó đương nhiên là không chết được a. Nàng một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, về sau ta tuyệt đối không bỏ cao như vậy tường đây. Con đường này rất ít người, Trầm Mục Bạch đói đến nhanh không còn khí lực đi bộ, thế là đối với hệ thống nói, ta nhanh chết đói, đi nơi nào tìm ăn a? Chương 189, biến thành nam chính mèo, 2. Nam chính bây giờ còn tại trường học, không nói trước bản thân một cái như vậy vô cùng bẩn bộ dáng có thể hay không bị hắn đuổi ra, có thể hay không sống sót đi gặp hắn đều khó nói. Hệ thống nói, nếu không ngươi trước ăn chút cỏ lấp lấp bao tử. Trầm Mục Bạch nghe lời này một cái, liền hận không thể cho hệ thống một móng vuốt. Lão tử muốn ăn thịt. Cuối cùng Trầm Mục Bạch chống đỡ cô này vô cùng bẩn lại thân thể gầy yếu một đường chạy chậm, thấy được phụ cận trung tâm thương mại. Chung quanh quần chúng nhìn thấy một cái vô cùng bẩn con mèo, đều không hẹn mà cùng muốn tránh đi đến, thậm chí còn có người muốn khu trục. Trầm Mục Bạch tránh thoát bảo an đại ca ánh mắt, mục tiêu rơi vào cách đó không xa một nụ cười thiếu nữ khả ái trên người, mà trong tay nàng, chính cầm một phần nướng con lương, hoàng kim nướng non màu sắc nhìn qua cũng rất hương. Trầm Mục Bạch lặng lẽ meo meo đi đến nàng dưới chân. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng đáng thương tiếng kêu. Thiếu nữ mới đầu nghe được tiếng kêu ngẩn người, sau đó bốn phía nhìn quanh, cuối cùng mới phát hiện dưới đáy bàn đang tại bên chân mình ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng nhỏ giọng kêu con mèo. Con mèo kích thước không lớn không nhỏ, mặc dù trên người bẩn điểm, nhưng thắng ở vàng trắng giao nhau màu lông ra ngoài ý định mềm mại xinh đẹp, cặp kia bích con mắt màu xanh lục chính ướt sũng nhìn sang, được không đáng thương. Nhìn thấy nàng xem qua đến, con mèo trong miệng lần nữa phát ra một tiếng nhu thuận vừa đáng thương miêu miêu tiếng. Thiếu nữ lập tức đồng tình tâm tràn lan, từ trong tay mình phân ra một tảng lớn nướng con lươn, thân thể không xuống đưa tới nó bên miệng nói, thật đáng thương à, chủ nhân nhà ngươi có phải hay không không cần ngươi nữa. Trầm Mục Bạch động tác cẩn thận tha đi trong tay nàng nướng con lươn, bích con mắt màu xanh lục tràn đầy cảm kích, sau đó hướng về nàng vung vẩy cái đuôi. Thiếu nữ liền giật mình, ngay sau đó cười cười, ngươi nghe hiểu được ta tại nói chuyện sao. Nàng tựa hồ là muốn sờ sờ con mèo đầu, nhưng là cách đó không xa bảo an giống như là phát hiện gì rồi, vội vàng hướng về cái phương hướng này đi tới. Thiếu nữ có chút hoảng bận rộn, sợ hai bảo an thái độ ác liệt đối đãi con mèo này mèo, thế là vội vàng khua tay nói, ngươi đi nhanh đi, bằng không thì đợi chút nữa hắn đánh ngươi làm sao bây giờ. Trầm Mục Bạch hướng về phía nàng miêu miêu cảm tạ hai lần, sau đó quay người rời đi. Nướng con lươn ăn thật ngon, Trầm Mục Bạch đã ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng liếm liếm bản thân bên miệng, sau đó vô ý thức rôi ra móng vuốt muốn liếm sạch sẽ. Làm ý thức được bản thân đang làm cái gì, nàng toàn bộ thân mèo đều cứng ngắt lại. Meo meo meo. Nàng tuyệt vọng lại ảo não dùng đầu lâu mình hướng một bên trên vách tường đánh tới, dùng đến tiểu đệm thịt không ngừng nện, toàn bộ mèo tản mát ra sinh không thể luyến khí tức. Hệ thống có chút muốn cười, nhưng là nó nhịn được. Con giả vờ giả vị tan ủi, ký chủ, quen thuộc liền tốt. Trầm Mục Bạch cả giận nói, quen thuộc đại gia ngươi a. Sau đó rất là chán trường lay trên mặt đất đống đất, hận không thể đem mình chôn. Nhưng lại như thế nào đi nữa, nhiệm vụ vẫn là muốn làm, Trầm Mục Bạch không thể không tiếp nhận mình đã biến thành một con mèo tàn khốc hiện thực. Mặc dù ăn đến không phải rất no, nhưng là đã có đầy đủ khí lực đường chạy. Trầm Mục Bạch dọc theo hệ thống cho ra lộ tuyến, trọn vẹn chạy 2 giờ, mới vừa tới Nam Chính trường học. Nàng có chút thở hồng hộc phun ra đầu lưỡi, trong miệng phát ra suy yếu miêu miêu tiếng. Môn vệ đại gia thấy được nàng muốn tiến đến, vội vàng xua đuổi nói, đi đi đi, nơi này cũng không phải là ngươi nên đến địa phương, còn vô cùng bẩn, không chừng trên người có bệnh gì đây, mèo hoang chính là chán ghét. Trầm Mục Bạch kém chút không có bị hắn dùng cây gậy đánh trúng, còn tốt động tác linh mẫn tránh qua, tránh né. Chương 190, biến thành Nam Chính mèo, 3. Cửa chính đi không được, Trầm Mục Bạch đành phải trèo tường. Ngước nhìn đối với nàng mà nói độ cao không tầm thường tường đây, Trầm Mục Bạch tích đủ hết bú sữa sức lực, thừa thế xông lên bỏ lên, sau đó nhìn qua mặt đất, nghĩ thầm. May mắn ta không có chứng sợ độ cao. Thân thể nhảy xuống, mềm mại đệm thịt dẫm lên mặt đất, một đường hướng về lầu dạy học phương hướng đi đến. Hiện tại tựa như là tan học thời gian, các học sinh đều lui tới, riêng phần mình làm lấy việc của mình. Trầm Mục Bạch do dự một chút, vẫn là có ý định trước tiên tìm một nơi trốn đi, chờ thêm giờ dạy học thời gian tương đối tốt hành động một chút. Lại không nghĩ rằng quay người liền đụng phải mấy cái học sinh. Mấy học sinh kia cũng rõ ràng phát hiện nàng. Trong đó có hai bé gái nhịn không được phát ra trầm thấp tiếng kinh hô, mà trong đó một cái nam sinh là mở miệng nói, nơi này tại sao có thể có mèo hoang. Một nam sinh khác phản bác, ta xem đây cũng là mèo hoang a. Nam sinh kia mặt lộ vẻ khó chịu. Mà cái kia hai nữ sinh thì là lẫn nhau liếc nhau một cái, trong đó một cái nữ sinh mở miệng nói, ta đi nhìn xem. Khác một người nữ sinh tựa hồ có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là không nói gì. Nữ sinh đi tới Trầm Mục Bạch trước mặt, một mặt đồng tình nói, thật đáng thương mèo hoang à, trên người làm sao vô cùng bẩn, quá đáng thương à, nếu không phải là cha mẹ ta không cho ta nuôi tiểu động vật, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về nhà. Nói xong, còn thở dài một hơi. Nói như thế, Trầm Mục Bạch lại chú ý tới đối phương thủy chung cùng mình duy trì một khoảng cách, trong cặp mắt kia không có nửa phần cùng trên mặt tương ứng thần sắc. Hết lần này tới lần khác cái kia hai tên nam sinh toát ra ái mộ thưởng thức ánh mắt, còn nhỏ giọng trâu đầu ghé thai nói, từ khanh lộ thật có ái tâm à. Lần trước ta còn trông thấy nàng cho chó lang thang cho đồ vật ăn. Đúng vậy a, không riêng người dung mạo xinh đẹp, thành tích còn rất tốt. Hết lần này tới lần khác ưa thích cái kia giống băng sơn một dạng Giang Nhất Nhiên, ai, gia hỏa kia có cái gì tốt, không phải liền là thành tích tốt điểm, dáng dấp tốt rồi điểm sao. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Ê ẩm trong giọng nói còn kèm theo một tia ghen tị và phẫn hận. Khác một người nữ sinh tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là chịu đựng tính tình tiến lên nói ra, khanh lộ, chúng ta đi nhanh đi. Từ khanh lộ cười với nàng cười, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, ngươi xem, con mèo này có phải hay không rất xinh đẹp. Nữ sinh lúc này mới bố thí ánh mắt nhìn kỹ một chút Trầm Mục Bạch, sau đó mắt lộ ra khinh thường nói, là rất đẹp, nhưng lại là chỉ Trung Hoa Điền Viên mèo, cắt. Từ khanh lộ ngẩn người, nhìn nhìn lại trước mắt mèo, đáy mắt âm thầm lướt qua vẻ khinh bỉ, nhưng là trên mặt lại là mang theo không đồng ý thần sắc. Tiểu Tiêu, lời này của ngươi có thể không dễ nghe, vô luận là cái gì chủng loại mèo, đều như thế đáng yêu làm cho người thương tiếc. Cái kia gọi là Tiểu Tiêu nữ sinh ăn quả đắng, mặc dù không phục lắm, nhưng là không nói gì. Nếu không phải là nghe được nam chính danh tự, Trầm Mục Bạch sớm đã đi, nào có thời gian rảnh rỗi đó nhìn xem Bạch Liên Hoa diễn kịch, đang nghe hai người đối thoại về sau, hướng về phía hai người kêu lên, Trung Hoa Điển Viên thế nào? Ăn các nhà ngươi gạo. Đáng tiếc nói ra tất cả đều là meo meo meo. Từ Khanh Lộ lại là có chút giật nảy mình, nhịn không được lui về sau mở mấy bước, mà ở bên người nàng nữ sinh thì là một mặt chán ghét nói, Khanh Lộ, ngươi cũng đừng thiện lương như vậy, cũng không phải là tất cả động vật đều hiểu được cảm ơn. Liên thí dụ như trước mắt cái này, còn không bằng để cho người ta bắt nấu. Nàng vừa nói, còn một bên nghĩ phải dùng chân đi đá. Trầm Mục Bạch hướng nàng kêu mấy tiếng, sau đó lên trước động tác linh hoạt cho đi nàng một móng vuốt, ngay sau đó xoay người bỏ chạy chạy. Sau lưng truyền đến nữ sinh tức hổn hển thanh âm, còn kèm theo Từ Khanh Lộ ra vẻ lo lắng lời nói, Tiểu Tiêu, ngươi không có bị làm bị thương à. Trầm Mục Bạch liếc mắt, quay người hướng về bọn họ thè lưỡi, lược lược lược. Chương 191, biến thành nam chính mèo. 4. Dẫm lên tiểu thoái bộ tự do ung dung ở sân trường bãi cỏ bùn hoa chờ có che chắn vật địa phương đung đưa, đợi đến đi học tiếng chuông vang lên thời điểm, Trầm Mục Bạch mới một đường theo thang lầu bò lên trên nam chính chỗ tại lầu dạy học. Giang Nhất Nhiên liền đọc lớp 11 ban, 7, đây là toàn trường nữ sinh đều biết sự tình. Xem như trong sân trường được hoan nghênh nhất nam sinh, kỳ thành tích cùng hình dạng cũng là xuất sắc nhất, đối với đang đứng ở hóc môn kỳ nữ sinh mà nói, Giang Nhất Nhiên phù hợp các nàng trong suy nghĩ tất cả tốt đẹp với tưởng. Lúc này Trầm Mục Bạch chính lặng lẽ meo meo dẫm lên đệm thịt hướng trong phòng học thăm dò, mang theo kính mắt thần sắc cứng nhắc trung niên nam nhân chính thao thao bất tuyệt giảng giải sách giáo khoa bên trong nội dung, mà phía dưới đồng học là hết sức chăm chú nghe, cũng không biết là bởi vì vị lao sư này giảng được quá thú vị, hay là bởi vì cái kia nghiêm cẩn tính tình mà không dám ở trên lớp học bỏ trốn. Mà Giang Nhất Nhiên thì tại đám học sinh này bên trong lộ ra dị thường chú ý. Có ít người thiên sinh liền có được phát sáng phát nhiệt đặc chất, có là bởi vì khí chất, có là bởi vì hình dạng, mà đổi thành một loại thì là hai người trước cũng có, mà Giang Nhất Nhiên chính là cái này loại thứ ba. Màu đen mềm mại tóc rối, trắng non hoàn mỹ bên mặt, phảng phất không có một tia tì vết, thon dài lông mi tại dưới mi mắt tập trung một đường nhàn nhạt bóng tối, trên mặt lại hoàn toàn là loại kia hờ hững đến cực hạn thần sắc. Trầm Mục Bạch chú ý tới, tại hắn nữ sinh bên cạnh đã không dưới 5 lần nhìn lén, trên mặt tưởng đỏ đủ để chứng minh tất cả, lại không đổi được người này một ánh mắt. Nàng khẽ thở một hơi, sau đó xoay người chạy. Hệ thống A, ta cảm thấy ta lấy dạng này dung mạo xuất hiện ở nam chính trước mặt, hắn nói không chừng nhìn cũng không nhìn ta một chút, chớ nói chi là để cho ta vào trong nhà. Trầm Mục Bạch nằm ở trên bãi cỏ lăn lộn, nhu nhu nhuyễn nhuyễn xúc giác rất thoải mái. Hệ thống nói, ân. Trầm Mục Bạch tiếp tục nói, nhưng là nếu như ta lấy một sạch sẽ thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền càng không khả năng để cho ta vào cửa, dù sao biến mất nhiều ngày như vậy, hoàn toàn không khoa học nha. Nói không chừng còn tưởng rằng ta ăn cây táo rào cây sung. Hệ thống nói, nhìn đến ngươi biến thành mèo về sau, thông minh rất nhiều. Trầm Mục Bạch. Nàng đột nhiên nghĩ đến biến thành mèo về sau phải đối mặt một hệ liệt vấn đề, tỉ như ăn đồ ăn cho mèo. Nhìn không được buồn bên trong cho tới bây giờ, nga ôm một tiếng khóc mở, ta gà nướng, ta tôm hùm chua cay, ta của nước, ta. Hệ thống không nói chuyện. Trầm Mục Bạch càng nghĩ càng thương tâm, sau đó liền đánh ngốc. Ngốc. Hệ thống, mẹ bán nhóm. Hệ thống. Đợi đến Giang Nhất Nhiên tan học thời điểm, Trầm Mục Bạch liền xa xa đi theo phía sau hắn. Giang Nhất Nhiên có được 1m8 cao to, thân hình hoàn mỹ cân xứng, coi hắn đứng ở trong đám người, ngươi sẽ không tự chủ được đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Vô luận là loại kia thanh lãnh khí chất, vẫn là vô cùng xuất sắc gương mặt, thoạt nhìn đều tương đối hoàn mỹ, để cho người ta tìm không ra một chút sai lầm. Giang Nhất Nhiên phảng phất giống như là sống ở thế giới của mình bên trong. Đối với bốn phía mọi thứ đều sẽ không cho dư nửa điểm ánh mắt, cái này khiến ái mộ hắn không thiếu nữ sinh nhìn mà e sợ bước. Đương nhiên vẫn là có lớn mật nữ sinh, tỉ như cách đó không xa tại bằng hưu trong tiếng hoan hô dũng cảm đi tới vị kia. Nữ sinh dung mạo rất xinh đẹp, tự nhiên hào phóng bộ dáng liền có thể nhìn ra bình thường tại nam sinh vòng tròn hẳn là tương đối được hoan nghênh, nàng trong tay cầm một phong thư tình, sau đó ngăn ở Giang Nhất Nhiên trước mặt, sau đó khẽ mỉm cười nói, Giang đồng học, ta thích ngươi. Thậm chí không có nhìn nhiều nữ sinh đưa qua thư tình, Giang Nhất Nhiên vòng qua đối phương, sau đó thẳng tắp đi thẳng về phía trước, tấm kia mặt không biểu tình trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Chương 192, biến thành nam chính mèo, nam. Bị mình thích đối tượng triệt triệt để không nhìn, thậm chí ngay cả một cái dư thừa ánh mắt một câu đều không có đạt được, nữ sinh rất là thất vọng vừa thương tâm. Các bằng hữu vội vàng lên tiếng an ủi, ngươi cũng biết Giang Nhất Nhiên cái kia tính tình, xưa nay sẽ không thu bất luận cái gì nữ sinh thư tình. Mặc dù là sự thật, nhưng là mỗi người nữ sinh đều hiểu ý Tồn Huyễn tưởng bản thân sẽ không phải là cái kia ngoại lệ. Mà vây xem nam sinh thì là vừa chua lại ghen nói, cắt, lại là cái kia Giang Nhất Nhiên, thật không rõ những nữ sinh này vì sao luôn yêu chạy tới tự ngược, người ta con mắt nhìn qua các nàng sao. Đám kia nữ sinh chính là nông cạn rồi, chỉ cần thành tích tốt dáng dấp đẹp mắt, liền vội vã chạy tới cấp lại. Cho dù là dạng này cũng không thể phủ nhận Giang Nhất Nhiên trong trường học nhân khí cao bao nhiêu, mỗi lần kiểm tra đều có thể xếp tại vị thứ nhất, trọn vẹn vung hạng hai mấy điểm. Nam sinh không nhanh không chậm đi ở đằng trước, trên vai phải đeo một cái màu đen túi sách, lại cho người ta một loại đạm mạc cảm giác, cặp kia giống như hắc diện thạch đôi mắt thâm trầm như biển, trắng non trên mặt không có chút thần sắc. Trầm Mục Bạch đi theo phía sau hắn trong chốc lát, lại đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, phía trước có cái chậu hoa muốn rớt xuống, nam chính bị đập trúng tỷ lệ là 60%. Mắt thấy nam chính vẫn đi lên phía trước, Trầm Mục Bạch cắn răng một cái, sau đó động tác linh hoạt nhảy đến nam chính bên chân, meo 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 không ngừng. Giang Nhất Nhiên chỉ là trong mắt đạm mà quét mắt nàng một chút, ngay sau đó vượt qua nàng tiếp tục đi đến phía trước, nửa đường bước chân không có một tí muốn dừng lại ý nghĩa. Trầm Mục Bạch. Nàng đành phải bỗng nhiên nhào tới, sau đó gắt gao cắn đối phương ống quần không thả. Meo ô đừng đi qua, ngươi rất có thể sẽ chết ta thiếu niên. Có lẽ là bản thân hành động nhận hạn chế duyên cớ, Giang Nhất Nhiên quả thật ngừng lại, sau đó có chút túi đầu, cùng cắn bản thân ống quần một thân vô cùng bẩn con mèo liếc nhau một cái, sau đó có chút nhẹ nhăn đầu lông mày. Trầm Mục Bạch mặc dù bị hắn thấy vậy có chút sợ, nhưng vẫn là kiên quyết lựa chọn không thả miệng. Mà Giang Nhất Nhiên lại đem ánh mắt quét đến con mèo phần gáy cái kia một khối coi như được sạch sẽ cái kia túm bộ lông bên trên, sau đó có chút nghiêng thân, đưa tay đưa tới. Ngay tại Trầm Mục Bạch sắp bị hắn nắm chặt thời điểm, phía trước vang lên dị thường vang dội tiếng vỡ vụn, nguyên lai là cái kia chậu hoa đã rớt xuống. Thừa dịp Giang Nhất Nhiên động tác có trong nháy mắt dừng lại, nàng tranh thủ thời gian há mồm sau đó hướng về phía sau nhảy mấy bước. Cặp kia màu xanh biếc ngập nước con mắt nhìn chằm chằm trước mặt nam chính. Lúc này Giang Nhất Nhiên cũng đã đem ánh mắt rời, bỏ vào cách đó không xa đã chia 5 xẻ 7 chậu hoa mảnh vụn bên trên, vẹn vẹn dừng lại 3 giây, ngay sau đó liền thu hồi lại, một lần nữa phóng tới con mèo trên người. Trầm Mục Bạch dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn hắn. Nhưng mà cũng không có nàng trong tưởng tượng cái gì cảm ơn tình tiết xuất hiện, nam chính chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngay sau đó quay người tiếp tục đi đến phía trước, sau đó vòng qua phá toái chậu hoa. Động tác vẫn như cũ không nhanh không chậm. Trầm Mục Bạch thất vọng thong xuống đầu mèo. Hệ thống, cái này cùng ta nghĩ không giống nhau a. Hệ thống nói, ngươi nghĩ là dạng gì? Trầm Mục Bạch suy nghĩ một chút nói, chân kinh. Biến mất đã lâu con mèo vậy mà đã cứu ta mệnh. Cảm động lòng người. Con mèo vì cứu nhà mình chủ nhân vậy mà không tiếc bại lộ dấu ở thể nội nhân loại thân phận. Băng Sơn bệnh thích sạch sẽ chủ nhân bị mèo cứu về sau, vậy mà cam nguyện làm một tên xúc tức quan. Hệ thống. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Chương 193, biến thành nam chính mèo, 6. Trầm Mục Bạch nhịn không được lấy chính mình tiểu quyền quyền đánh mặt đất, rất là khổ sở nói, con mèo đáng yêu như thế, vì sao không nghĩ nuôi ta? Hệ thống nói, đại khái là bởi vì ngươi xấu xí a. Trầm Mục Bạch cả giận nói, ngươi mới xấu xí, ngươi cái này liền mặt đều không có hệ thống. Mắt thấy nam chính muốn đi xa, nàng vội vàng lần nữa đi theo. Giang Nhất Nhiên hiển nhiên là chú ý tới nàng một mực theo thật sát sau lưng. Nhưng lại không có chút nào để ý. Giang Nhất Nhiên chỗ ở cách trường học cũng không tính xa, bước đi lời nói chỉ cần 10 chừng 5 phút thời gian, thẳng đến mở ra cửa nhà, hắn mới quay đầu lại nhìn một mực theo sau lưng con mèo một chút, sau đó không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Trầm Mục Bạch meo ô một tiếng, trông mong nhìn xem đóng chặt cửa chính, sau đó sinh không thể luyến quay người. Cửa sổ sát đất nơi đó có thể nhìn thấy Giang Nhất Nhiên khi tiến vào cửa nhà về sau, trước tiên ở huyền quan đổi dép lê, sau đó lên lầu 2. Không đầy một lát liền xuống tới. Đi đến phòng khách rót cho mình một ly nước sôi, liền ngồi vào trên ghế salon, cầm lấy một bản trang bìa là pháp văn sách nhìn lại. Trầm Mục Bạch hướng về phía cách một tầng thủy tinh nam chính, thật sâu hoài nghi đối phương có phải là không có đem chính mình nhận ra. Bất quá coi như nhận ra hậu quả cũng giống như vậy đi, nghĩ tới đây, nàng thì càng tâm ý ngồi lạnh. Bây giờ sắc trời đã dần dần muộn, Trầm Mục Bạch đói đến bụng ùng ục cục gọi, nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa đóa hoa, trong lòng rất là thê lương. Đem nàng ăn hoa nhìn xem cửa sổ sắt đất bên trong, đang tại cắt bò bít tết Giang Nhất Nhiên lúc, càng là chảy xuống khổ sở nước mắt. Nặng nề màn cửa bị kéo lên, bên trong ánh đèn ngầm hạ, trốn ở trong góc Trầm Mục Bạch trong bóng đêm, ngữ khí buồn bã nói, hệ thống, ta ngủ chỗ nào? Hệ thống nói, ngủ chỗ nào đều như thế. Trầm Mục Bạch rất là tuyệt vọng đem mình co lại thành một đoàn, sau đó khỏe mắt rưng rưng nước mắt, chìm đã ngủ say. Chỉ chốc lát sau, liền phát ra nho nhỏ tiếng lẩm bẩm. Trầm Mục Bạch buổi sáng là bị đói bụng tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nhìn thấy cửa sổ sắt đất bên trong đang trên bàn cơm ăn bữa sáng Giang Nhất Nhiên. Đối phương tư thế ngồi 10 điểm đoan chính, rõ ràng là phổ thông đồng phục cao trung lại bị hắn mặc ra quý tộc thức ưu nhã, khẽ rũ xuống trong đôi mắt thấy không rõ là tâm tình gì, lãnh đạm thần sắc tăng thêm mấy phần khoảng cách cảm giác. Cho dù là tại hưởng dụng đồ ăn thời điểm, Giang Nhất Nhiên như cũ như cái không có tình cả người, tư thái quá mức băng lãnh hóa, nhưng lại bởi vì loại kia đặc biệt khí tức, có một loại để cho người ta ánh mắt vì hắn trầm luân mị lực. Đem trong bàn ăn bánh mì nướng cắt ra một khối nhỏ, sau đó lại dùng cái xiên đưa nó phóng tới trong miệng, một loạt động tác này thoạt nhìn vô cùng ưu nhã, nhấm nuốt cường độ cùng số lần vừa vặn, mới chậm rãi nuốt xuống. Khớp xương rõ ràng tay giống như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành, Giang Nhất Nhiên duỗi ra trong đó một cái, cầm lấy chứa sữa bò cái cốc phóng tới bên miệng uống một ngụm, sau đó lại lần cầm lấy trong bàn ăn dao nĩa. Toàn bộ hành trình không nhanh không chậm, có trật tự không rông dài, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mà Trầm Mục Bạch lại là thẳng thắn theo dõi hắn trong tay bánh mì nướng, sau đó dụng lực hút chuẩn chảy ra một lần nước miếng. Làm Giang Nhất Nhiên cầm túi sách đi ra khỏi cửa thời điểm, đói bụng Trầm Mục Bạch lập tức xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, sau đó dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn sang. Nhưng mà đối phương như cũ chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó hướng về trường học phương hướng đi đến. Trầm Mục Bạch khổ nhục kế không thành, ỉu xịu rồi a tức đi theo nam chính sau lưng. Nàng đói đến không còn khí lực. Trong đầu nghĩ đến đủ loại bữa sáng sau đó chỉ kém lấy một đường không chạy xuống nước miếng đi theo nam chính đi vào trường học, đương nhiên vẫn như cũ không phải đi cửa chính, mà là trèo tường đi vào. Chương 194, biến thành nam chính mẹo, 7. Không có tiếp tục cùng lấy Giang Nhất Nhiên, Trầm Mục Bạch quay người nhìn xa xa hắn vào phòng học, sau đó hữu khí vô lực nằm xuống. Hệ thống, ta thật đói a. Hệ thống nói, căng tin có cái đại thẩm rất có ái tâm. Trầm Mục Bạch ánh mắt sáng lên. Sau đó chạy vội tựa như hướng về trường học căng tin phương hướng chạy tới, hôm qua đi dạo nàng đã một mực nhớ kỹ con đường này. Bây giờ cách thời gian lên lớp còn cách một đoạn, có chút học sinh ngồi ở trong phòng ăn ăn điểm tâm, lẫn nhau tán gẫu. Mà Trầm Mục Bạch là chú ý tới căng tin cửa sau nơi đó có một đầu chó lang thang ngồi dưới đất ăn cái gì, mà một cái mập mạp đại thẩm là cười tủm tỉm nói gì đó. Môn vệ đại gia thường xuyên sẽ trộm cái lười, cho nên ngẫu nhiên có chút chó lang thang ao mèo hoang sẽ trộm tiến vào đến, tính nết đều tương đối ôn hòa. Cho nên tổng thể mà nói mọi người lòng bao dung cũng tương đối mạnh. Trầm Mục Bạch 10 điểm nhu thuận đi tới, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mập mạp căng tin đại thẩm, từ trong miệng phát ra một tiếng đáng thương meo ô tiếng. Căng tin đại thẩm mới đầu là không có phát hiện nàng, đang nghe được tiếng mèo kêu về sau, mới nhìn lại. Trầm Mục Bạch im lặng nhìn xem nàng, lần nữa từ trong miệng phát ra mềm mại miêu miêu tiếng. Căng tin đại thẩm đầu tiên là có chút kinh ngạc một phen, sau đó đem trong tay còn lại cái kia bánh bao thịt đưa tới trước mặt nàng. Trong miệng vừa nói, nơi nào đến con mèo, dáng dấp rất tốt nhìn, làm sao chủ nhân không cần ngươi nữa. Thoạt nhìn chính là bẩn điểm, cũng không tật xấu gì a. Trầm Mục Bạch động tác cẩn thận tha đi trên tay nàng bánh bao thịt, sau đó hướng nàng meo ấu cảm tạ một tiếng. Con mèo bích con mắt màu xanh lục là ít có trong vắt, giống như đá quý đồng dạng, ngập nước nhìn qua lúc, mặc cho ai cũng chống đỡ không được. Căng tin đại thẩm liền không nhịn được cười mở, sau đó sờ lên đầu nàng, ánh mắt ngươi thật là tốt nhìn, ai. Nhưng cái kia đang giết ngàn đau người a, nuôi sủng vật nghĩ nuôi liền nuôi, không nghĩ nuôi liền ném, đâu để ý các ngươi ở bên ngoài sinh hoạt thế nào. Mà ở một bên khác đã ăn xong bánh bao chó lang thang lại là khịt khịt mũi, sau đó hướng bên này nhìn lại, khi nhìn đến trong tầm mắt có một con mèo thời điểm, trong mắt xuất hiện cảm giác hưng phấn, sau đó hì hục chạy tới. Trầm Mục Bạch cũng mặc kệ nó muốn làm gì, có lẽ là mèo bản tính cho phép, nhịn không được có chút xù lông ra, sau đó một cái xoay người chạy. Hết lần này tới lần khác con chó kia giống như là ăn thuốc kích thích một dạng, mặc kệ căng tin đại thẩm gọi thế nào, vẫn không quan tâm đuổi theo Trầm Mục Bạch chạy. Thế là tại mấy cái học sinh trong mắt, chính là một cái vàng trắng giao nhau mèo ngậm một cái bánh bao, tại sau lưng nó, một cái đại cẩu truy a truy, giống như là tại giành ăn tựa như. Bò lên trên trường học tường lây, Trầm Mục Bạch cuối cùng thở dài một hơi, sau đó nhìn phía dưới nhìn xem nàng vẫy đuôi chó, 10 điểm buồn bực nói, hệ thống, nó nghĩ rát ra đâu. Thoạt nhìn cũng không giống là tới rực bánh bao a. Hệ thống nói, ngươi hỏi nó. Thế là Trầm Mục Bạch liền hướng về phía dưới chó hỏi, đại huynh đệ, ngươi đuổi theo ta nghĩ làm gì vậy? Chó càng thêm hưng phấn vung vẩy cái đuôi dính, sau đó hướng về nàng gâu gâu gọi. Trầm Mục Bạch, ta nghe không hiểu. Hệ thống nói, nghe không hiểu là được rồi. Trầm Mục Bạch trong lòng hiện ra một chút tuyệt vọng, chỉ cảm thấy hệ thống trào phúng kỹ năng đã nhanh muốn điểm tràn đầy. Cũng may con chó này chỉ dừng lại mười mấy phút, cuối cùng gặp Trầm Mục Bạch không có xuống tới ý nghĩa, chỗ này lấy cái đuôi rời đi. Ăn bánh bao thịt Trầm Mục Bạch tìm một bãi cỏ, sau đó huể oải đoàn thành một đoàn, ngáy lên. Chương 195, biến thành nam chính mèo, 8. Giữa trưa Giang Nhất Nhiên tan học thời điểm, nàng như cũ theo sau lưng, duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Đối phương thái độ như cũ cùng giống như hôm qua, thần sắc lãnh đạm thái độ hờ hững. Buổi chiều Trầm Mục Bạch lại đi căng tin nơi đó ăn trực, trong lúc đó còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem buổi sáng đầu kia chó lang thang còn ở đó hay không, có phát hiện không đối phương thân ảnh lúc vui chơi tựa như chạy về phía trước. Mập mạp đại thẩm không đầy một lát liền đi ra, nàng nhìn xem ngồi xổm ở cửa sau Trầm Mục Bạch, kinh ngạc một cái trước mắt, ngươi là buổi sáng con mèo kia. Nếu không phải là sợ hãi sẽ bị cầm lấy đi giải phẫu, Trầm Mục Bạch liền muốn vội vàng điên cuồng mà gật đầu. Từ trong miệng phát ra meo ô một tiếng, dùng ngập nước con mắt kỳ vọng nhìn xem căng tin đại thẩm, sau đó 10 điểm nhu thuận vùng vẩy cái đuôi. Mập mạp căng tin đại thẩm ngẩn người, sau đó cười một cái nói, thực sự là không sợ người tiểu gia hỏa, ta đi cho ngươi lấy chút đồ vật. Sau đó liền đi vào. Chẳng được bao lâu, nàng trở về, trên tay cầm lấy cho Trầm Mục Bạch mang thức ăn, là hai đầu cá nướng. Ngửi cá nướng mùi thơm, Trầm Mục Bạch ngao ôm một tiếng kêu mở, hưng phấn thẳng lấy đuôi. Hệ thống, mẹ quả thực không mắt thấy. Căng tin đại thẩm lại là vui không chi cười, nhanh nhanh cho, ngươi cá nướng, thật là có linh khí con mèo. Trầm Mục Bạch tha đi cá nướng, sau đó meo ô một tiếng, dùng lông xù đầu cọ sát căng tin đại thẩm cổ tay lấy ngỏ ý cảm ơn. Căng tin đại thẩm vuốt vuốt đầu nàng, sau đó cười cười, thật đáng yêu a. Trầm Mục Bạch lòng có chút lâng lâng, cảm thấy mình về sau có thể dựa vào cỗ thân thể này giả ngây thơ lừa gạt ăn lừa gạt. Nga không, kiếm lấy lương thực. Đầu bếp chủ nghệ cũng khá, chỉ ít cá nướng nướng đến 10 điểm ngon miệng, nếu là thêm điểm cây thì là thì tốt hơn, nàng đắc ý nghĩ, sau đó tại trên bãi cỏ lộn mấy vòng. Buổi chiều mặt trời có chút hơi, Trầm Mục Bạch nhìn xem tại lên tiết thể dục học sinh, đột nhiên nảy mà muốn đi nam chính trước mặt soát tồn tại cảm giác xúc động, thế là một cái nhảy vọt, hướng về lầu dạy học phương hướng chạy tới. Lúc này lớp 11 ban, 7, đang tại học tiết ngữ văn, giáo sư ngữ văn là cái biết trang điểm mỹ nữ, môi đỏ tóc ăn, lại thêm một đôi mỹ lệ trắng non chân dài, dẫm lên giày cao gót đi tới đi lui thời điểm, 10 điểm cảnh đẹp ý vui. Phía dưới hai người nam học sinh nhìn xem nàng châu đầu ghé thai nghiên cứu thảo luận lấy, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng cười, mà cách bọn họ gần nữ sinh thì là không che giấu chút nào lộ ra chán ghét thân sắc, làm ánh mắt chạm tới khác một thân ảnh thời điểm, trên mặt thay đổi hoàn toàn giống nhau, trong mắt hàm xuân. Trầm Mục Bạch vụng trộm nhảy lên bệ cửa sổ, nam chính vị trí dựa vào bên ngoài, cho nên nàng rất thấy rõ đối phương chính dương mắt mắt, thần sắc lãnh đạm nhìn xem bảng đen. Giang Nhất Nhiên da thịt trắng nõn hoàn mỹ, hợp với cái kia đạm mạc khí chất, luôn có một loại băng băng lạnh lạnh khoảng cách cảm giác. Đồng phục cổ áo lộ ra xương quai xanh gợi cảm mê người, để lên trên mặt bàn tay 10 điểm phong dài, khớp xương rõ ràng, nắm bị gọt đến đặc biệt đẹp đẽ bút chỉ lúc, hận không thể để cho người ta liếm đi lên. Trầm Mục Bạch đã chú ý tới có mấy cái nữ sinh phân biệt theo dõi hắn mặt, xương quai xanh còn có tay một mực không rời mắt, không biết bổ não những thứ gì, cuối cùng còn nhịn không được đỏ mặt. Trầm Mục Bạch ngồi ở trên bệ cửa sổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm nam chính nhìn một hồi, sau đó đối với hệ thống nói, ta cảm thấy ta đối với hắn giả ngây thơ là không dùng. Hệ thống nói, ngươi có thể thử bán ngu xuẩn. Trầm Mục Bạch, ta bây giờ nghĩ bán hệ thống. Chương 196, biến thành nam chính mèo, 9. Ngay tại nàng muốn thừa dịp những người khác không chú ý nhảy đi xuống thời điểm, đang tại nghe giảng bài nam chính lại là quay đầu nhìn lại. Sau đó, một người một mèo ánh mắt đối mặt. Trầm Mục Bạch cứ như vậy ngao ngoe duy trì lấy nhấc chân động tác. Đối phương con ngươi tựa như có một loại không hiểu ma lực, đó là một loại thờ ơ đạm mạc, biết rất rõ ràng không tiến vào được đối phương trong tầm mắt, lại hấp dẫn lấy vô số người che giả măng mọc tranh cái đầu rơi máu chảy. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, đối phương liền rời đi ánh mắt. Trên mặt thậm chí không có kinh ngạc thần sắc, vẫn như cũ lanh lanh đạm đạm. Nhưng là cái nhìn này lại làm cho bên cửa sổ nữ sinh nhịn không được ý nghĩ kỳ quái, tại trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu đã từ yêu đương trực tiếp nhảy đến sinh con. Trầm Mục Bạch thở dài một hơi, sau đó quay người nhảy xuống. Sợ trễ quá sẽ chịu đói, Trầm Mục Bạch đặc biệt tại tan học trước lại đi căng tin lấy một lần ăn, chỉ bất quá lần này thật là bất hạnh gặp được buổi sáng con chó kia, không đợi đại thẩm từ bên trong đi ra. Nàng lại bị con chó này đuổi tới đến bỏ tới trên tường rào. Con chó này kiên nhẫn muốn so buổi sáng tốt hơn nhiều, một mực chờ đến tan học, như cũ không nguyện ý rời đi. Trầm Mục Bạch quả thực muốn khóc không ra nước mắt, đáng tiếc mèo chó ở giữa ngôn ngữ không thông, một cái ông ông ông, một cái meo meo meo, chỉ có thể lẫn nhau dương mắt nhìn. Thật xa nhìn thấy nam chính thân ảnh tại trong mọi người, vô luận khí chất vẫn là thân hình đều muốn xa vung cái khác đi ở phụ cận nam sinh, còn thu hoạch được một món lớn nữ sinh ghé mắt, đáng tiếc người trong cuộc hoàn toàn không có cảm giác, liền một cái dư thừa ánh mắt cũng lười phân đi ra. Trầm Mục Bạch cũng không để ý dưới tường con chó này, một cái nhảy vọt, trực tiếp từ tường bên trên nhảy ra ngoài trường. Vẫn như cũ kiên nhẫn đi theo nam chính sau lưng, Trầm Mục Bạch dẫm lên đệm thịt, trông thấy trên đường con bướm, bị mèo bản tính có chút đồng hóa nàng nhịn không được nào tới, cứ như vậy một đường chơi lấy, rất nhanh liền đến mục đích. Giang Nhất Nhiên mở ra cửa chính, lần này hắn cũng không có đóng cửa lại, mà là đi thẳng vào. Trầm Mục Bạch lại là có chút ngây ngẩn cả người, nàng thẳng thắn nhìn chằm chằm không có bị đóng cửa lại, nội tâm đi qua một hệ liệt dãy rủa, cuối cùng vẫn là quyết định cả gan đi vào. Đi qua huyền quan thời điểm, Trầm Mục Bạch nghĩ, hiện tại trên thảm bước lên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Sau đó một chút liền nhìn thấy trong phòng khách bát, thoạt nhìn 10 điểm sạch sẽ. Trầm Mục Bạch nghĩ thầm, Giang Nhất Nhiên còn giữ con mèo bát có lẽ chính là một loại thái độ, coi như hắn cũng không thèm để ý con mèo này, nhưng cũng không có đến 10 điểm tuyệt tình cấp độ. Khi tiến vào phòng khách về sau, nàng cũng không nhìn thấy đối phương thân ảnh, thế là quay đầu nhìn một vòng, phát hiện trong phòng vô luận là bài trí vẫn là phương diện vệ sinh đều hết sức giảng cứu. Trên mặt đất sạch sẽ đều có thể rõ ràng phản chiếu ra bản thân bóng dáng. Nhưng khi nàng quay đầu trông thấy bản thân chân nhỏ ấn lúc, chính con mèo đều cứng ngắc ở. Mà vào thời khắc này, trên lầu Giang Nhất Nhiên đi xuống. Coi hắn trông thấy sạch sẽ một tia không nhiễm trên mặt đất xuất hiện một chuỗi không rất rõ ràng dấu chân lúc, vẫn là hơi nhíu mày. Ngay tại Trầm Mục Bạch khẩn trương đến cho rằng đối phương sẽ đuổi bản thân ra khỏi nhà thời điểm, đối phương lại hướng về nàng phương hướng đi tới. Cụp xuống suy nghĩ mắt, đạm mạc ánh mắt rơi vào con mèo trên người. Thân hình hoàn mỹ cao gầy nam sinh cúi người, nắm chặt cái kia một túm coi như sạch sẽ phần gáy lông, sau đó hướng về phòng tắm phương hướng đi đến. Mà Trầm Mục Bạch lại là đại não hoàn toàn ngừng vận chuyển, thẳng đến bị ném vào trong bồn tắm, mới bừng tỉnh. Chương 197, biến thành nam chính mèo, 10. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, sau đó cùng chính cụp xuống suy nghĩ mắt nam chính ánh mắt đối mặt. Đối phương ở dưới ngọn đèn tóc tựa hồ choáng bên trên một tầng hơi mỏng quang mang, ở trong quang ảnh hắn so bình thường nhiều hơn một phần nhu hòa. Ít đi một phần thanh lãnh. Chỉ là trên gương mặt kia vẫn như cũ là hờ hững thần sắc, thon dài lông mi tại dưới mi mắt đánh lên một đường nhàn nhạt bóng tối, trong con mắt tựa hồ có một loại băng băng lạnh lạnh đồ vật, không nên động. Môi mỏng đường con có chút lăng lệ, lạnh buốt tiếng nói giống như bản nhân một dạng lãnh đạm đến cực hạn. Trầm Mục Bạch meo ô một tiếng, sau đó 10 điểm nhu thuận ngồi trong bồn tắm bất động. Giang Nhất Nhiên thu tầm mắt lại, sau đó từ phía sau bày ra vật dụng địa phương cầm xuống một cái màu nâu nhạt lượng, ánh mắt từ cao đến dưới. Lại sẽ không cho người ta một loại ngạo mạn cảm giác, mà là loại kia, bất kỳ vật gì đều chân chính không tiến vào được hắn đáy mắt xa cách cảm giác. Rồi ra nắm lược tay phải, khớp xương rõ ràng ngón tay lộ ra dị thường trắng non cùng thon dài, Giang Nhất Nhiên không nhanh không chậm cho đang ngồi trong bồn tắm con mèo trải lấy bộ lông, khi thấy in ở phía trên một chút vết bẩn lúc, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Nam chính thủ pháp mặc dù không thạo, thế nhưng loại cường độ lại vừa đúng, Trầm Mục Bạch nhịn không được trầm thấp meo ô một tiếng. Bích con mắt màu xanh lục thẳng vào chằm chằm tới. Giang Nhất Nhiên trải trong chốc lát, sau đó đem cái thanh kia lược phóng tới sau lưng để đặt đồ bẩn chậu nhỏ bên trong, sau đó bắt đầu hướng trong bồn tắm thả nước ấm. Cặp kia đẹp mắt thon dài tay bắt đầu hướng Trầm Mục Bạch trên người hát nước, đem một chút sữa tắm phóng tới trong nước, lại đem bôi đến bộ lông bên trên. Giang Nhất Nhiên toàn bộ hành trình duy trì lấy bộ kia mặt tê liệt thần sắc, nếu không phải là có chút nhăn đầu lông mày, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn giờ phút này cảm xúc. Bị cái kia hai tay khẽ vuốt một lần, Trầm Mục Bạch lại là nhịn không được co rụt, mặc dù bây giờ mình là con mèo thân thể, nhưng là hỗ trợ tắm rửa cái gì suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất xấu hổ a. Thế là nàng nhịn không được phát ra nhỏ giọng meo ô âm thanh, con mắt màu bích lục nhìn chằm chằm vẽ lấy gợn sóng mặt nước. Con mắt có thể trốn tránh, nhưng là cảm giác lại là không thể. Trầm Mục Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được kia đôi thon dài tay trước từ cổ mình tẩy đến thân thể, sau đó từ chân lại đến mềm mại bụng. Nàng cực kỳ cứng ngắc ngồi trong bồn tắm, lại không dám dãy rủa, sợ hai thật vất vả tiếp nhận bản thân tiến vào cửa nhà nam chính sẽ đem nàng cho ném tới ngoài cửa sổ. Đối phương vỏ tẩy cường độ vừa đúng, nhưng là từ cỗ thân thể này trong trí nhớ, giúp nó tắm rửa cho tới bây giờ cũng là nữ chủ nhân. Mà ở đi theo tiểu chủ nhân sinh hoạt về sau, thỉnh thoảng chơi biến mất, đến cuối cùng dứt khoát không trở về nhà, cho nên cũng không tồn tại Giang Nhất Nhiên cho nó tắm rửa qua chuyện này. Trầm Mục Bạch âm thầm may mắn nam chính mặc dù là một người mới vào nghề, nhưng còn không đến mức sẽ đem nàng làm đau, đến lúc đó thực sự là mèo sinh vô vọng. Nhưng khi đối phương tay trượt đến phần đuôi thời điểm, Trầm Mục Bạch vẫn có chút muốn đem bản thân chôn xuống xúc động, lông sủ lỗ thai cũng xấu hổ đến có chút cuộn tròn rụt. Cái đuôi đối với con mèo mà nói là 10 điểm bộ vị nhạy cảm, tê tê dại dại cảm giác trải rộng toàn thân, nàng nhịn không được meo ô một tiếng, sau đó có chút quyển co người lên. Giang Nhất Nhiên tựa hồ là phát giác được nàng phản ứng, động tác hơi hơi dừng một chút, nhưng vẫn là tiếp tục lấy trong tay mình động tác. Đối với một cái mắc có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ người mà nói, hắn muốn tẩy đến bản thân cho rằng sạch sẽ thời điểm mới thôi. Rốt cục qua nửa giờ sau, Trâm Mục Bạch giải phóng, trên người bọt biển bị triệt để rửa sạch sẽ, sau đó bị bao vào mềm mại trong khăn tắm. Mà nam chính lại là đưa nàng cùng mình tách rời ra một khoảng cách, cũng không có giống cái khác xúc tức quan ôn nhu như vậy đối đãi nhà mình con mèo. Chương 198, biến thành nam chính mèo, 11. Trâm Mục Bạch nâng lên ướt sũng đôi mắt, cùng khẽ rũ xuống tầm mắt nam chính lẳng lặng nhìn nhau một giây, sau đó từ trong cổ họng phát ra trầm thấp meo ô tiếng. Trong tay khăn tắm chăm chú bao khỏa con mèo là mềm mại, chưa bao giờ có loại này thân cận thể nghiệm. Giang Nhất Nhiên thần sắc hơi ngừng lại, sau đó quay người đi ra phòng tắm. Đến trong phòng khách, hắn đem con mèo thả ở trên thảm trải nền, sau đó tìm tới máy sấy, toàn bộ hành trình thái độ làm cho người nhìn không thấu. Trâm Mục Bạch 10 điểm nhu thuận để cho hắn dùng làm khăn tắm lau bộ lông, máy sấy bị cái kia thon dài đẹp mắt tay cầm lên, sau đó mở ra chốt mở, một cô gió nóng hướng về bản thân đập vào mặt. Nhiệt độ lộ ra vừa vặn, theo một cái tay khác sen kẽ qua bản thân bộ lông, Trâm Mục Bạch nhịn không được hơi nheo mắt lại, sau đó phát ra dễ chịu lộc cộc tiếng. Đợi đến bộ lông thổi đến không sai biệt lắm làm về sau, trước mặt chính trong mắt nhìn chằm chằm nàng Giang Nhất Nhiên lại là nâng lên lông xù chân trước, khiến cho lộ ra bên trong sắc bén móng vuốt nhỏ, mặt không biểu tình nói một câu, bẩn chết rồi. Nguyên bản còn đang hưởng thụ thiên đường đồng dạng đãi ngộ Trâm Mục Bạch nghe được câu này lại là cứng ngắc đứng lên thể, sau đó vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm trước mặt nam chính, con ngươi màu bích lục bên trong rõ ràng phản chiếu lấy đối phương lạnh lùng khuôn mặt. Lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là đứng lên, sau đó đi lấy đồ bấm móng tay đưa cho chính mình cắt bỏ móng ướt.